mà là một mảnh núi, một phiến hỏa sơn, một mảnh liên miên thiêu đốt hỏa diễm chi sơn. Cả ngọn núi lửa phảng phất tại thời khắc này đều sống lại, hóa thành sơn thần cứ như vậy chầm chầm đi qua. Thần uy như ngục. Giờ khắc này Vương Chân Linh phảng phất chính là thần linh, cho vị này suốt ngày sứ giả một loại cảm giác phảng phất Vương Chân Linh chỉ cần đưa tay liền có thể giết hắn. Không đối không đúng. Đây không phải hắn lực lượng, đây là khí vận, đây là hạ cấp huyện khí vận. Người này làm sao có thể điều động cả huyện thành khí vận lực lượng? Kia suốt ngày sứ giả trong lòng gào thét. Nhưng mà Vương Chân Linh đã xuất thủ. Song phương cách xa nhau bất quá khoảng 5 trượng, điểm này khoảng cách đối với xuất khiếu cảnh cao thủ đến nói quả thực như ở trước mắt. Kia trường mâu vừa mới xuất thủ cơ hồ liền đã bắn tới kia suốt ngày sứ giả trước mặt. Trong lúc nguy cấp, kia suốt ngày sứ giả chợt quát một tiếng, lực lượng nguyên thần tán phát ra phảng phất liền muốn trong nháy mắt này thuấn di ra ngoài tránh thoát Vương Chân Linh ném tới trường mâu. Nếu như cái này trường mâu là người bình thường ném đi ra, thậm chí liền xem như xe nỏ bắn ra cái này nhưng cũng có thể hoàn toàn tránh thoát. Nhưng là Vương Chân Linh đây là nguyên thần khóa chặt khí cơ cảm ứng. Kia suốt ngày sứ giả liền xem như thuấn di ra ngoài nhưng cũng tránh không khỏi cái này trường mâu xạ kích. Chớ đừng nói chi là Vương Chân Linh ném ra trường mâu lại là gì tốc độ đều độ. Phải biết Vương Chân Linh nguyên thần ngự vật đem trường kiếm rời ra bên ngoài mấy dặm vứt bỏ sự tình đều làm qua. Chớ đừng nói chi là giờ phút này chi trường mâu phía trên lôi cuốn lấy khổng lồ khí vận lực lượng. Thực tế là cái này suốt ngày sứ giả quá chủ quan, tuyệt đối không nghĩ tới Vương Chân Linh tu hành tiến cảnh thế mà lại nhanh như vậy. Ban sơ khi đó tiếp xúc Vương Chân Linh thời điểm kém chút xâm lấn đến thậm chí trong ngộng cảnh, cứ việc về sau Vương Chân Linh miễn cưỡng tỉnh ngộ. Nhưng lại cũng thử ra Vương Chân Linh tu vi thậm chí còn không có đạt tới xuất khiếu cảnh. Chương 42, phế vật. Mà bây giờ Vương Chân Linh chỗ biểu lộ ra tu vi tuyệt đối đã tại thần giai cảnh giới trở lên. Suốt ngày sứ giả càng không nghĩ đến Vương Chân Linh lại có thể vận dụng hạ cấp huyện khí vận lực lượng. Làm ra cái này cùng công kích tới. Phương thế giới này cơ hồ còn không có bất kỳ người nào làm được qua. Phổ thông quan lại tự nhiên không cần phải nói, không thể tu mệnh chỉ có thể tu tính. Tính quang cường đại có thể thông qua quan ấn vương pháp câu thông điều động quan phủ khí vận. Nhưng mà lại không thể điều khiển như cánh tay điều khiển. Mà luyện khí sĩ. Liền xem như thành thiên đạo những người này lẫn vào trong triều đình được chức quan. Nhưng cũng không có trị dân chi quan, càng không có cơ hồ như là Vương Chân Linh như vậy cơ hồ tương đương mới xây một cái huyện thành. Mà lại trọng yếu nhất chính là cũng không có Vương Chân Linh trong tay dạng này thông thiên liên tử. Cho nên chưa từng có giống như là Vương Chân Linh dạng này đã là người tu hành có thể điều khiển như cánh tay lực khống chế lượng. Lại có thể câu thông thúc đẩy khí vận tồn tại. Hỏng bét ta khinh địch. Kia suốt ngày sứ giả thầm kêu hỏng bét, thời điểm trường mâu đã đâm vào nó đầu vai. Nếu như là một người bình thường dài như vậy, mâu phía trên bổ sung lực lượng cường đại đủ để đem cái này cả người nổ thành phấn vụn. Thậm chí coi như là bình thường xuất khiếu kỳ cao thủ lúc này bị căn này trường mâu bắn trúng cơ hồ cũng đều sẽ bị bắn nổ khổng lồ khí vận phía dưới, liền xem như ngay cả nguyên thần cũng đều muốn vỡ nát. Nhưng mà cái này suốt ngày sứ giả lại cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, đột nhiên ở giữa thay mận đổi đảo. Trường mâu xuyên thủng dây leo trượng, mà kia suốt ngày sứ giả một mặt trắng bệch lại là bình yên vô sự xuất hiện tại ngoài một trượng. Thật bản lãnh. Vương Chân Linh cư cao lâm hạ tán một câu, đột nhiên ở giữa kia hạ cấp huyện trên không phủ động như là hỏa diễm hồng vân đã bao trùm từ hắn trên đỉnh đầu chỗ bay ra nguyên thần. Cái này rất giống cho Vương Chân Linh nguyên thần mặc vào một bộ màu đỏ huyện như hỏa diễm bay múa trường bào. Trong khoảnh khắc cuốn lên đầy trời như lửa huyết khí chi hải, hóa thành một đầu dữ tợn đáng sợ thương long lao xuống. Đáng chết. Một nháy mắt kia suốt ngày sứ giả sắc mặt lần nữa thảm biến. Giờ phút này hắn chỗ cảm giác được mình không phải đang cùng Vương Chân Linh một người là địch, mà là tại cùng toàn bộ hạ cấp huyện thành, toàn bộ hạ cấp huyện mấy vạn bách tính là địch. Thành thiên đạo cùng quan phủ đối nghịch nhiều chuyện, bây giờ lại cùng triều đình hợp tác. Nếu như Vương Chân Linh vận dụng khí vận vương pháp chi lực, kia suốt ngày sứ giả là không thế nào sợ. Thậm chí có thể nói còn có thể thừa cơ ám toán Vương Chân Linh một thanh. Dù sao vương pháp chi võng là người bệnh quá mức cứng nhắc, có vô số lỗ thủng. Nhưng mà Vương Chân Linh căn bản không bằng kia vương pháp khí vận, mà là trực tiếp lấy nguyên thần chi lực trực tiếp khu động toàn bộ hạ cấp huyện khí vận hướng về hắn bao trùm tới. Chớ nhắc tới suốt ngày sứ giả còn không phải thần minh cao thủ, liền xem như quả nhiên là thần minh cao thủ, lấy một người chi pháp lực địch toàn thành chi khí vận cũng chỉ có chết không thể chết lại. Ầm. Vương Chân Linh nguyên thần mang theo lực lượng tựa như vòi rồng thẳng tắp đánh vào kia suốt ngày sứ giả trên thân. Lần này hắn liền xem như muốn lại thay mận đổi đảo nhưng cũng không có khả năng. Cương đại vòi rồng trực tiếp đem nó bọc lại ở trong đó, ầm ầm chuyển động đem triệt để rào sát. A, cái này suốt ngày sứ giả thế mà không phải huyết nhục chi khu. Tại đem người sứ giả này triệt để rào sát về sau, Vương Chân Linh ngạc nhiên phát hiện thế mà không có thi thể, vẫn như cũ chỉ có một cây mục nát dây leo trượng lưu ngay tại chỗ. Vương Chân Linh nguyên bản còn tưởng rằng người sứ giả này lại thi triển cái gì kỳ quái pháp thuật đào thoát một mạng. Tiếp lấy rất nhanh liền phản ứng lại căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Kia suốt ngày sứ giả căn bản chính là một cái phân thân. Ta nói thành thiên đạo sứ giả làm sao lại yếu như vậy, nguyên lai đây chỉ là một mượn vật phú hình phân thân mà thôi. Nghĩ rõ ràng điểm này, Vương Chân Linh bỗng nhiên hiểu ra, rốt cuộc biết vừa rồi kia suốt ngày sứ giả tránh thoát mình trường mâu không phải cái gì thay mận đổi đảo thay chết pháp thuật, mà kia dây leo trượng chính là bản thể của hắn. Thành thiên đạo lớn thiên quân bốn người tay cầm cựu tiết trượng mà bảy đốt sứ giả bàn về tầng cấp cũng chỉ so lớn thiên quân thấp 2 tầng đã là thành thiên đạo cao tầng. Như thế nào lại là chỉ là nhân tiên xuất khiếu cảnh tu vi? Về phần kia lớn thiên quân bản thân bây giờ tu vi đã cao bao nhiêu không có ai biết, Vương Chân Linh cũng sẽ không biết. Nhưng là căn cứ thành thiên đạo ghi chép, tại năm đó vị kia lớn thiên quân tự lập môn hộ thời điểm cũng đã là quỷ tiên chân nhân. Mà thành thiên đạo bây giờ thanh thế như vậy, đồng thời dám nâng đỡ đương kim đại thành thiên tử hướng về thiên đỉnh trực tiếp khiêu chiến như vậy, vị này lớn thiên quân bây giờ tu vi hẳn là tuyệt không tại địa tiên phía dưới. Thậm chí thiên tiên cũng có thể. Mà bảy đốt sứ giả thân là thành thiên đạo cao tầng như vậy, không là địa tiên tối thiểu cũng là quỷ tiên chân nhân. Bằng chứng phụ chính là hắn cái này khu khu phân thân thế mà liền đã có tiếp cận thần minh cảnh giới. Phế vật coi là thật phế vật. Đường đường một cái thành thiên đạo bảy đốt sứ giả cư nhiên như thế chi yếu. Nhìn thấy suốt ngày sứ giả bị Vương Chân Linh xử lý, kia thủ lĩnh đã nổi trận lôi đình chửi ầm lên. Lúc này kia suốt ngày sứ giả vừa chết lại là để cái này thủ lĩnh tình thế khó xử, có thể nói tiến thối không được. Vương Chân Linh bày xuống như vậy trận thế, nhiều như vậy đống lửa cùng nhân gian huyết khí. Hắn nếu là mang binh giết đi vào rất có thể giết địch 1000 tự tổn 800. Cầm xuống cái này hạ cấp huyện thành về sau dưới tay hắn quỷ tốt sợ rằng cũng phải bị trọng thương, đến lúc đó còn muốn đoạt kia linh mạch ngọc trụ cột quả thực nằm mơ. Mà bây giờ muốn rút đi lại càng là khó khăn. Bình thường đến nói quỷ vật bình thường sẽ không lớn khoảng cách di động. Bởi vì đối với quỷ vật đến nói dương thế vốn cũng không phải là nó hẳn là vị trí, ban ngày thái dương chân hỏa càng là đối với quỷ vật đến nói có nguy hiểm chí mạng. Ban đêm quỷ vật có thể bốn phía du đãng, nhưng mà đợi đến sắc trời sáng lên liền muốn tìm địa phương ẩn nút. Hoặc là tránh về phần mộ bên trong, hoặc là trốn đến cái khác âm thịnh chi lấy tránh né ban ngày mãnh liệt dương khí. Một cái quỷ vật có địa phương tốt tránh, nếu là khổng lồ quỷ bầy một đường di chuyển muốn mỗi ngày tìm tới phù hợp chỗ trốn tránh vậy coi như tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Về phần trực tiếp thân tự xuất thủ hoặc là phái ra lợi hại quỷ vật tiến đến bắt giặc bắt vua. Đừng nói giỡn, ngọn lửa kia huyết khí đều là khắc chế quỷ vật. Chính là lợi hại hơn nữa quỷ vật hơn phân nửa lực lượng đều muốn bị áp chế xâm nhập đi vào, chẳng phải là chịu chết. Ba loại biện pháp đều không được, kia thủ lĩnh trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh, lại chỉ có thể chửi ầm lên một đường giật dây mình tới thổi thiên hoa loạn truy kia suốt ngày sứ giả. Nhưng mà hắn cũng không thể ở đây lâu, cùng một khi đợi đến hừng đông như vậy đến lúc đó bọn hắn vẫn là phải không may. Vì kế hoạch hôm nay, tướng quân đã ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Như vậy chúng ta còn không bằng trực tiếp rút lui tốt. Cái này hạ cấp huyện đều khó như vậy, gặm ai biết không kịp chi sơn bên trong lại sẽ là gì cùng cục diện. Một cái quỷ vật hướng về thủ lĩnh góp lời nói. Chương 43, sát tựa NG. Đây là một cái trước người vì sĩ tử người đọc sách quỷ hồn khi còn sống đọc sách trong lòng thanh minh, sau khi chết hồn phách có linh quang một linh không giấu, thậm chí có trí tuệ. Mà tại giã quỷ bên trong có chi khôn ký ức quỷ vật là tương đương khó được. Lại là bị kia thủ lĩnh coi trọng theo vì quân sư. Giờ phút này một câu nói kia lập tức đả động thủ lĩnh, khẽ gật đầu liền nghiến răng nghiến lợi mà nói, lui binh, ta cùng lui binh. Đợi đến ngày sau ta càn quét 100.000 lệ quỷ thành tiểu quỷ vật lại giết trở lại đến báo mối thù ngày hôm nay. Tướng quân anh minh. Kia quỷ quân sư vội vàng nói. Quỷ binh rút lui hướng về hậu phương rút lui. Lại vào lúc này bỗng nhiên tiếng la giết nổi lên bốn phía. Mấy trăm quỷ tốt còn có ngàn dư tinh binh thế mà từ phụ cận tại kia Nguyễn Kính xuất lĩnh dưới từ mai phục chi địa giết ra đến đâm nghiêng bên trong giết vào bảy quỷ bên trong. Chi này tinh binh lại là đã sớm mai phục xuống tới chính là chuyên môn chờ lấy cơ hội phát động. Lúc này kia Nguyễn Kính cũng không dám bay thẳng kia thủ lĩnh bản trận mang theo thủ hạ hướng về kia chút đám mối hợp tội quỷ đánh tới, lập tức liền đem quỷ bảy trận thế cho xáo trộn. Kia 500 quỷ tốt không nói, chính là kia 1000 huyện tốt vũ khí phía trên cũng bôi chét lấy chu sa cùng trừ tà chi vật, đối với quỷ vật cũng có được cực lớn sát thương. Nhưng mà nhất thu hút sự chú ý của người khác nhưng vẫn là tiên phong một tiểu đội quỷ tốt, số lượng mặc dù không nhiều lại là hung hãn nhất thuần một sắc hung quỷ. Bọn chúng phảng phất cương đao sắc bén nhất vết đao, mũi tên đi đầu rết vào không gì không phá. 30 hung quỷ tốt đại thủ bút. Kia thủ linh thấy rõ ràng hơi kinh hãi. Chính là hắn cái này mấy ngàn quỷ vật bên trong có thể tìm ra hung quỷ cũng sẽ không vượt qua 50 cái, hơn nữa còn phân tán trong quân đội các nơi. Nơi nào giống như là trước mắt 30 hung quỷ thế mà tụ tập mà dùng. Sự đáo lâm đầu ngược lại kích thích kia thủ lĩnh hung hãn đến hét lớn một tiếng, đi theo ta. Lại là liền muốn xuất lĩnh bên người thân binh tiến đến ngăn cản tam tam mười hung quỷ, nếu không lần này dưới tay hắn quỷ binh khẳng định phải tổn thất nặng nề. Nhưng mà vừa lúc này Vương Chân Linh nguyên thần bọc lấy quan ấn đã dẫn động toàn bộ hạ cấp huyện trên không phù động như là hỏa diễm khí vận tựa như hỏa long bay tới bay thẳng nhập quỷ bầy bên trong. Vâng! Hỏa long phấp phới những nơi đi qua tuyệt không may mắn thoát khỏi bất luận là dạng gì quỷ vật, tại như vậy lực lượng cường đại phía dưới chỉ là phải bị sát đụng vào một điểm. Chính là chỉ có lập tức hồn phi phách tán hạ tràng. Quỷ tướng kia bị hù hồn bay lên trời, mặc dù hắn tự xưng quỷ tướng. Nhưng là chính hắn rõ ràng kỳ thật hắn lực lượng xa còn lâu mới có được đến chân chính quỷ tướng. Tối thiểu nhất thủ hạ có lấy 10.000 quỷ binh mới có tư cách xưng là quỷ tướng. Mà hắn còn kém xa lắm. Hiện tại đạo này mang vòng quanh một thành khí vận hỏa long bay tới liền là chân chính quỷ tướng, sợ là cũng không ngăn cản được. Chớ đừng nói chi là hắn cái này không đủ tư cách quỷ tướng. Mắt thấy hỏa long không ngừng hướng về hắn bay xông lại, mà cái này quỷ tướng giờ phút này lại là không ngừng lui về sau đi mượn nhờ từng cái thủ hạ ngăn tại trước mặt muốn đào thoát. Chỉ là hy vọng có thể kéo tới hỏa long kiệt lực tiêu tán, như thế hắn mới còn có chạy trối chết cơ hội. Nhưng mà lại vào lúc này bỗng nhiên ở giữa kia hỏa long đột nhiên há miệng phun một cái bắn ra một nói kim sắc quang mang. Thế tới thật nhanh. Kia thủ lĩnh chỉ là sinh ra một cái ý niệm như vậy còn không có tụ tập được quỷ khí ngăn cản. Kim quang kia cũng đã đem nó xuyên thủng phù văn màu vàng tại kia thủ lĩnh trên thân chạy. Qua trong giây lát kia thủ lĩnh trên thân liền giấy lên ngọn lửa rừng rực đem nó thôn phệ. Tiếp theo liền thấy kim quang tại giữa không trung quay tròn nhất chuyển hỏa long bay tới lần nữa đem kim quang này cho nuốt xuống. Chỉ có ánh mắt cực kỳ cao minh mới có thể thấy rõ ràng nguyên lai vừa rồi chỗ phun ra lại là hạ cấp huyện khiến đại ấn. Thu hồi đại ấn, Vương Chân Linh hỏa long phấp phới một cái thần long bãi vĩ lần nữa đem phụ cận mấy chục quỷ vật đều đánh giết liền đã bay lượn mà quay về. Trung quanh quỷ tốt kinh hãi phảng phất muốn dập lửa cứu kia thủ lĩnh. Nhưng mà bất luận ra sao cùng quỷ vật chỉ là khẽ rửa gần ngọn lửa màu vàng nóng kia liền có phù văn hỏa diễm bay ra rơi vào từng cái quỷ vật trên thân đem nó nuốt hết. Quỷ bầy lập tức đại loạn nhận đột nhiên tập kích lại, mắt thấy thủ lĩnh đều muốn bị thiêu chết, những này quỷ bầy lập tức băng tán hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Loại thủ đoạn này dĩ nhiên không phải Vương Chân Linh đủ khả năng sử xuất. Quỷ vật kia thủ lĩnh tối thiểu nhất cũng đều là ác quỷ, thậm chí là sát quỷ đẳng cấp tuyệt đối sẽ không so hắn hiện tại yếu, thậm chí có khả năng so hiện tại Vương Chân Linh còn mạnh hơn nhiều. Chớ đừng nói chi là người ta tại mấy ngàn quỷ vật trận thế bên trong. Vương Chân Linh nhưng không có trong thiên quân vạn mã chém giết cái này cùng cường đại quỷ vật bản sự. Cái này kim tiễn là không kịp chi sơn bên trong bắn ra. Hắn đã nhận ra được. Chỉ là xem ra kia phảng phất không kịp chi trong núi lực lượng cũng không nguyện ý ra mặt, trừ một tiễn này bên ngoài tựa hồ liền cũng không có động tác khác. Vương Chân Linh cũng không lo được tử cân nhắc tỉ mỉ đem trong tay binh lực đều phái ra thừa cơ truy sát những này dã quỷ. Đao tẩu quỷ vật mặc dù nhiều cũng đã không để tại Vương Chân Linh trong mắt. Chỉ cần không cho bọn hắn tìm chỗ ẩn thân cơ hội như vậy, chỉ chờ tới lúc sắc trời sáng lên mặt trời mới ra sợ là đều muốn cho bụi. Xa xa lần trước Vương Chân Linh chỗ thấy qua vị kia đại thần phương tướng thị trong tay dẫn theo kim sắc trưởng cùng tại một đám thần binh dưới hộ vệ đứng xa xa nhìn hạ cấp huyện chuyện xảy ra. Chân thị lần này coi là thật xem như tìm một cái có phần có bản lĩnh người tọa trấn a. Phương tướng thị nhẹ nhõm tán thưởng. Nếu là ta cùng tự thân xuất mã đỉnh hơn nửa canh giờ liền có thể giết những này dơ bẩn quỷ vật toàn quân bị diệt. Một cái thần binh không phục nói. Ta cùng ra mặt đương nhiên dễ dàng, chỉ là đây rõ ràng là có người ném đá dò đường. Khó nói chúng ta có thể tùy tiện bạo lộ ra a. Phương kia tướng thị thản nhiên nói. Những này thần binh đều là không phản bắt được. Không sai, đây chính là Vương Chân Linh tác dụng. Nếu như không có Vương Chân Linh thủ ở chỗ này, người khác một cái ném đá dò đường liền đã đem bọn hắn tình huống cho dò xét điều tra ra. Mà không kịp chi trong núi sự tình trọng yếu như vậy quan hệ đến thần đế đại nghiệp không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đi thôi, chúng ta trở về, chắc hẳn lần này ném ra tảng đá người hẳn là sẽ rất thất vọng. Phương tướng thị nhàn nhạt cười nói. Vốn cho là Vương Chân Linh sẽ gánh không được lần này công kích, lại căn bản không có nghĩ đến Vương Chân Linh không chỉ có kháng trụ mà lại thậm chí ngay cả quỷ vật kia thủ lĩnh đều bị đánh giết. Có ý tứ, thật có ý tứ. Lần này khỏi phải nhóm người mình xuất thủ phía sau thúc đẩy bảy quỷ người hẳn là mười phần phiền muộn a. Một đoàn người xoay người bước đi mấy bước liền tiến vào đen trong bóng tối. Thiên minh về sau các lộ truy binh đều đã trở về huyện thành. Nguy cơ giải trừ, các trong thôn bách tính đều còn nhà. Mấy tháng qua đi hạ cập huyện nơi này an trí hạ hơn một vạn miệng lưu dân. Mà hạ mật quận cái khác các huyện cũng đều hoặc nhiều hoặc ít an trí một chút lưu dân. Chương 44, vòng xoáy. Cuối cùng toàn bộ hạ mật quận an trí gần vượt qua 100.000 lưu dân. Bởi vì hạ mật quận xử lý thỏa đáng, kết quả cũng không có phát sinh cái gì rung chuyển. Ngược lại là mặt khác một chỗ cùng Dữu Châu giáp giới Lợi Châu Đỗ Đài quận bởi vì phái binh ngăn cản lưu dân nhập cảnh kết quả cùng lưu dân phát sinh đại quy mô xung đột. Cuối cùng kia Đỗ Đài quận mấy cái quận huyện bị công phá tử thương thảm trọng. Kết quả vị kia xui xẻo quận trưởng trực tiếp bị dưới triều đình ngục đổi một vị mới quận trưởng. Khi làm xong những này, lưu dân an trí lại thêm bố trí cày bừa vụ xuân loại hình công việc đều kết thúc chi sau một năm liền đã vượt qua chương mới lại là xuân về hoa nở thời tiết. Hạ Cập huyện bởi vì đánh giá thành tích ưu dị tại xử lý lưu dân thời điểm nhất là thích đáng mà lại nhân khẩu từ gần 20.000 tăng trưởng đến 30.000 5.000 bị quận trưởng báo cáo trị tích vì hạ mật đệ nhất. Triều đình hạ chỉ triệu kiến Vương Chân Linh thực thụ Vương Chân Linh Hạ Cập huyện khiến chức vụ. Huyện lệnh chức vì 600 thạch đến 1.000 thạch đại quan đã không phải là địa phương châu quận có thể bổ nhiệm đều cần đi qua triều đình bổ nhiệm mới thành. Cho nên Vương Chân Linh nghĩ muốn tiếp tục ngồi vững vàng cái này huyện lệnh chức vị cũng chỉ có thể tiến về thần lạc một nhóm. Cũng may hơn nửa năm đó đến Vương Chân Linh tại trong huyện cũng phát hiện mấy cái hữu dụng nhân tài cùng kia Vương Hỗ Trúc Sông tất cả cùng đồng thời cho Vương Chân Linh giúp đại ân đều đã bổ vì huyện đỉnh lớn tiểu lại viên. Lúc này liền xem như Vương Chân Linh đi thần lạc có những người này ở đây Hạ Cập huyện trông coi cũng sẽ không xuất hiện loạn gì. Ngay tại Vương Chân Linh liền muốn lên đường tiến về kia thần lạc vào chiều một ngày trước ban đêm. Vị kia phương tướng thị lần nữa tại thần binh hộ vệ bên trong cưỡi ngựa xe mà đến lần này lại cho Vương Chân Linh một khối ngọc bội thản nhiên nói, nghe quân tiến đến thần lạc tiền đồ hung hiểm tặng cho bảo ngọc một khối để cầu gặp dự hóa lành. Nói không cùng Vương Chân Linh có cái gì đáp lời lại là xoay người rời đi biến mất không thấy gì nữa. Bảo ngọc vô hạ bên trong phảng phất có một tầng quang huy lưu động tinh tế xem ra tầng này quang mang lại có phù văn hiện lên lộ ra thần bí dị thường. Cái này khiến Vương Chân Linh tim đập thình thịch, đây là bảo vật gì thế mà như vậy? Phương tướng thị loại này kim sắc đại thần xuất thủ tất nhiên không phải là phàm vật khẳng định không hề tầm thường. Mặc dù không biết chỗ ích lợi gì nhưng mà Vương Chân Linh hay là cẩn thận từng ly từng tí đem đồ vật thu vào. Lúc này kỳ thật Vương Chân Linh cũng không có bao nhiêu tâm tình đi thăm dò nhìn đồ vật. Hắn khẽ thở dài một cái hắn lại thế nào không biết lần này tiến về kia thần lạc nguy cơ tứ phía cựu tử nhất sinh. Không nên quên kia đương kim thiên tử cũng đều đối Vương Chân Linh giết chi cho thống khoái. Vương Chân Linh lần này đi thần lạc cơ hồ có một loại sói vào miệng cọp cảm giác. Nhưng mà lúc này trừ phi Vương Chân Linh có thể vứt bỏ quan chức từ đây lưu lạc thiên nhai nếu không hắn cũng chỉ có thể tiến đến thần lạc đi một lần. Mà bây giờ Vương Chân Linh tại Hạ Cập huyện huyện lệnh vị trí bên trên là bảo vệ không kịp chi sơn bên ngoài bình chướng. Hà Đông Trần Thị vô luận như thế nào cũng muốn che chở hắn cho nên vị trí này coi như an toàn. Nếu là Vương Chân Linh coi là thật mất chức vứt bỏ chức mà đi thiên tử đó muốn giết hắn trong sông Trần Thị lại nơi nào sẽ còn che chở hắn. Sợ là đến lúc đó Vương Chân Linh chính là chết không có đất chôn thây. Hừ hừ cho tới bây giờ tình trạng này ta tu hành đã có căn cơ lúc này đã thế cục đến mức độ này nói không chừng cũng nên đến ta bước ra thời điểm. Quan khí mặc dù tốt nhưng là trả ra đại giới nhưng cũng là cực lớn. Đã hiện tại mình tu hành căn cơ đã vững chắc cần gì phải vẫn như cũ xen lẫn trong quan phủ. Trong sông Trần Thị cùng kia đương kim thiên tử ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa. Vương Chân Linh hiện tại kẹp ở hai phe này lực lượng cường đại ở giữa sớm tối cũng lại biến thành một mịn. Mà lại dù sao đương kim thiên tử mới là nắm giữ chân chính sức mạnh lớn nhất người. Trong sông Trần Thị liền xem như ngàn năm thế gia cũng rất khó gánh vác đương kim thiên tử chèn ép. Mặc dù nói thay mặt thành người bôi cao thổ đức đương đại lửa đức. Nhưng mà thổ đức tử tôn nhưng không là trong sông Trần Thị cái này một nhà. Liền xem như cuối cùng hoàng đế thắng lợi tử tôn thành lập thổ đức vương triều. Nhưng mà lại cũng không nhất định phải là trong sông Trần Thị. Cứ việc trong sông Trần Thị là hoàng đế con cháu dòng chính cường đại nhất thế gia. Mà nếu quả thật là như vậy liền xem như thổ đức thắng lợi sau cùng Vương Chân Linh lại có quan hệ gì. Tranh long thiên hạ nguy hiểm như thế nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đánh người trong thiên hạ cuối cùng có thể sống đến sau cùng lại có mấy cái. Mà lại liền xem như cuối cùng còn sống lấy được thắng lợi lại không có khả năng nát đất phong vương nhiều lắm là cũng chính là phong hầu. Mà nếu như không phải chân thực ấp hầu tức có thể có bao nhiêu khí vận thu nhập. Làm không tốt thậm chí còn không bằng mình bây giờ cái này Hạ Cập huyện lệnh. Huyện lệnh đối với Vương Chân Linh đến nói mới thật sự là trăm dặm hầu. Có thể lâm dân lý chính trọng yếu nhất chính là không có chút nào giám thị có thể biện thủ. Cầm một huyện khí vận vì chính mình tư gia sử dụng. Vương Chân Linh lẫn vào quan phủ vốn là vì trộm lấy khí vận tu hành. Đối với vì Trần Thị đánh thiên hạ không có chút nào hứng thú. Dựa vào bản thân điểm này tiểu thân bản cắm vào đi vào lại có thể có được chỗ tốt gì. Thu hoạch cùng trả giá không thành có quan hệ trực tiếp tốt ta. Đối với Vương Chân Linh đến nói tốt nhất chính là một mực đợi tại cái này Hạ Cập huyện để cho mình hảo hảo tu luyện. Nhưng mà Vương Chân Linh biết cái này là không thể nào. Lần này vào triều không có đơn giản như vậy. Nói không chừng liền muốn lâm vào vòng xoáy bên trong. Lúc này đem tâm tư định ra mặc dù không bỏ nhưng mà Vương Chân Linh trong lòng hay là nói, thôi được cũng được đến thật nên buông tay thời điểm. Chỉ là mặc dù nói như vậy nhưng mà làm như thế nào buông tay vẫn là phải hảo hảo suy tư một phen mới là. Cái này thần lạc vẫn là phải đi tối thiểu vẫn là phải làm ra một bộ tiến về thần lạc tư thái tới. Mặc kệ hiện tại cùng gia tộc chân thực quan hệ như thế nào Vương Chân Linh lên đường tiến về thần lạc thời điểm cũng còn muốn về nhà bái tế tổ tiên. Tộc trưởng kia Vương An bọn người cho dù đối với Vương Chân Linh thành tựu cảm thấy vui mừng nhưng là lúc này đều vì mình chủ lại cũng chỉ có thể đối Vương Chân Linh mười phần lãnh đạm. Vương Chân Linh tự nhiên cũng biết nguyên nhân này bình chân như vậy. Chỉ là lại không nghĩ tới đến cửa thành kia Đan Lăng huyện lệnh mang theo ban một lại viên tự mình đưa tiễn đoạn đường. Nghe nói Vương quân muốn tới vào triều thần lạc thực thụ huyện lệnh bản huyện cố ý dẫn người ở đây lấy rượu đưa tiễn. Cái này Đan Lăng huyện lệnh không chỉ có là thực thụ huyện lệnh mà lại Đan Lăng huyện lớn người ta hay là ngàn thạch huyện lệnh. Không giống Vương Chân Linh như vậy chỉ là huyện nhỏ huyện lệnh chỉ có 600 thạch đồng lộc. Bởi vậy trong miệng khiêm tốn trong lòng kinh ngạc vị này Đan Lăng huyện lệnh vì sao như vậy cao điệu đưa mình. Trước kia không phải chỉ sợ tránh không kịp a. Trong lòng suy nghĩ trong miệng khiêm tốn. Lần này đi một đường phong trần bảo trọng thân thể. Kia Đan Lăng huyện lệnh nói. Mặc kệ trước kia như thế nào bọn hắn hiện tại lại không có xung đột lợi ích. Hắn đương nhiên biết lần này Vương Chân Linh tiến về thần lạc nguy cơ trùng trùng lại là không khỏi vì Vương Chân Linh gặp gỡ thổn thức một phen. Lập tức rót rượu đưa tiễn lại đưa lên tổ nói tiền lúc này mới cách biệt. Chương 45, Thượng Lạc. Cái gọi là tổ nói chính là xuất hành người tế tự lộ thần phù hộ một đường bình an ý tứ. Đương nhiên cổ đại xuất hành khó khăn tiền tài tốn hao hơn nhiều. Cho nên đi xa nhà đưa tiễn thường thường đưa lên một khoản tiền tài xem như đường tư gọi là tổ nói tiền. Nguyên bản số tiền kia ấy náy nghĩ một chút nhưng mà kia huyện lệnh cũng không biết là ấy náy không có có thể để Vương Chân Linh đi quốc tử giám. Hay là thọ tử hồ bi nguyên nhân tóm lại tặng tiền tài vượt qua Vương Chân Linh đoán trước. Đợi đến không người thời điểm kia giúp đỡ thu lễ Vương Hố một mặt cổ quái xích lại gần Vương Chân Linh bên thai nói vài câu liền đem tiền túi đưa tới. Vương Chân Linh mở ra xem đã thấy lấy kia trong túi tiền đặt vào không phải phổ thông đồng tiền thế mà là từng cái vàng óng ánh tiền tài trọn vẹn trăm viên nhiều. Một viên tiền tài giá trị đồng tiền ngàn viên đây chính là 1 triệu tiền. Cũng coi là một khoản tiền lớn. Vương Chân Linh trong lòng thổn thức đem tiền thu hồi. Lần nữa hướng về Đan Lăng huyện thành phương hướng xá dài đến cùng. Số tiền kia khi có tác dụng lớn. Đương kim thiên tử ái tài Tây huyện bán quan công khanh chức quan công khai ghi giá. Vương Chân Linh muốn sống dùng đến khoản tiền lớn chuộc thân nói không chừng còn là rất có thể được. Cho nên Vương Chân Linh liền đem mình mấy năm này làm quan để dành đến tiền tài đều mang tại trên thân sợ là có chục triệu chi cự. Lúc trước siêu kiểm kia hắc thủy đền thờ bộ phận tiền tài cũng đều tại đây bên trong. Lại thêm cái này huyện lệnh chỗ đưa đây đã là một bút rất không nhỏ khoản tiền lớn. Như thế chỉ hoãn một phen đến ban đêm Vương Chân Linh cái này một đội nhân mã còn không có ra Đan Lăng huyện sống nhờ tại đỉnh bỏ bên trong. Dựa theo đại thành quy củ Vương Chân Linh thân là quan lại bây giờ tiến đến thượng nhiệm lại là có đỉnh bỏ phụ trách ăn uống. Vương Chân Linh dọc theo đường mang theo trên trăm hộ vệ lại đều không có loại đãi ngộ này chỉ là cung cấp tuổi lửa nồi và bếp. Nếu không cái này cùng đỉnh bỏ sớm đã bị ăn đổ. Mà lại cái này nho nhỏ bên trong đỉnh cũng ở không dưới nhiều người như vậy. Cho nên Vương Chân Linh dứt khoát liền cùng thủ hạ đều tại đỉnh bỏ bên ngoài dựng lều vải ngủ ngoài trời. Về phần lương thực lều vải những vật này sớm lại xuất phát trước liền đều đã chuẩn bị kỹ càng. Vương Chân Linh lúc này giấc ngủ càng ngày càng ít trời tối người yên còn đang đọc sách. Đồng nhiên cảm thấy được cái gì khỏe miệng lộ ra ý cười bước ra lều vải. Liền thấy sương mù phun trào tràn ngập ra phụ cận đỉnh bỏ lều vải phảng phất đều biến mất không thấy gì nữa. Một chiếc xe ngựa lung la lung lay mà đến phía trước có lấy 2 cái u lục sắc đèn lồng chiếu sáng. Đi đến trước mặt liền thấy trên xe ngựa nhảy ra 3 cái phấn điêu ngọc trác tiểu gia hỏa tới. Một thời gian không gặp cái này 3 tên tiểu gia hỏa tựa hồ lại lớn lên một chút nhìn thấy Vương Chân Linh lại là oán trách nhưng lại là vui vẻ. Tận lực bồi tiếp vị kia Hồ Tam Lang chuyển ra không người đối Vương Chân Linh nói, nghe nói huyện quân muốn đi trước thần lạc vào triều gia trưởng để ta cùng đưa tới tổ nói tiền. Nói vung tay lên liền có người mang lên cái dương tới. Cái này cùng hồi hương yêu thần xuất thân cũng không biết cái gì hàm xúc nắp vali mở rộng liền có thể nhìn thấy trong dương đổ đầy tiền tài ngọc bích đồ trang sức loại hình vàng bạc tài bảo. Vương Chân Linh ban ngày thời điểm thu được Đan Lăng huyện lệnh tổ nói tiền có chừng hơn 100 vạn. Mà cái dương này đồ vật Vương Chân Linh thô sơ giản lược đoán chừng tối thiểu cũng được đáng tiền 1000 vạn trở lên. Không khỏi kinh ngạc nói, làm sao nhiều như vậy? Thần lạc thiên đều thế gian nhất nơi phồn hoa chi tiêu tất nhiên không tiểu. Huyện quân lần này đi tiền tài dư giả một chút cũng không đến nỗi yếu uy phong. Hồ Tam Lang nói. Vương Chân Linh nghe biết nói không sai. Lần này tiến về thần lạc tiêu xài tất nhiên to lớn. liền xem như trên thân đã mang chục triệu khoản tiền lớn nhưng mà cũng không biết có đủ hay không dùng. Mang nhiều một chút luôn luôn tốt. Quả nhiên là lâu ngày mới rõ lòng người hoạn nạn thấy chân tình a. Vì ta đa tạ hồ công. Vương Chân Linh nói. Kia Hồ Tam Lang nói, không dám. Ngày thứ hai Vương Chân Linh tiếp tục lên đường cái này liền tăng tốc tốc độ. Như thế một đường bước đi cách Đan Lăng liền càng ngày càng xa. Dần dần đi tới một chỗ liền gặp lấy thôn xóm tiêu điều ruộng đồng hoang vu. Hỏi một chút phía dưới mới biết nơi này năm cũ phát sinh qua ôn dịch vô số dân chúng chết bệnh mới có cảnh tượng bực này. Nói như vậy tất cả mọi người mới nhớ tới năm ngoái trận kia lớn ôn dịch đến không khỏi hồi ức biến sắc. Năm ngoái trận kia lớn ôn dịch di đẩy thiên hạ ra châu người chết không thể tính toán. Đan Lăng huyện còn tốt không phải nặng thai khu tử vong còn không tính quá nặng. Giống như là một chút nặng thai khu kia là toàn bộ trong thôn người chết bệnh. Thậm chí có chút thành trì không có một hai sống sót. Bọn hắn hôm nay chỗ đi ngang qua nơi này liền là lúc trước nặng thai khu. Một khi nước trời hạn thai những cái kia đại tộc còn có thể tránh né thậm chí có thể chữ hàng đầu cơ tích chữ. Mà tại loại này ôn dịch phía dưới lại là không phân tốt xấu quý tiện đều không chạy khỏi. Mà cái này cùng ôn dịch năm gần đây phát tác càng ngày càng tấp nập cơ hồ 2-3 năm một lần. Thiên tử mấy lần cướp thai nhưng mà đều không thành công. Đối với triều đình đối với thiên tử danh vọng đả kích tự nhiên cũng là cực lớn. Các loại thiên tử thất đức dẫn đến ôn dịch thuyết pháp lưu truyền thiên hạ. Cũng làm được thiên hạ người người tâm đánh mất. Bình thường mà nói thiên tử là thiên đế chi tử thế thiên quản lý sơn hạ xã tắc. Gặp được thai họa do thiên tử ra mặt cướp thai bình thường đều sẽ có thần linh hạ xuống lắng lại thai họa. Mà cái này cũng thể hiện ra thiên tử thần thánh tính hợp pháp. Lúc ấy Vương Chân Linh không cảm thấy. Bây giờ hồi tưởng lại nhìn xem đoạn thời gian đó. Tựa hồ chính là những cái kia ngoại lai người xuyên Việt cùng hoàng đế cùng một tuyến bắt đầu hợp tác về sau. Những này ôn dịch mới điên cuồng truyền bá ra. Trong này nước quá sâu Vương Chân Linh thật vất vả nhảy ra ngoài đương nhiên không nguyện ý nhiều nghĩ những chuyện này. Một đường bước đi nhất là xâm nhập Dữu Châu chi địa vậy đi năm nặng thai khu bên trong thấy ngay cả huyện vượt quận khắp nơi đều là một mảnh tiêu điều cảnh tượng nhân khẩu thưa thất thậm chí còn có thành trì đều là thành không. Lại là cái này ôn dịch mặc dù là năm ngoái nhưng là tử vong nhân khẩu quá nhiều không phải là ngắn ngủi một năm có khả năng đền bù. Lại thêm thượng quan phủ làm bất lực cùng nguyên nhân tóm lại hành tẩu tại những địa phương này liền xem như trôi qua một năm vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc run rẩy. Loại địa phương này quan phủ tê liệt ruộng đồng ruộng bỏ hoang rất nhiều bách tính đều trốn nhập trong núi rừng ùn ùn kéo đến là giặc. Bọn hắn cái này một đội nhân mã liên tiếp gặp được nhiều lần quần áo tả tơi cường đạo. Đều là những cái kia sống không nổi bách tính. Bất quá những người này nói đến đáng thương hung tàn chỗ nhưng cũng nghe rợn cả người. Cũng may mắn Vương thị trong tộc cái đội ngũ này không tiểu thanh niên trai tráng cũng nhiều bằng không mà nói nếu là người ít liền có khả năng bị những cái kia đạo tặc không chỉ có đem tùy thân tài vật quần áo đều cùng cướp sạch chính là một bộ da thịt cũng muốn rơi vào những người kia ngũ tạng trong miếu. Còn tốt Vương gia nhân tay chẳng những nhiều mà lại trong đại tộc tập võ thanh niên trai tráng cũng nhiều. Lại thêm vũ khí tinh lương thậm chí có hai bức cung nỏ. Cái này liền càng thêm kinh hãi những cái kia đám ô hợp. Quận huyện gặp tai họa lâu như vậy quan phủ đều còn không có để bách tính khôi phục sản xuất an cư lạc nghiệp ngược lại vẫn như cũ kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm là giặc cướp. Chương 46, hoang tàn. Cái này địa phương quan phủ đến cùng là làm gì ăn? Một khi những này mặc cho lại bị kích động tạo phản hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. May mắn ta không có tại nơi này làm quan. Dữu Châu là nội địa châu quận quan lại địa phương nguyên bản nổi tiếng. Nhưng là cổ đại tin tức bế tắc không tự mình đi một chuyến ai lại sẽ biết nơi này chân thực bộ dáng. Hiện tại Vương Chân Linh chỉ là hy vọng chính mình sở tại linh cổ huyện tuyệt đối không được là cái này cùng bộ dáng. Cái này này địa phương đã thành bộ dáng như thế tự nhiên triều đình bên trong đình chế độ cũng sớm đã giải thể. Cái này đêm đội ngũ nghỉ ngơi tại một chỗ đã vứt bỏ đình bỏ bên trong. Bởi vì một đường này người ở thưa thất thập thất cửu không đạo tặc cùng dã thú đều là rất nhiều. Vương Chân Linh an bài tốt tuần tra gác đêm người mới trở lại trong lều vải. Tính toán quãng đường còn lại trình may mắn cùng Nam quận tại phương Nam địa khí ô nhuận. Một đường này càng đi phương Nam hành tẩu nhiệt độ không khí càng cao nếu không sợ là cái này ban đêm liền không thế nào tốt qua. Chỗ này đình bỏ phụ cận có chút không quá sạch sẽ âm khí tụ tập. Lúc này Vương Chân Linh đối với khí vận một đạo nhận biết so hết thể càng thêm khắc sâu. Dù sao Vương Chân Linh một mực lợi dụng quan phủ khí vận tu hành. Đối với những này hiểu rõ phương thế giới này bên trên người tu hành sợ là không có mấy cái có thể vượt qua Vương Chân Linh nó phải người. Nhân chi cá thể khí vận phân làm bản mệnh cùng ngoại vận bản mệnh là rất khó cải biến là thiên phú mệnh cách. Mà ngoại vận lại là theo cảnh nộ của mình có thể kinh doanh mở rộng. Còn nữa chính là quan phủ khí vận đây cũng là ngoại vận bên trong ngoại vận. Vương Chân Linh liền xem như huyện lệnh hạ cấp huyện quan phủ khí vận cùng bản thân hắn ngoại vận cũng không phải một thể. Đánh cái so sánh đến nói thiên tử mặc dù giàu có tứ hải nhưng mà trên thực tế quốc khố chi tiêu hắn lại là không thể động. Bình thường thiên tử tự có nội khố cùng duy trì triều đình vận chuyển quốc khố tách ra. Công ty lão bản tiền cùng công ty tiền cũng tại nhiều khi không phải một thể. Vương Chân Linh thân là huyện lệnh chẳng khác gì là quan phủ quản lý hạ cấp huyện nghề nghiệp người quản lý chỉ là thay mặt triều đình quản lý hạ cấp huyện cũng không phải là toàn bộ hạ cấp huyện đều bị Vương Chân Linh ướt. Bình thường đến nói Vương Chân Linh thân là huyện lệnh có thể vận dụng cũng chỉ có đồng lộc quyền thế cùng mang đến ngoại dụng nhiều lắm là cũng có thể ăn mòn mượn dùng một bộ phận quan phủ khí vận thôi. Nhưng mà cũng là bởi vì có thông thiên liên tử Vương Chân Linh chẳng khác gì là cầm tới chìa khóa có thể đối với quan kho biện thủ. Nếu như không có thông thiên liên tử Vương Chân Linh cũng chỉ có thể sử dụng từ kho đồ vật mà không phải công khố. Chính là bởi vì Vương Chân Linh có thể không hề cố kỵ trắng trợn lấy trộm công khố đồ vật cho nên tu luyện mới sẽ nhanh như vậy. Lúc này Vương Chân Linh cũng không dám quá bất cẩn ngồi xếp bằng chỉ là thoáng nội thị liền gặp lấy trăng tròn trời đã sớm thành hình nguyên thần ngồi ngay ngắn trong đó. Người tu hành đến xuất khiếu chi cảnh thần thất mở nguyên thần vắng lai. Bình thường đến nói đều là rèn luyện lớn mạnh nguyên thần càng mạnh càng là có thể câu thông thiên địa thi triển pháp lực mạnh mẽ. Nhưng mà quân trời xem phương pháp tu luyện lại là coi trọng thần thất. Cái gọi là Nguyệt Luân Thiên Cung kỳ thật chính là thần thất biến thành. Có thể nói là con đường riêng. Bất quá quân trời xem là một phương thế giới tiên môn đại phái hợp thành thiên đạo đều là quân trời xem phân ra chi. Như vậy tu hành tự nhiên có thâm ý khác. Tối thiểu Vương Chân Linh liền phát hiện theo thần thất hóa thành Nguyệt Luân Thiên Cung không chỉ có thể an dấu ẩn dục thần hồn không sợ thái kiếp. Nhất là khi Vương Chân Linh Nguyệt Luân Thiên Cung mở đến 9 tức thời điểm lại không phải tiếp tục hướng bên ngoài mở đạt tới một thước ba thần minh cảnh giới. Ngược lại tại kia thông thiên liên tử mọc rễ này mầm lại phảng phất muốn tại lá sen rễ cây sinh ra tiết thứ hai tới. Mà tại kia tiết thứ hai chỗ một tòa mới thiên cung liền muốn mơ hồ thành hình. Cựu Thiên Nguyên Dương Trường Sinh Tạo Hóa Mưu Toan bên trong hết thể có cựu trọng thiên cung. Đệ nhất trọng tự nhiên là kia trăng tròn trời. Mà đệ nhị trọng chính là thần hôn trời. Tu hành quá trình chính là kia nguyên thần tầng tầng đăng lâm cựu thiên khi nguyên thần cuối cùng đăng lâm tầng thứ 9 cung chính là cái gọi là đánh khai thiên môn thẳng vào tiên cảnh quá trình. Đây cũng là cùng phương thế giới này truyền lại cảnh giới tu hành có chút khác biệt. Càng quan trọng chính là Vương Chân Linh phát hiện thần hồn tại thần thất chi bên trong tu hành tốc độ càng nhanh còn có đủ loại thần dị. Đặc biệt là viên kia thông thiên liên tử trồng tại Nguyệt Luân Thiên Cung về sau liền càng phát ra như thế. Chỉ là nay dạ Vương Chân Linh cũng không có tu luyện cứ như vậy nguyên thần xuất khiếu hóa thành một đoàn hơi sáng quang tuần hành bốn phía. Vương Chân Linh tu luyện Thái Sơ Long Hổ Đại Đan Lôi Pháp cùng Cửu Thiên Nguyên Dương Trường Sinh Tạo Hóa Đồ hai môn công pháp không chỉ có lợi hại mà lại hỗ trợ lẫn nhau. Một cái rèn luyện thần hồn, một cái rèn đúc thần thất. Hai loại công pháp phối hợp không chê vào đâu được cũng làm cho Vương Chân Linh lực lượng viễn siêu cùng cảnh giới luyện khí sĩ. Lúc này coi như không có bất kỳ cái gì bảo vật hộ thân lại cũng không sợ chung quanh nguy hiểm. Mà lại tu luyện trăng tròn trời nguyên nhân Vương Chân Linh nguyên thần chung quanh liền có nhất trọng bảo quang ẩn ẩn hiện ra thiên cung chi tượng phảng phất pháp bảo. Hắn chỉ là ở chung quanh số trong vòng trăm thước đi dạo vài vòng liền phát hiện kia cỏ dại mộ hoang nơi tụ tập âm khí nồng đậm. Lờ mờ có mấy cái quỷ ảnh ở chung quanh du đãng thậm chí dòm ngó doanh địa. Bất quá cái này không kỳ quái trên đường đi cái này chủng tình hình thấy nhiều. Lại là dọc theo con đường này vô số người đột tử oán khí trùng thiên ban đêm các nơi du đáng quỷ vật liền không ít. Chớ nhắc tới mấy cái chỉ là oán quỷ bộ dáng chính là lệ quỷ Vương Chân Linh đều gặp. Còn không có cùng Vương Chân Linh động thủ khu trục những này quỷ vật. Kia Nguyệt Luân Thiên Cung quang mang thế mà cùng trên bầu trời ánh trăng quang mang tựa hồ dung hợp tại một chỗ Vương Chân Linh nguyên thần liền phảng phất là xuất hiện ở đại địa bên trên một viên minh nguyệt. Mà Vương Chân Linh nguyên thần lại liền phảng phất ngồi ngay ngắn minh nguyệt bên trong. Nguyên lai trăng tròn trời chân chính diệu dụng ở đây. Vương Chân Linh trong lòng có chút cảm thán. Trước kia mỗi lần đều là có quan khí hộ thể cái này mới không có phát giác cái này cùng diệu dụng. Chỉ có lần này lại mới phát giác được. Vô ý thức đuổi theo những cái kia quỷ vật mà đi đã thấy lấy ánh trăng chiếu rọi quá khứ trong khoảnh khắc những này quỷ vật liền kêu thảm chạy trốn. Nguyên bản đối với quỷ vật đến nói rất có ích lợi thái âm quang mang lại tại thời khắc này trở nên bắt đầu vặn vẹo phảng phất biến thành đao kiếm liền phải đem người rào sát. Vương Chân Linh một mực đuổi vào hắc ám trong rừng rậm quang mang chiếu rọi ở giữa phảng phất ngộ nhập rừng cây chỗ sâu ngạc nhiên quỷ vật vô số. Nơi này một mảnh bãi tha ma không biết nghỉ lại lấy bao nhiêu quỷ vật. Vương Chân Linh thoáng một cái rước lấy tổ ong vỏ vẽ cũng không biết từ nơi nào đến nhiều như vậy cô hồn dã quỷ. Thế mà âm khí sóng chiều sương mù lật qua lật lại lờ mờ ở giữa lại cũng không biết nơi nào lại có thành quần kết đội quỷ vật hướng về bên này vây quanh. Cái này tối thiểu mấy trăm cái quỷ vật xem ra đều là cô hồn dã quỷ trong đó có oán quỷ thậm chí xen lẫn lệ quỷ. Tại như vậy thần đạo nghiêm chỉnh thế giới bên trong nguyên bản kỳ thật rất khó xuất hiện tình huống như vậy. liền như là quan phủ thống trị xâm nghiêm địa phương sẽ không xuất hiện đại quy mô lưu dân đồng dạng. Chương 47, lương thực. Cũng chính là loại này gặp tai họa nghiêm trọng quan phủ tê liệt chỗ mới có đại quy mô lưu dân cùng đạo tặc xuất hiện. Mà đồng dạng cũng chính là quan phủ cùng địa phương thần đạo hệ thống sụp đổ mới có những này nhiều cô hồn dã quỷ du đãng. Những này cô hồn dã quỷ đều là toán khí ngưng tụ đối với người sống tràn ngập chán ghét. Nhưng mà đối với máu người sống khí nhưng lại tràn ngập khát vọng. Bởi vì đối với những này cô hồn dã quỷ quỷ vật đến nói không có có hậu nhân hương hỏa tế điện đều là ở vào đói bụng trạng thái bên trong. Mà người sống huyết nhục lại là có thể lấp đầy bụng của bọn hắn. Giờ phút này mặc dù có chút kiêng kỵ e ngại vẫn như cũng là chuẩn bị hướng về hạ trại địa phương hội tụ tới. Hoàng bét. Một đường này đi tới Vương Chân Linh đều tránh đi những cái kia thành trì, nhất là hoang phế thành trì lại đều xa xa né tránh, nhiều lắm là cũng chính là ban ngày đi ngang qua trời vừa tối liền đường vòng mà đi. Nhưng là nghĩ đến những cái kia thành trì hoang phế sợ không phải liên thành hoàng trấn áp tội quỷ cũng đều trốn thoát. Cho nên trên đường đi không tới gần thành trì, nhất là buổi chiều đều là cách thành trì 10 dặm vừa lên mới hạ trại. Lại không nghĩ tới thế mà ở đây hoang đình lại đều gặp được nhiều như vậy dã quỷ. Trước kia thân là quan lại thời điểm có quan ấn mang theo tùy thời điều động quan khí thậm chí là quỷ tốt. Những này quỷ vật mảy may sẽ không coi vào đâu. Hiện tại Vương Chân Linh cũng đồng dạng sẽ không đem những này quỷ vật để ở trong mắt. Bây giờ Vương Chân Linh rời đi hạ cập huyện thành sử dụng không được trong huyện bách tính khí vận, nhưng là thứ này cũng ngang với Vương Chân Linh không có cách nào sử dụng công khố đồ vật. Mà chính hắn hiện tại thân là một huyện lệnh phải một huyện mấy vạn bách tính cảm kích tôn kính phải trong huyện quân tốt huyện lại quên mình phục vụ ngoại vận lại chẳng khác nào là Vương Chân Linh mình tư kho tư hiếu. Bất luận là ở nơi đó cũng còn mang theo trên người. Mà những này cũng tương đương là Vương Chân Linh mình ngoại vận. Vương Chân Linh bản mệnh tương đương phổ thông, lúc đầu nhiều lắm là cũng chính là một cái trăm thạch tiểu lại mệnh. Bất quá bản mệnh chỉ là hạn chế một người cách cục hoặc là nói là hạn cuối lại cũng không là người hạn mức cao nhất. Cũng tỉ như Vương Chân Linh bây giờ đã là huyện lệnh đang muốn vào triều thực thụ. Mà hắn ngoại vận cường thịnh trên có trong sông Trần Thị coi chừng dưới có một huyện bách tính ủng hộ như thế liền để hắn ngoại vận so với người bình thường mạnh hơn chục triệu lần. Bây giờ Vương Chân Linh ngoại vận đã vì màu đỏ tựa như liệt như lửa. Chính là đại thành Vương Triều rất nhiều đã thực thụ ngàn thạch huyện lệnh có thể so với Vương Chân Linh ngoại vận còn mạnh hơn liền đã không có mấy cái. Có đỉnh này thịnh khí vận Vương Chân Linh lại sẽ sợ ai đến. Đương nhiên khí vận khó được nhất là nhà mình khí vận. Vận dụng quan phủ khí vận thời điểm Vương Chân Linh đương nhiên bỏ được. Cái này rất giống là dùng công khoản làm việc thời điểm đương nhiên xài như thế nào tiêu đều có thể. Mà bây giờ muốn dùng nhà mình tiền tài thời điểm liền muốn tính toán tỉ mỉ một phen. Trước kia Vương Chân Linh trực tiếp vận dụng quan phủ khí vận đè người chẳng khác gì là dùng tiền đè người. Mà bây giờ Vương Chân Linh cũng không tính như thế tiêu xài mình tư vận. Nhân chi làm người cũng không phải là bởi vì lực lượng so dã thu lớn mà là có trí tuệ hiểu được lợi dụng công cụ. Mà người tu hành sở dĩ vì người tu hành đối phó lên yêu ma quỷ quái đến cũng không phải là bởi vì tu vi so với chúng nó cao. Mà là bởi vì người tu hành nắm giữ đạo thuật thần thông. Liên như lúc này nhưng là bản về lực lượng đến nói xuất khiếu kỳ người tu hành nguyên thần cường độ cũng chính là cùng một cái lệ quỷ không sai biệt lắm. Nhưng là lúc này Vương Chân Linh bấm niệm pháp quyết trong miệng niệm chú quan tưởng tổn nghị ở giữa cam lộ pháp vũ lập tức nhao nhao rơi xuống. Những cái kia dã quỷ nhóm liền như là trong sa mạc khát khô đã lâu lữ nhân bỗng nhiên gặp được phổ hàng trời hạn gặp mưa nhao nhao tranh đoạt. Mà lúc này Vương Chân Linh đã mang theo ba con tiểu hồ ly rút về doanh địa ở giữa trở lại nhục thân bên trong. Mà những cái kia dã quỷ nhóm cướp đoạt một phen rất nhanh cam lộ ngừng nhao nhao dục cầu bất mãn hướng về phía doanh địa mà đi. Chỉ là còn không có tới gần doanh địa bỗng nhiên một đạo ba vị nằm hỏa thần lôi bắn đi qua hỏa diễm vẩy ra chung quanh 5-6 cái dã quỷ trên thân nhiễm đến hỏa diễm lập tức hóa thành nhân hình ngọn đuốc lại là thế nào cũng đều dập tắt không được bị đốt hồn phi phách tán. Cái này cùng ba vị nằm hỏa thần lôi liền ngay cả những cái kia xã thần thủ hạ có một chút thần lực hộ thân lệ quỷ tốt đều nhận chịu không nổi. Chớ đừng nói chi là những này phổ thông dã quỷ đại bộ phận là oán quỷ chỉ có ngẫu nhiên hiếm thấy là lệ quỷ. Gặp được cái này cùng nằm hỏa thần lôi cũng chỉ có song đời phần. Doanh địa có lôi hỏa phòng hộ Vương Chân Linh càng là thỉnh thoảng thi pháp hạ xuống cam lộ pháp ăn. Những này quỷ vật ấu hợp tự nhiên không dám công kích doanh địa chỉ là đi đoạt ăn những cái kia pháp ăn. Như thế một đêm này tự nhiên là có kinh không hiểm vượt qua. Vương Chân Linh lại là ám đạo Dữu Châu là trung thổ bên trong quận màu mờ chi địa. Cái gọi là giữ người thông mập hình dung thổ địa màu mỡ bình rộng. Là đại thành Vương Triều cốt lõi thống trị cũng là chủ yếu sinh lương khu. Nhưng mà cái này giữ châu tại ôn dịch phía dưới biến thành bộ dáng như thế thậm chí viễn viễn bất cùng chính mình sở tại hạ mật quận. Có thể thấy được toàn bộ đại thành Vương Triều thế cục sẽ không quá tốt. Một đường này nguy hiểm như thế có mình tương hộ vẫn là như thế. Khó trách thương khách đoạn tuyệt. chuyện này cũng liền bất quá chỉ là trên đường một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Trên thực tế con đường sau đó trình bên trong gặp phải phiền phức cũng không ít. Gặp phải lưu dân dã quỷ đều là không ít. Nhưng mà phiền toái nhất nhưng vẫn là cạn lương thực. Đội xe trên đường đi có thể mang theo lương thực có hạn cần ven đường mua lương thảo. Nhưng mà một đường đi quận huyện tàn tạ ngàn dặm không gà gáy bạch cốt lộ với dã lại đi tới chỗ đó mua lương thực. Vương Chân Linh một người không có việc gì nhưng mà nhiều người như vậy ăn ngựa nhai lại là không thể không nghĩ biện pháp. Bây giờ bất thành ta chỉ có thể xuyên qua đến một thế giới khác mang về lương thực. Chỉ là cái này muốn tiêu hao đại lượng linh khí lại là có chút tính không ra. Bất quá thực tế nếu là không có những biện pháp khác như vậy cũng chỉ có thể như thế. Trong lòng tính toán định lại là ban đêm lần nữa nguyên thần xuất khiếu tiến đến dò đường nhìn xem phía trước có không có chỗ có thể mua được lương thực. Mấy trăm dặm nếu là mang theo đại đội nhân mã đoán chừng cần mấy ngày hành tẩu. Nhưng là nếu như là nguyên thần dò đường vừa đi vừa về đoán chừng cũng chính là một hai canh giờ sự tình. Cho nên ban đêm Vương Chân Linh nguyên thần xuất khiếu thần du mà ra. Lúc này Vương Chân Linh trải qua đoạn thời gian này ổn định Nguyệt Luân Thiên Cung đã tiếp cận ba tấc, nói cách khác Vương Chân Linh tu vi càng phát ra tiếp cận kia thần giải chi cảnh. Thần manh là tương đương với hạt giống này mầm mà thần dài nhưng là đâm chồi sinh trưởng. Muốn tu luyện tới thần dài chi cảnh liền cần phải mượn ngoại vật luyện vào trong nguyên thần trở thành nguyên thần dựa vào. Mà chính thống người tu hành đều là lấy tự thân tu luyện cương khí vì nguyên thần theo cầm. Thần manh thời điểm cương khí ngoại phóng không qua mấy chục trượng xa nhất cũng liền khoảng trăm trượng. Mà tới thần dài chi cảnh cương khí nguyên thần tiến một bước ngưng tụ hóa thành thực chất hữu hình có thể xuất khiếu thần du mấy chục mấy trăm bên trong. Vương Chân Linh hiện tại lực lượng mặc dù đầy đủ cảnh giới lại là không đến. Chương 48, Thanh Linh Quan. Thần thất dù nhưng đã tiếp cận ba tấc nguyên thần cũng đầy đủ ngưng tụ. Nhưng là dù sao thời gian quá ngắn còn cũng không đủ nhật nguyệt chi khí diễn hóa thành cương. Mà lại Thái Sơ Long Hổ Đại Đan lôi pháp tu luyện cương nhưng cũng không phải nhật nguyệt chi khí mà là lôi cương. Những này Vương Chân Linh đều còn không có thời gian tu luyện. Không phải chờ tới sang năm xuân về hoa nở dương khí bắt đầu sinh kinh chập bắt đầu động thời điểm phương mới có thể tu hành. Cho nên lúc này Vương Chân Linh nguyên thần không có cương khí tương hộ là có chút nguy hiểm. Trước kia Vương Chân Linh có quan ấn có quan khí ra chỉ thay thế kia cương khí tác dụng. Lúc này lại ngay cả cương khí cũng không chỉ bất quá thần du không lâu liền đã đưa tới vô số đen trong bóng tối si mị võng lượng thăm dò. Vô số cường đại cô hồn dã quỷ cũng không biết từ nơi nào mà ra tràn ngập cừu hận đấu kỵ thấy Vương Chân Linh nguyên thần phi độn lại là xa xa đi theo. Quả thật nên chết những này quỷ vật không phải là đem ta nguyên thần xem như là đường tăng thịt. Từ xưa tu luyện nhất là nguyên thần ban sơ xuất khiếu liền muốn phòng hộ chu toàn. Bởi vì lúc này nguyên thần đối với bất luận cái gì quỷ vật đến nói đều như là đường tăng thịt tươi non ngon miệng mà lại bắt đầu ăn sẽ còn gia tăng những cái kia quỷ vật yêu ma tu vi pháp lực. Cho nên người tu hành gặp được như vậy cửa hải thường thường liền dễ dàng gặp được ma kiếp. Mà lúc này Vương Chân Linh nguyên thần không có cương khí tương hộ đơn thuần nguyên thần bạo lộ ra liền phảng phất một con đáng thương mềm mại cừu non hành tẩu tại manh thú trong ổ. Lại hình như một cái cởi sạch quần áo mềm mại thiếu nữ hành tẩu tại Ấn Độ trên đường phố. Hoặc là dứt khoát chính là đệ toạt quảng trường bên trong. May mắn Vương Chân Linh đã dám thần du liền có chỗ ỷ lại. Hắn mặc dù không có cương khí quan khí loại hình hộ thân nguyên thần hiển lộ, nhưng là hắn vẫn như cũ có lợi hại dở cho ai muốn cho là hắn thật sự là một cái dễ khi dễ cừu non không khỏi liền đánh sai chủ ý. Lúc này liền có một cái đánh sai chủ ý lệ quỷ chịu không được dụ hoặc đột nhiên đập ra mang theo mãnh liệt âm khí nào tới. Nhưng mà còn không có tới gần Vương Chân Linh liền quả thực một đoàn lũ ngọn lửa màu xanh lục từ Vương Chân Linh nguyên thần trong tay rời tay bay ra đánh vào kia lệ quỷ trên thân. Đáng thương kia lệ quỷ liền hét thảm lên liền xem như có âm khí hộ thân nhưng mà đụng phải như vậy âm hỏa vẫn như cũ bị toàn thân nhóm lửa. Mặc cho cái này lệ quỷ như thế nào lăn lộn như thế nào huy động âm khí muốn dập lửa. Nhưng mà cái này cùng hỏa diễm lại là đặc biệt nhằm vào quỷ vật âm khí chỉ cần đụng tới liền đốt. Cái này rất giống bị bom na pan hỏa diễm nhóm lửa không thể đập càng là đập hỏa diễm ngược lại càng thêm dễ dàng khuyết tán ra tới. Cho nên cái này lệ quỷ rất nhanh liền trở nên một đoàn thiêu đốt hỏa diễm thảm âm thanh gào rít. Trung quanh thăm dò cái khác si mị võng lượng nguyên bản nhìn thấy có kia lệ quỷ cái thứ nhất đập ra đều đã kìm nén không được muốn đập ra đi thôn vệ Vương Chân Linh. Nhưng là thấy đến tình hình như thế lập tức bị hù sợ phảng phất một chậu nước lạnh từ đầu tươi xuống dưới từng cái không chỉ có không còn dám nhào lên ngược lại đều lui về phía sau. Vương Chân Linh cười lạnh một tiếng vung tay lên một cái lại là một đạo hỏa diễm bắn ra bắn trúng một cái khác do dự còn không chịu rút đi quỷ vật trên thân. Quỷ vật này lập tức rơi vào cái thứ nhất đập ra đến lệ quỷ hạ tràng trong nháy mắt liền đã bị đốt thành một đoàn lục hỏa. Cái khác rình mò quỷ vật đã không có bao nhiêu trí tuệ lúc này lại cũng đều là biết sợ hãi lợi hại nhau nhau rút đi. Lại là Vương Chân Linh mặc dù không có cương khí cùng quan khí hộ thân gia trì. nhưng mà Vương Chân Linh tu luyện Thái Sơ Long Hổ Đại Đan lôi pháp bên trong ngoại dụng lôi hỏa thiên bên trong các loại lôi hỏa chân chính tác dụng nhưng là nguyên thần bằng chứng. Ngoại dụng lôi hỏa đều là các loại lưu hình chu sa loại hình thuốc bột hợp với chất lượng cực nhẹ nguyên thần đủ để tùy tiện mang theo. Lại thêm trong đó có lân phấn đụng phải không khí liền đốt. Cho nên những này ngoại dụng lôi hỏa lại là có thể phát huy ra cực mạnh lực lượng cường đại. Đây cũng là Vương Chân Linh bên người cứ việc không có cương khí quan khí lại dám thần du mà ra lớn nhất ỷ vào. Dù sao đông thần thế giới pháp môn tu luyện đều là quân trời xem cho ở thế giới người xuyên Việt chuyển thụ cùng phương kia thế giới tu luyện thuật một mạch tương thừa giảng cứu rèn đúc thân thất. Mà Thái Sơ Long Hổ Đại Đan lôi pháp lại là Vương Chân Linh kiếp trước sở tu. Cùng quân trời xem chỗ ở thế giới tu luyện thuật liền có khác biệt chỉ tu nguyên thần mà không chú trọng cái gọi là thần thất. Khi cố trúc thần thất vốn là vì cương khí đúc thành. Vì nguyên thần che gió che mưa cũng vì nguyên thần du lịch bảo vệ. Mà Thái Sơ Long Hổ Đại Đan lôi pháp bên trong đã không có những này như vậy đương nhiên liền muốn mở ra lối riêng. Cái này ngoại dụng lôi hỏa chính là lúc này sử dụng. Giết tán rình mò quỷ vật Vương Chân Linh liền hướng về nơi xa mà đi dần dần liền lại có quỷ vật tụ tập. Vương Chân Linh tại những cái kia quỷ vật ngao ngoe muốn động trước đó lần nữa đưa chúng nó giết tán vẫn như cũ hướng về phía trước thần du. Nhưng mà dữ châu hoang tàn dù cho Vương Chân Linh thần du ra ngoài mấy trăm dặm nhưng mà ven đường hy vọng khí khắp nơi đều là hoang vu hế tàn chi khí. Tuyệt không có nửa điểm nhân gian phồn hoa hồng trần hội tụ nhân đạo khí tức. A cái hướng kia có. Vương Chân Linh tại một đường trở về thời điểm đã thấy đến phía tây lại có nhân đạo khói lửa chi khí trong lòng hơi động đã hướng về phía tây thần đi qua. Đã thấy lấy nguyên bản bằng phẳng con đường dần dần đã gồ ghề nhấp nhô chỗ xa hơn đã có dãy núi liên miên cảnh tượng nhưng mà khói lửa phồn hoa khí tức lại là càng tăng lên. Vương Chân Linh bỗng nhiên có tỉnh ngộ, cái phương hướng này tựa như là Lợi Châu. Hạ Mật quận khoảng cách Thần Lạc cũng không quá xa xuyên qua Dữ Châu chính là Trung Châu. Xuyên qua Trung Châu về sau đã là Ba Sông. Mà Ba Sông về sau chính là Tam Phụ. Mà Tam Phụ bảo vệ chính là Thần Lạc. Mà bây giờ hướng cái này phía tây đi lại là trệ hướng con đường lại là hướng Lợi Châu phương hướng mà đi. Một đường xâm nhập Dữ Châu rõ ràng đều là như thế hoang tàn khẳng định là mua không được lương thực ta vừa rồi cũng đã gần muốn tới Trung Châu biên giới đều không nhìn thấy người ở. Không bằng liền ngoặt hướng Lợi Châu đầu tiên là mua một chút lương thảo sau đó trở về lại hướng Thần Lạc mà đi. Hoặc là từ Lợi Châu đường vòng từ Lợi Châu ra Thiên Kiếm Quan đến Quan Châu sau đó ra Thiên Môn đến Thần Lạc. Thương nghị định Vương Chân Linh liền không khỏi tiến đến tuần tra tìm kiếm đường. Lại là đi ra hơn 200 dặm về sau liền gặp lấy một tòa thanh lĩnh núi lâu dài mây mù quẩn quanh là Dữ Châu cùng Lợi Châu ở giữa thiên nhiên đường ranh giới. Xuyên qua cửa ải này liền có thể đến Lợi Châu địa giới không sai biệt lắm liền xem như ra thai khu. Nhưng mà xa xa xem ra đã thấy lấy kia thanh lĩnh trên núi sát khí trùng thiên toàn bộ trên núi giống như đều biến thành một tòa pháo đài. Lúc này kia vân phong sương mù cuốn trên núi chú đóng không biết bao nhiêu quân tốt sơn lâm cỏ cây thấp thoáng ở giữa thỉnh thoảng có thể thấy được sâu đấu vọng lâu tinh kỳ dây dài. Xa xa xem ra một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt. Kiếp trước đọc qua tám công trên núi thảo mộc giai binh lại nghị nghị không ra kia cùng chẳng diện. Bây giờ gặp một lần này vân vân hình lập tức liền có lấy minh ngộ. Chương 49, làm khó. Đây cũng là Lợi Châu phương diện gấp lửa bỏ tay người vì không để Dữ Châu phương diện khấu cấp lưu thoán nhập Lợi Châu lại là trọng binh liền đem biên cảnh cho phong tỏa. Ta thân là quan lại trên người có công văn tại nghĩ đến xuyên qua cái này liên quan không khó chỉ là khoảng cách kia thanh lĩnh núi còn có mấy chục dặm liền có thể nhìn thấy sương mù tràn ngập âm khí bức người. Nhưng lại không biết có bao nhiêu quỷ vật tụ tập ở chỗ này nếu không phải là bị kia thanh lĩnh núi ngăn lại sợ là đã sớm giết vào đến Lợi Châu cảnh nội. Vương Chân Linh thấy âm thầm kinh hãi cái này quỷ khí thực tế là quá mức nồng đậm lại cũng không biết hội tụ mấy chục nghìn quỷ vật sợ là đã hình thành thiên nhiên quỷ cảnh. Đại quân tụ tập dương cương huyết khí hội tụ tại một chỗ sinh ra như lửa quân khí liền ngay cả quỷ thần cũng muốn e ngại. Mà đồng dạng những này quỷ vật hội tụ quá nhiều âm khí quỷ khí hội tụ cùng một chỗ cũng có thể sinh ra quỷ cảnh ra đối với sinh người mà nói loại này quỷ cảnh quả thực liền cùng địa phủ âm ti không có khác nhau. Mà lại quỷ vật hội tụ càng nhiều quỷ cảnh cũng sẽ càng là cương đại. Ta một đường này xuyên qua nhiều như vậy quận huyện nhìn thấy đều hoang tàn rất nhiều thành trì ngay cả cái người sống cũng không. Lường trước những cái kia thành trì quỷ ngục đều đã bị đánh vơi chỉ là trên đường đi không nhìn thấy quá nhiều quỷ vật. Ta còn hơi nghi ngờ những cái kia quỷ vật đến cùng đi nơi nào. Hiện tại xem ra rõ ràng chính là toàn bộ hội tụ tại nơi đây a. Trong lòng có chút phiền não mình mang theo đại đội nhân mã nghĩ phải xuyên qua nơi đây vượt qua thanh lĩnh núi nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà hiện tại lương thực khan hiếm trong đội ngũ của mình lương thực còn có thể trèo chống 3 năm ngày lại là đầy đủ vượt qua thanh lĩnh núi. Bất quá nếu như hay là chiếu sớm định ra lộ tuyến đoán chừng đi đến một nửa liền muốn cạn lương thực. mà lại cái này thanh lĩnh dưới núi tụ tập nhiều như vậy quỷ vật kia ai biết Trung Châu biên giới lại là như thế nào. Nghĩ đến đây Vương Chân Linh rốt cục vẫn là quyết định chủ ý trực tiếp đường cũ trở về. Ngày thứ hai liền mang theo thuộc hạ của mình lần nữa lên đường. 3-4 ngày sau đó liền đã tới thanh lĩnh chân núi mấy chục dặm. Vương Chân Linh đã sớm tính toán kỹ thời gian chính là ban ngày ngăn cản. Kia quỷ cảnh lại thế nào lợi hại dưới ban ngày ban mặt lại cũng phải bị áp chế yếu nhất có thể phát huy uy lực cũng là có hạn. Có ý nghĩ thế này Vương Chân Linh mang theo thủ hạ tại lớn buổi trưa liền bắt đầu mạnh mẽ xông tới chuẩn bị đột phá đến kia thanh lĩnh núi đi. Chỉ cần xông qua kia hơn 10 dặm phạm vi bên trên thanh lĩnh núi có đại quân trấn thủ liền không sợ. Mà Vương Chân Linh tính ra mình cái này một đội nhân mã liền xem như hành tẩu chậm nữa hơn một canh giờ thời gian cũng đầy đủ. Hắn mang theo đội ngũ hết thảy thuận lợi giữa ban ngày một đường đi không có một chút dị thường. Dù sao tại ban ngày dương khí áp chế dưới những cái kia quỷ cảnh nhưng cũng hiện hiện không ra. Nhưng mà đến thanh lĩnh núi chỗ lại xảy ra vấn đề. Lại là đóng quân thanh lĩnh núi quan binh khắc ý làm khó cứ việc Vương Chân Linh xuất ra tiến về thần lạc vào triều công văn đến những quan binh kia nhưng cũng không nhận. Rơi vào đường cùng Vương Chân Linh xuất ra tiền tài đến hối lộ. Nhưng mà những quan binh kia lại giống như là có ý làm khó thu tiền tài lại không chịu để Vương Chân Linh một nhóm trải qua nói Thác Châu quận có mệnh không cho phép bất luận cái gì lưu dân xuyên qua thanh lĩnh núi. Vương Chân Linh đang tức giận chi dư nhưng cũng cảm giác được kỳ quặc những quan binh này phảng phất là cố ý nhắm vào mình không cho phép mình qua quan. Mắt thấy dây dưa chi dư ngày dần nghiêng. Nếu như trước khi mặt trời lặn không vượt qua được mình cái này một đội nhân mã bị vây ở nơi đây chẳng phải là rơi xuống quỷ ổ bên trong. Hắn thăm dò một chút lộ ra một điểm kích động phẫn nộ bàn tay ấn lên bên hông trường kiếm lại liền gặp lấy thủ sơn binh sĩ rút ra binh khí cung tiễn nhắm ngay Vương Chân Linh. Cái này thanh lĩnh trên núi xây lấy rất nhiều doanh trại nơi hẻo lánh tầng tầng đều là binh sĩ. Trong lúc nhất thời hơn 10 vị thủ sơn binh sĩ rút ra trường mâu chỉ vào Vương Chân Linh đằng sau càng là có một đội cung tiễn thủ ở trên cao nhìn xuống nhắm ngay hắn. Vương Chân Linh trong lòng cảm giác nặng nề đường núi chật hẹp tại tình huống như vậy hạ động thủ thật liền xem như lấy bản lãnh của hắn sợ là cũng đều chết chắc. Lập tức chậm rãi lui lại lui xuống núi những binh lính kia lại cũng không có động thủ chỉ là lạnh lùng mà trông. Không ổn khi thực sự có người cùng ta đối nghịch muốn ta chết. Hơn nữa còn không nghĩ tự mình động thủ rõ ràng là dự định tiếp lấy những cái kia quỷ vật chi thủ làm cho ta vào chỗ chết. Bất quá cái này cũng không kỳ quái mình đắc tội đương kim thiên tử muốn mình chết người tuyệt đối không ít. Cái này thanh lĩnh núi thủ tướng vừa không tốt chính là nó bên trong một cái. Vương Chân Linh đoán một điểm không sai kia thanh lĩnh núi thuộc về Lợi Châu Đỗ Đài quận địa giới nơi đây trông coi binh mã cũng ít nhiều Đỗ Đài quận quận binh. Kia Đỗ Đài quận quận trưởng Bạch Ly lại chính là xuất từ Hồng Đều cửa học là thiên tử chỗ bồi dưỡng trung tâm người. Sớm đã có khiến truyền thừa để thanh lĩnh núi quân coi giữ tuyệt không thả Vương Chân Linh tới. Lúc này mới có chuyện hôm nay. Trên thực tế Vương Chân Linh liền xem như không đi cái này thanh lĩnh quan trực tiếp đi kia đường cũ qua ngày đó sông Bồ Tân Độ thời điểm đoán chừng cũng đều sẽ gặp được tình hình như vậy. Vương Chân Linh mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể nhưng là trên đại thể đã đoán không sai biệt lắm. Trong lòng thầm hận rơi vào đường cùng lại chỉ có thể mang theo đội ngũ triệt thoái phía sau muốn thừa dịp trước khi trời tối rời khỏi cái này quỷ cảnh phạm vi lại nói. Khoảng cách mặt trời xuống núi hẳn là còn có một canh giờ nếu như tốc độ nhanh lời nói còn kịp. Nhưng mà Vương Chân Linh mang theo đội ngũ trở về rút đi đến một nửa thời điểm lại là trong lúc bất chi bất giác sắc trời liền bắt đầu tối xuống liền ngay cả mặt trời cũng đều tựa hồ bị mây đen che lấp. Nhưng mà nhìn kỹ đến nhưng như cũ có thể nhìn thấy mặt trời treo trên cao tại trời cũng không có đám mây nào. Chỉ là phảng phất thật giống như cách một tầng loại bỏ màng để chân trời tối xuống. Gặp tình hình này Vương Chân Linh mơ hồ cảm thấy không lành nhưng mà trong lúc nhất thời lại không cách nào có thể nghĩ. Hiển nhiên cái này quỷ cảnh so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều thế mà tại cái này lớn buổi trưa còn có thể phát huy tác dụng. Hắn trong lòng bất an chỉ có thể khiến người ta tăng tốc bước chân chỉ cần sớm một chút xông ra đến liền tốt. Nhưng mà càng đi về trước hành tẩu Vương Chân Linh càng là phát giác không ổn bởi vì sắc trời càng ngày càng mờ. Thậm chí lúc này liền ngay cả trong đội ngũ người bình thường cũng bắt đầu cảm thấy không thích hợp lên rối loạn tương bừng. Vương Chân Linh lo lắng lấy có phải là muốn dừng lại nhìn xem tình huống hoặc là dứt khoát lui ra ngoài. Nhưng mà ba cái kia từ trước đến nay còn tính là nhu thuận nghe lời tiểu hồ ly thế mà tại loại này muốn mạng thời điểm tinh nghịch đều là ngẩng đầu lên run run cái mũi như chó ngửi. Tiếp lấy thế mà thừa dịp Vương Chân Linh một cái không chú ý rõ ràng đều là nguyên thần xuất khiếu hướng về phía trước mà đi. Vương Chân Linh kinh hãi lập tức phân phó một câu. Đội xe dừng lại các ngươi bảo vệ cẩn thận đội ngũ. Mặc kệ nhìn thấy cái gì đều đừng lộn xộn ta đi một chút sẽ trở lại. Nói như vậy lấy đã nhào xuống xe ngựa hướng về ba con tiểu hồ ly đuổi theo trong lòng càng là tức giận đợi đến đem cái này ba cái vật nhỏ tìm trở về nhất định phải hung hăng thu thập bọn họ dừng lại không thể. Chương 50, Quỷ Yến. Trong nháy mắt Vương Chân Linh liền đã biến mất tại đội xe đám người trong tầm mắt, phảng phất xâm nhập đến đêm tối bên trong. Vê đút vê đút vê đút xui mạnh lở. Mà Vương Chân Linh trước mắt lại nhìn thấy vô số tinh quang. Bất quá cẩn thận lại nhìn lại nơi nào là ngôi sao gì ánh sáng. Rõ ràng là vô số ánh đèn. Tiếp lấy Vương Chân Linh liền ngửi được một loại nói không nên lời vị nói tới. Rõ ràng miệng mũi ở giữa cảm giác loại vị đạo này hôi thối khó ngửi, nhưng mà lại không biết tính sao trong nguyên thần sinh ra một loại mỹ diệu vô cùng mười phần khát vọng cảm giác tới. Đây là mùi vị gì? Vương Chân Linh có chút cảm giác được hãi dị không khỏi trước khi đi muốn xem xét một phen. Nhưng mà đột nhiên ở giữa lại liền ngừng lại, trong mắt tràn ngập hãi dị. Đã thấy lấy phía trước vô số quần áo tả tơi bẩn thỉu tựa như ăn mày dã quỷ 30 năm mươi mấy thành bảy tụ tập cùng một chỗ nấu đồ ăn. Loại kia nhục thân nghe xấu xí nhưng mà nguyên thần lại cảm giác dụ hoặc hương vị càng ngày càng là nồng đậm từ các nơi bay ra. Làm sao lại có nhiều như vậy quỷ vật? Vương Chân Linh trong lòng hoảng sợ nghĩ đến. Nhìn xem những này quỷ vật tụ tập quy mô sợ là viễn siêu dự liệu của mình bên ngoài. Tuyệt không chỉ là mấy ngàn thậm chí hơn vạn dã quỷ tụ tập lại với nhau. Mà là tối thiểu nhất cũng đều có 5 vạn trở lên dã quỷ hội tụ. Cũng khó trách hình thành như vậy quỷ cảnh. Lúc này Vương Chân Linh biết quỷ cảnh kỳ thật chính là lâm thời quỷ vực. Đều là quỷ vật tụ tập quá nhiều âm khí quá thịnh mới tại dương thế ở giữa tạm thời hình thành một chỗ đã không tại dương thế không gian đặc thù. Khác biệt duy nhất chính là quỷ vực là trường kỳ tồn tại, không chỉ có hội tụ quỷ vật nhiều mà lại thường thường là địa âm chi khí hội tụ các loại điều kiện hạ hình thành vĩnh cửu hoặc là nửa vĩnh cửu âm giới. Mà quỷ cảnh lại khác, chỉ là quỷ vật tụ tập quá nhiều tạo thành cùng loại hoàn cảnh. Bất quá cái này muốn những cái kia quỷ vật rời đi hoặc là băng tán lại không có cường đại như vậy âm khí hội tụ quỷ cảnh liền sẽ tiêu tán. Mà dưới mắt có thể hình thành khổng lồ như vậy ban ngày đều có thể hiện hiện tại dương thế bên trong mở ra đến quỷ cảnh nó vốn có quỷ vật tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy thời điểm thu liễm nhà mình toàn thân dương khí vận khởi tu luyện thái âm nguyệt hoa chi khí. Toàn thân liền trở nên âm khí bốn phía lại không một chút nhân vị như là cương thi. Lúc này liền xem như hành tẩu tại những này quỷ vật bên trong nhưng cũng sẽ không bị nhận ra. Dù sao những này quỷ vật cũng không phải dùng mắt đến thấy vật. Vương Chân Linh đi qua những cái kia quỷ vật cảm giác được Vương Chân Linh trên thân cường đại âm khí lập tức đều nhao nhao tránh ra đến không dám chút nào cản đường. Mà Vương Chân Linh hiếu kỳ nhìn mắt quá khứ muốn nhìn một chút những này quỷ vật đến cùng đang nấu thứ gì ăn. Đã thấy lấy gà vịt thịt cá các loại đồ ăn đều ném vào trong nồi lớn nấu lấy trong lúc nhất thời quần quận mùi thơm nước mũi mà tới. Nhưng mà Vương Chân Linh lại tuyệt không đối bởi vì mùi thơm này bên trong luôn luôn ẩn giấu đi một loại hư thối hôi thối. Vương Chân Linh không khỏi che đậy kia nguyên thần toàn lấy mắt thường nhìn lại như thế xem xét phía dưới cơ hồ trong dạ dày bốc lên cơ hồ liền muốn toàn phun ra. Lại là những cái kia quỷ vật dùng đến bình gốm mũ thủng còn có một số loạn thất bát tao dụng cụ ngay tại đem những cái kia con run con giết các thứ lung tung ném vào đi vào nấu lấy. Một cỗ hôi thối hương vị chính là từ trong đó truyền ra. Vương Chân Linh sắc mặt khó coi cơ hồ muốn che mà đi. Trong lòng thầm mắng mình quá ngu, những này quỷ vật có thể ăn chút gì không phải rõ ràng mình có cái gì không thể đoán được. Còn cần đến đi nhìn. Cứ việc không muốn xem nhưng là những cái kia quỷ vật quá nhiều đều là một đám bầy vây quanh đồ nấu ăn. Vương Chân Linh thậm chí nhìn thấy có chút trong nổi thế mà phiêu khởi một chút cánh tay đầu lâu loại hình đồ vật đến càng là lông mao dựng đứng. Đây là bầy quỷ yến. Tình huống không ổn a. Cô hồn dã quỷ năm bẹ bảy mảng đồng thời đều vô trí tuệ. Cho nên tụ tập lại tiến hành sẽ ăn tuyệt không phải một kiện bình thường sự tình. Tuyệt đối có cường đại quỷ vật chủ trì mới có thể đi vào đi bọn này quỷ yến. Mà lại có thể chủ trì yếu nhất cũng đều là quỷ cấp bậc tướng. Mà lệ quỷ liền tương đương với thần manh cảnh nguyên thần cường độ. Về phần quỷ tướng kia yếu nhất cũng đều là thần minh chi cảnh. Cũng chỉ có cảnh giới cỡ này lợi hại quỷ vật mới có thể thống soái mấy vạn cô hồn dã quỷ. Cũng mới có thể chủ trì dạng này bầy quỷ yến. Quỷ vật vô hình vật hữu hình đương nhiên nhập không được miệng. Bất luận là cung phụng trái cây huyết thực hay là những này con run dòi bọ đều không phải quỷ vật có khả năng ăn. Cho nên những này bất quá chỉ là mượn vật phú hình mà thôi. Tất nhiên là kia chủ trì quỷ tướng thi triển pháp lực đem những này dòi bỏ con run biến thành quỷ ăn linh thực. Những cái kia quỷ vật mới có thể cửa vào. Cũng mới có thể dụ hoặc nhà mình nguyên thần ảo giác rất thơm rất muốn ăn. Đáng chết ba cái kia tham ăn tiểu gia hỏa sẽ không đã ăn được đi. Thầm nghĩ lấy nhưng lại bước nhanh hơn. Rất nhanh xuyên qua ngoại vi quỷ bầy tiến vào vòng trong bên trong. Liên gặp lấy những cái kia quỷ vật dần dần đều mạnh lên phía ngoài quỷ vật đều là lấy oán quỷ làm chủ lệ quỷ cũng không nhiều. Mà tới trong lúc này vây bên trong lại yếu nhất đều là lệ quỷ liền ngay cả hung quỷ cũng đều không hiếm thấy thậm chí còn có ác quỷ. Từng cái quỷ trên người khí hoặc là như có thực chất hoặc là phóng lên tận trời xem ra đều là cực kỳ doa người. Những này cường đại quỷ vật hiển nhiên đều là có thân phận, sẽ không giống là bên ngoài quỷ vật như vậy dành dụm một chỗ, mà là đều có tiểu quỷ phục thị. Nhất là ở giữa những cái kia trên bàn tiệc ngồi quỷ chân 7-8 vị quỷ vật, từng cái quỷ khí cường đại. Nhất là cầm đầu người kia trên thân quỷ khí quả thực thật giống như một tầng sắt thép áo giáp che đậy cách người mình. Chỉ là ngồi ngay ngắn bất động liền lộ ra uy thế vô cùng, để người nhìn thoáng qua đều cảm thấy trái tim băng giá. Một cái bàn này bên trên quỷ vật mặc dù mỗi một cái đều là thập phần cường đại, xem ra để người nhìn thấy mà giật mình, nhưng mà cũng không sánh bằng cầm đầu cái này quỷ vật xem ra doa người. Càng có thể nhìn thấy trước mặt của bọn hắn sơn án đều lộ ra điều khắc tinh mỹ, nước sơn đen đỏ văn hiển nhiên đều là đại phú nhân gia sử dụng. Bất quá kia sơn trên bàn lại đặt vào đều là lòng người cánh tay chi thuộc. Mà chén rượu kia bên trong lại liền càng là ân hồng tiên máu. Ba con tiểu hồ ly thế mà ngông nghênh cũng học người ngồi quỳ chân tại một cái sơn án về sau thèm chảy nước miếng trở lấy thúc đẩy. Vương Chân Linh đương nhiên biết tại cái này ba con tiểu hồ ly nguyên thần trong mắt bàn này bên trên hết thể dĩ nhiên không phải đấm máu thân thể khí quan. Từ nguyên thần trông đi qua trên mặt bàn hết thể mặc dù không dám nói là gan rồng phượng tùy báo thai hồ tiên. Nhưng lại cũng đều là mỹ vị món ngon sắc hương đều đủ tràn ngập dụ hoặc. Vương Chân Linh trong lòng thất kinh biết lần này gặp chân chính nhân vật lợi hại. Muốn rút đi nhưng mà lại đã thấy những cái kia cường đại quỷ vật ánh mắt đã đồng loạt hướng về Vương Chân Linh nhìn sang. Vị khách nhân này xem xét cũng không phải là người bình thường, đã đến cần gì phải đi vội vã. Không bằng ngồi xuống tâm sự như thế nào. Chương 51, Thị Uy. Huy gian khen thưởng 2.000 kỳ đi ân tiền. Tinh bên trong hứa hẹn khen thưởng 1.000 kỳ đi ân tiền. Dương nhiều hơn điểm xuất phát đọc sách iOS thì khen thưởng 500 kỳ đi ân tiền. Bay thường xoáy thần kinh nắm xem biển hiệu số mệnh con người ta thật không lọt điểm xuất phát đọc sách IOSC tiểu trương đồng chí thư hữu 17101604262686 điểm xuất phát đọc sách IO0075S khen thưởng 100 kỳ đi ân tiền. Vì tiểu chu đồng chí tăng thêm hôm nay sẽ dâng lên hay là 2 giờ canh một chung năm càng chúc mừng tiểu chu đồng chí trở thành minh chủ lại thêm một canh. Vương Chân Linh tâm niệm điện thiểm mặc dù những này quỷ vật cường đại nhưng là nói e ngại hắn cũng là nói không lên. Kém cỏi nhất cũng có thể tự mình đào tẩu, chỉ là theo chân hắn những thuộc hạ kia coi như toàn xong. Mà lại những lúc như vậy ba con tiểu hồ ly cũng nhìn thấy Vương Chân Linh tới 10 phần vui vẻ liễu díu vây quanh ở bên cạnh hắn. Người này thế mà cùng vô cùng hồ tộc có quan hệ. Quỷ tướng kia ánh mắt lấp lóe nhưng không có nhiều lời trong lòng thầm nghĩ. Mà một bên khác Vương Chân Linh liền cười ha ha hai tiếng đi ra ngoài ngụy trang trên người mình thái âm chi khí đánh tan tản mát ra người sống vị nói tới. Cử động như vậy lập tức kinh động chung quanh tất cả ánh mắt đều hướng về Vương Chân Linh nhìn qua. Người sống. Lại có người sống dám xuống tới. Một chút cường đại quỷ vật đều bị kinh động không tự chủ được đứng lên đối Vương Chân Linh trợn mắt nhìn. Chỉ có kia cầm đầu quỷ tướng lại là không thấy chút nào bối rối chấn động. Phảng phất đã sớm biết Vương Chân Linh đến bình thản nói, có khách đã đến còn xin mời ngồi. Đang khi nói chuyện liền có mấy cái thị vệ ăn mặc quỷ vật nhanh tay nhanh chân một lần nữa bố trí một trường sơn án buông xuống đủ loại ăn uống. Phảng phất thật hợp lý Vương Chân Linh là khách nhân khoản đãi. Vương Chân Linh âm thầm kinh hãi mấy vị này thị vệ cách ăn mặc chính đang làm việc quỷ binh tối thiểu đều là hung quỷ đẳng cấp. Chỉ luận về lên hồn phách cường độ cơ hồ đều muốn so hiện tại Vương Chân Linh còn phải mạnh hơn một điểm. Vị này quỷ tướng lai lịch gì, thủ hạ làm sao nhiều cao thủ như vậy? Vừa cẩn thận xem ra phát hiện hắn yến thỉnh những này quỷ vật vàng thau lẫn lộn. Cương đại sát quỷ đều có yếu một điểm chính là kia lệ quỷ cũng có. Lệ quỷ tương đương với thần manh cảnh giới nguyên thần cường độ mà kia sát quỷ lại liền thần minh cảnh giới nguyên thần cường độ. Thần manh bất quá miễn cưỡng ngự vật nhưng mà thần minh lại liền có thể ngự vật 300 cân trở lên. Vị này giai lực lượng không khỏi đều là cách biệt quá xa, hiện tại thế mà ghé vào một bản xem ra toan tính không phải tiểu A. Hơn nữa nhìn bộ dáng những này vàng thau lẫn lộn quỷ vật tựa hồ cũng không phải là vị này quỷ tướng thuộc hạ trực thuộc. Hẳn là những này quỷ vật đều là các chi giã quỷ đội ngũ thủ lĩnh. Mà cái này quỷ tướng hôm nay là vừa vặn mở tiệc chiêu đãi các vị giã quỷ thủ lĩnh. Thực tế là vị này quỷ tướng cùng nó thuộc hạ bộ dáng cùng những này giã quỷ không hợp nhau. Kia cầm đầu quỷ vật thản nhiên nói, bản tướng quân hôm nay ở đây thiết tiến không phân sinh quen người đến có phần. Mời ngồi. Vương Chân Linh xá giải thi lễ nói, đa tạ tướng quân hầu hiến. Chỉ là tại hạ ăn không quen những huyết thực này chi vật. Nhưng trong lòng cũng đối với vị này quỷ tướng khí độ ứng đối cùng mà cảm thấy có chút kinh dị. Con tưởng rằng vị này quỷ tướng nhìn thấy mình lập tức liền muốn kêu đánh kêu giết đâu. Quỷ tướng kia nghe nhưng cũng không tức giận nói, là ta sơ sẩy ngươi mà sống người những này quỷ ăn xác nhận ăn không quen. Người tới đem những này đổi. Một câu hạ lập tức liền có lấy thị vệ đi lên đem người kia đầu lá gan phổi đầu đi. Lại là chỉ đưa tới một chén đen như mực chất lỏng đến. Bản tướng không nghĩ tới sẽ có người sống tới cho nên không có chuẩn bị cái gì người sống đồ ăn. cũng chỉ những thứ này chín có thể đãi khách khách nhân chớ có ghét bỏ. Vương Chân Linh nao nao nhìn về phía cái này cái gọi là Cửu Âm Chi Thủy, đã thấy lấy cái này một chén bên trong phảng phất không đáy, trong đó có thể chứa Trường Giang Đại Hà, càng là phát ra từng tia khí lạnh thẳng thấm tâm thần. Không khỏi động dung cái này Cửu Âm Chi Thủy nhưng là chân chính đồ tốt, là thuần túy âm khí hội tụ mà không chứa mảy may tạp chất quỷ khí, mười phần khó được. Đương nhiên thứ này đối với người bình thường đến nói thoáng tiếp xúc liền có thể không chết tức bệnh nặng. Nhưng là đối với Vương Chân Linh những người tu hành này đến nói lại là cùng thái âm chi khí có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có thể tắm rửa nguyên thần đồ tốt. Đa tạ tướng quân ban thưởng. Chỉ là cái này ba tên tiểu gia hỏa luôn luôn không huyết thực, tướng quân còn xin đồng dạng ban thưởng như vậy chính là được. Vương Chân Linh cũng không khách khí tiêu sái nhận lấy. Đồng thời vung lên tay háo hướng kia ba con tiểu hồ ly trước mặt một cái. Kia tiểu bạch ba cái lúc này mới phát hiện trước mặt trên bàn đặt vào nhân thân tàn khu, lập tức bị hù lông mao dựng đứng phẫn nộ ngồi dậy, nhấc lên móng vuốt chít chít chỉ trích quỷ tướng kia. Vị này quỷ tướng nhưng cũng không coi là ngang ngược, ngược lại là đối với Vương Chân Linh diễn xuất càng phát ra coi trọng mấy phần. Chỉ có bản lĩnh thật sự có lấy thực lực hạng người mới có thể như thế lực lượng. Hiển nhiên Vương Chân Linh điệu bộ như vậy cũng không phải là mạnh giả vờ. Quỷ tướng kia liền cười ha hả, người tới đồng dạng cho ba vị này khách nhân đưa lên chín tới. Này nước thuần âm nhưng mà lại không một chút tạp chất, cũng không quỷ khí tà khí hoán khí, là thuần túy trí âm hội tụ như là kia nguyệt hoa, đối với nguyên thần hồn phách đều là cực giai bổ dưỡng chi vật. Kia ba con tiểu hồ ly mới hài lòng mặt mày hớn hở. Nhưng mà lúc này đây nhưng lại có một vị cường hoành quỷ quái một mặt bất mãn đứng lên quát, chậm đã, ngươi cái này người sống là nơi nào đến, hẳn là gian tế. Càng lại có tư cách gì cùng ta cùng thủ lĩnh Trung Yến. Cái này cường hoành quỷ vật thủ lĩnh thân cao không sai biệt lắm tại một trượng có hơn quỷ khí chư dương. Thô thô xem xét quả thực muốn so quỷ tướng kia còn cường đại hơn 3 phần. Dù sao quỷ tướng kia cũng bất quá hơn 2 mét, quanh thân cũng không có như vậy dương nanh múa vuốt, cơ hồ ở chung quanh trượng hứa chi ngoại vùng vẩy quỷ khí. Xem ra tựa hồ không có cái này cường hoành quỷ vật uy thế. Nhưng mà Vương Chân Linh ánh mắt cao minh một chút nhìn ra vị này quỷ vật nhiều lắm là cũng liền bất quá chỉ là ác quỷ mà thôi. Nhìn lên quỷ khí trương dương kỳ thật bất quá chỉ là quỷ khí không đủ ngưng tụ thôi. Mà quỷ tướng kia quỷ khí thành giáp cô động chi cực phương mới thật sự là cường đại. Bất quá dù là như thế nhưng nói đến cái này ác quỷ lại là ngay cả Vương Chân Linh nguyên thần cường độ cũng không bằng. Vương Chân Linh bây giờ thần thất chín tức đã ẩn dục ngưng kết tầng thứ 2 cung. Mà ác quỷ bất quá cùng thần tàng cảnh giới nguyên thần cường độ tương đương mà thôi. Thần tàng thần thất chín tức. Mà lại người sở dĩ làm người là biết dùng công cụ. Tu hành chi sĩ sở dĩ cường đại là bởi vì tu luyện có công pháp. So với cái kia bằng vào bản năng chiến đấu quỷ vật đương nhiên phải mạnh không biết nơi nào đi. Cho nên đối mặt khiêu khích Vương Chân Linh căn bản là lười nhác cãi lại. Chỉ là đưa tay một đám lửa ngay tại hắn lòng bàn tay bốc cháy lên. Cực nóng lực lượng khuyết trương ra lập tức để vị này khiêu khích quỷ vật thủ lĩnh giật mình kêu lên. Cứ việc Vương Chân Linh lòng bàn tay hỏa diễm xem ra cũng không thế nào cường đại, nhưng mà lại có một loại để nó tim đập nhanh cảm giác không tự chủ được lộ ra vẻ sợ hãi, không nói một lời gấp ngồi xuống. Vương Chân Linh một tay nhờ lên hỏa diễm, ánh mắt trông đi qua. Liền không có một cái quỷ vật đối mặt tới, hiển nhiên đều là ngầm thừa nhận thực lực của hắn. Cái này khiến Vương Chân Linh mỉm cười tắt ở trong tay hỏa diễm, lần nữa có chút hướng quỷ tướng kia thi lễ ngồi xuống. Hắn biết rõ mình những ngọn lửa này liền xem như làm gì được hung quỷ ác quỷ, nhưng là không nhất định có thể làm gì phải sát quỷ, chớ đừng nói chi là quỷ tướng. Chương 52, đại tài. Tiểu Chu đồng chí tăng thêm một. Dù sao cái này ba vị hỏa diễm vẫn chỉ là phàm hỏa. Vê đút vê đút vê đút suối men. Lờ cần Vương Chân Linh ngày sau luyện hóa mới có thể luyện thành thần hỏa. Mà lại Vương Chân Linh luôn cảm giác vị này quỷ tướng khí độ bất phàm, không hề tầm thường, hẳn là không giống như là phổ thông không có lai lịch quỷ vật. Bất quá Vương Chân Linh cái này lấy ra nhưng cũng không phải hắn chân chính thủ đoạn cuối cùng. Quỷ tướng kia nhìn thấy Vương Chân Linh vừa rồi cái kia một tay trong ánh mắt đồng dạng hiện lên vẻ tán thán. Lúc này gặp lấy tất cả mọi người ngồi xuống lại không chất vấn. Quỷ tướng kia mới chậm rãi nói. Chư vị ta cùng hôm nay tụ tập nơi đây cần làm chuyện gì ngươi cùng kỳ thật hẳn là cũng đều biết. Không đánh vỡ kia thanh lĩnh núi ta cùng liền bị nhốt ở đấy chỗ. Một khi triều đình đại quân chinh phạt mà đến ta cùng đều thành cho bụi vậy. Đánh vỡ thanh lĩnh núi. Những cái kia dã quỷ thủ lĩnh có chí cùng nhau nhao nhao hô quát. Quỷ tướng kia ánh mắt liền nhìn về phía Vương Chân Linh. Là bạn là địch ngay tại một lời ở giữa. Nhưng cũng có thể nhìn ra vị này quỷ tướng khí độ phi thường. Vừa lên đến cũng không có đem Vương Chân Linh xem như địch nhân, người tới là khách. Nhưng mà chiêu đãi qua tiên lễ hậu binh lúc này mới phải Vương Chân Linh tỏ thái độ. Là bạn bè tiếp lấy yến ẩm là địch nhân lập tức chém giết. Vương Chân Linh cùng những này quỷ vật đương nhiên chưa nói tới cái gì bạn bè. bất quá Vương Chân Linh cũng không muốn cùng bọn hắn khi địch nhân. Vương Chân Linh trong lòng tính toán đã chậm rãi nói, hôm nay ta mang theo thủ hạ nghĩ phải xuyên qua kia Thanh Linh núi. Lại bị Thanh Linh núi quân coi giữ chỗ cự cái này là muốn ta cùng ta kia bọn thuộc hạ tính mệnh. Lời này vừa nói ra quỷ tướng kia khẽ gật đầu chính là cái khác quỷ vật cũng hơi trầm tĩnh lại. Dù sao Vương Chân Linh là bạn là địch cũng không biết bây giờ đã có lấy loại chuyện này mọi người là bằng hữu cơ hội phần lớn. Tiên sinh yên tâm ta sẽ bàn giao xuống dưới sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào quỷ vật thương tới trong quý tộc bất kỳ người nào. Lúc này nói đối với Vương Chân Linh xưng hô cũng đều cải biến. Nói quỷ tướng kia ném kế tiếp lệnh kỳ lại phân phó một tiếng. Lập tức liền có lấy một tên hộ vệ tiếp nhận lệnh kỳ lĩnh mệnh mà đi nghĩ là truyền đạt mệnh lệnh đi. Vương Chân Linh có chút thở phào nhẹ nhõm nói, đa tạ tướng quân. Đã có người muốn mình chết mà mình lại không nguyện ý chết kia cũng chỉ phải mời người khác chết. Vương Chân Linh trong lòng nghĩ tới uy nghiêm nói, thanh lĩnh trên núi thủ vệ xâm nghiêm nào đó có một kế có thể phá quan. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người vì đó động dung nhìn về phía Vương Chân Linh. Nhất là vị kia quỷ tướng càng là nói, quân có gì kế sách? Có thể nói đến. Vương Chân Linh thản nhiên nói, thanh lĩnh trên núi thủ vệ xâm nghiêm theo ta nhìn đóng quân binh lực không dưới 5.000 ta cùng coi như tụ tập 100.000 quỷ binh cũng là rất khó đánh hạ. Bầy quỷ đều là gật đầu biết Vương Chân Linh nói như vậy là lại cho bọn hắn mặt mũi. Cái gì 100.000 quỷ binh rõ ràng đại bộ phận đều là cô hồn dã quỷ thôi. Những này cô hồn dã quỷ bên trong đại bộ phận đều chỉ là không có cái gì lực lượng oán quỷ có chút hay là ngay cả oán quỷ cũng không bằng du hồn. Chân chính có lực lượng có thể chiến đấu lệ quỷ trở lên cũng không nhiều lắm. Nếu không coi là thật có 100.000 quỷ binh phá này thanh lĩnh núi không dám nói dễ như trở bàn tay nhưng là tối thiểu không đến mức bây giờ như vậy vô kế khả thi. Những này tụ tập tại thanh lĩnh dưới núi dã quỷ bên trong có thể kiếm ra ước chừng đồng dạng 5.000 tả hữu lệ quỷ trở lên quỷ vật. Nói đến cùng thanh lĩnh trên núi chú quân không sai biệt lắm. Nhưng là không nên quên đây là đang dương thế bên trong dương gian quân đội đối với quỷ binh khắc chế cực lớn. Liền xem như binh lực không sai biệt lắm 5.000 quỷ binh cũng rất khó công phá 5.000 quan binh chú đóng ở Hồng Quan. Chớ đừng nói chi là quan phủ cũng có được quỷ tốt. Kia thủ sơn binh mã bên trong nghe nói ngoài ra còn có 2.000 quỷ tốt. Cái này đều muốn so với bọn hắn đám người ô hợp này cường đại quá nhiều. Vương Chân Linh liền cười nói, đã như vậy ta cùng gì không mượn binh. Mượn binh. Bầy quỷ đều là một mảnh mơ hồ mảy may không biết nên mượn thế nào binh lại đi nơi nào mượn binh. Vương Chân Linh trong mắt trí tuệ quang mang lấp loài nói, những cái kia lưu dân khấu tặc há không phải liền là tốt nhất binh mã. Bây giờ cái này dữ châu hỗn loạn tưng bừng khắp nơi đều là lưu dân ta cùng chỉ cần đem nó tụ tập lại mấy vạn đại quân dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó lấy những này lưu dân vì đi đầu tiên tấn công thanh lĩnh núi ta cùng sau đó nổi lên không lo không đánh tan được thanh lĩnh núi. Lời này vừa nói ra bảy quỷ đều lộ ra vui sướng tiếu dung. Tiên sinh quả nhiên đại tài chỉ là ta cùng nên như thế nào đem những cái kia lưu dân tụ tập lại đâu. Việc này dễ thay dữ châu quận huyện hoang tàn mà lợi châu coi như giàu có. Những này lưu dân tại dữ châu quận trong huyện cũng không có bao nhiêu đồ ăn. Nếu không phải là thanh lĩnh núi ngăn cản đã sớm lưu thoán nhập lợi châu. Ta cùng chỉ muốn liên lạc với mấy cái lưu dân xoáy chắc hẳn bọn hắn rất nguyện ý chấp hành cái này cùng kế hoạch. Quỷ tướng kia nghe cười ha ha đứng lên đệ lại bên hông trường kiếm cười nói, đã là như thế việc này vậy làm phiền tiên sinh hỗ trợ. Vương Chân Linh cũng biết mình là nhân tuyển tốt nhất lập tức vui vẻ đáp ứng bất quá lại xách một cái điều kiện nói, ta một người không tốt chỉ nói mà không làm. Quỷ tướng kia đã nghe ra Vương Chân Linh ý tứ cười to, việc này dễ thay ta phái ra một đội quỷ binh cùng tùy tiên sinh tả hữu nghe theo tiên sinh mệnh lệnh. Vương Chân Linh muốn chính là như thế gật đầu liền phải đáp ứng chợt nghe thấy vừa rồi vị kia cùng Vương Chân Linh lên một điểm xung đột hung quỷ đứng lên kêu lên, làm gì như vậy phiền phức ta chờ bản bộ thủ hạ cùng tùy tiên sinh hết thảy đều nghe theo tiên sinh mệnh lệnh là được. Quỷ tướng kia chính đang tính toán Vương Chân Linh đã nói, đã thủ lĩnh bất kể hiểm khích lúc trước vậy ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đã đều đã nói như thế quỷ tướng kia cũng không tốt lại cắm lời nói liền cười nói, việc này đều xem hai vị nếu là sự thành lần này liền lấy hai vị cầm đầu công. Đến Vu tiên sinh thuộc hạ ta cùng tất nhiên hảo hảo chăm sóc tiên sinh không cần phải lo lắng. Cái này bao nhiêu cũng coi là còn tin ý tứ. Bất quá Vương Chân Linh sớm có chuẩn bị tư tưởng một mực đồng ý xuống dưới. Đợi Vương Chân Linh cùng kia hung quỷ thủ lĩnh vừa đi tiệc rượu cũng coi là tàn mất. Các nơi quỷ vật thủ lĩnh chậm rãi tán đi quỷ tướng kia lại là lâm vào trong trầm tư. Tướng quân vừa rồi người kia trô nói có đúng hay không không ổn. Một cái luyện khí sĩ lại không biết từ nơi nào chuyển ra đi tới quỷ tướng bên người cười hỏi. Xem ra tựa hồ cùng vị này quỷ tướng hết sức quen thuộc. Cái này quỷ tướng khẽ lắc đầu nói, kế này lớn rượu. Tướng quân kia lại có cái gì tốt do dự đây này? Quỷ tướng kia nói, nếu là việc này hắn có thể làm tốt người này tất có đại tài. nhưng mà lại không có cùng ta cùng xưng tên họ, thậm chí ngay cả ta chờ đến lịch cũng không hỏi qua. Đây rõ ràng cũng không muốn xâm nhập cùng ta cùng liên hệ a. Ta muốn đi đại sự thủ hạ liền muốn có nhân tài. Nhất là Dương Thế Chi tài càng là thiếu không được. Ta tại nghĩ đến cùng lại nên như thế nào đem người này lưu lại. Trên thực tế vị này quỷ tướng đoán không sai, Vương Chân Linh cũng không có cùng những này quỷ vật xâm nhập kết giao ý tứ. Chương 53, Lão Cửu gia. Kia luyện khí sĩ nở nụ cười, chỉ là ánh mắt băng lãnh thủ không ý cười, thậm chí mang theo ẩn tàng cửu hận. Kỳ thật lai lịch người này ta là biết đến. Tướng quân nghĩ muốn mời chào người này sợ là không dễ dàng. Người này lại là trong sông Trần Thị vây cánh, mà lại hiện tại càng là một huyện huyện lệnh. Lại như thế nào sẽ đi theo tướng quân? Nghe luyện khí sĩ nói chuyện, tướng quân kia cũng không khỏi phải động dung, vốn cho là Vương Chân Linh bất quá bình thường kẻ sĩ tránh né tai nạn mà nâng nhà di chuyển, lại không nghĩ tới Vương Chân Linh lại có như thế lai lịch. Người này trẻ tuổi như vậy thế mà cũng đã là một phương huyện lệnh rồi sao? Cái này quỷ tướng có vẻ như kinh ngạc mà hỏi, kỳ thật lại là tại tìm tòi nghiên cứu việc này thật giả. Cứ việc cái này luyện khí thuật đã được đến quỷ tướng lệ phục tín nhiệm, nhưng là hắn nhưng cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy tin vào một nhà chi tử. Kia luyện khí sĩ lúc này trong lòng đã bị cừu hận nhồi vào, mặc dù không để ý tới cái này quỷ tướng lệ phục thâm ý, nhưng vẫn là tràn ngập cừu hận nói, ta cùng người này có đại thù. Ta cùng vốn tại không kịp chi trong núi sương mù cốc tu hành người này lúc ấy là Đan Lăng huyện úy xử lý. Nói liền đem sự tình một năm một mười đỡ ra. Xem ra cái này luyện khí sĩ nói một điểm không giả, người này quả nhiên là trong sông Trần Thị vây cánh. Chỉ là sông kia bên trong Trần Thị như thế nào? Coi là thật liền cho rằng có thể ổn nắm chính quyền A. Như vậy nhân tài bản tướng cũng là nhu cầu cấp bách. Có cơ hội cũng muốn thu nạp tới. Thực tế không được kia cũng chỉ phải chém giết. Quỷ tướng kia lệ phục yếu ớt nghĩ đến. Vương Chân Linh lúc này đương nhiên còn không biết lai lịch của mình, thế mà bị một cái lọt lưới địch nhân cho tiết lộ ra. Hắn lúc ấy căn bản cũng không hỏi đối phương lai lịch, dù là quỷ tướng kia một chút nhìn sang liền biết tuyệt không phải là phổ thông dã quỷ, tất nhiên lớn có lai lịch. Bất quá lúc này thông qua cái này gọi là Xích Hoàng ác quỷ thủ lĩnh Vương Chân Linh cũng đã hỏi ra không ít thứ tới. Cái này ác quỷ tên là Xích Hoàng, khi còn sống chính là một cái mổ heo giết chó đồ tể, sau bởi vì giết người mà bị quan phủ hỏi trảm, sau khi chết hồn phách đánh vào quỷ ngục. Khi còn sống vốn là hung nhân, sau khi chết tại quỷ vực bên trong cũng liền biến thành ác quỷ. Về sau huyện thành kia hoàng quỷ ngục bị đánh vỡ, quỷ ngục bên trong quỷ vật nhao nhao chạy ra. Vậy vị này Xích Hoàng chạy trốn ra ngoài, bên người cũng tụ tập không ít quỷ vật, trở thành một phương dã quỷ thủ lĩnh. Nhưng là tại các nơi quận huyện du đãng, những nơi đi qua công phá trong thôn cả người lẫn vật không lưu. Về sau Dữu Châu bên này quận huyện thực tế quá mức hoang tàn, ngay cả quỷ vật cũng đều chịu không được xuống dưới, nhao nhao đều nghĩ vượt qua kia Thanh Lĩnh núi đánh vào sắt vách Lợi Châu đi. Nhưng mà Thanh Lĩnh trên núi đóng quân trọng binh, bằng hắn chút thực lực ấy khẳng định không có cách nào có thể nghĩ. Lại về sau kia thực lực cường đại quỷ sẽ xuất hiện liền đem bọn hắn chỉnh hợp. Vị này hung quỷ Xích Hoàng mặc dù hung man, nhưng là trải qua sự tình vừa rồi đã bị Vương Chân Linh tin phục, cho nên mới chủ động muốn tới cho Vương Chân Linh hỗ trợ. Vương Chân Linh lại hỏi vị kia quỷ tướng lai lịch, Xích Hoàng nói, quá kỹ càng ta cũng không biết, chỉ là mơ hồ giống như vị này quỷ tướng là tiền triều đại tướng lệ phục, vốn là có lấy đền thờ cung phụng. Về sau bản triều thành lập nhưng lại không biết vì sao bị bản triều quan phủ trấn áp. Lại tựa hồ như cũng là theo ôn dịch tứ ngược quận huyện hoang tàn thời điểm chạy trốn ra ngoài. Thủ hạ còn có một nhóm trung tâm binh mã. Hắc ta mơ hồ nghe nói kia lệ phục muốn đánh vỡ Thanh Lĩnh núi giết vào Lợi Châu, về sau lại đem người tấn công liệt núi cướp đoạt liệt núi sơn thần bảo tọa. Ta nhìn việc này tuyệt nhiên khó thành. Quan phủ hiện tại chỉ là tạm thời không để ý đến ta cùng, nhưng là một khi kịp phản ứng tất nhiên vây quét. Chớ đừng nói chi là kia liệt sơn thần vì đại thần thủ hạ quỷ binh mấy vạn, lại nơi nào là ta cùng chỗ có thể đối phó. Ngụ ý lại là một chút cũng không coi trọng quỷ tướng kia lệ phục tiếp xuống hành động. Vương Chân Linh mỉm cười, cái này Xích Hoàng xem ra thô lỗ ngay thẳng, nhưng là những lời này nói ra nhìn xem nhưng cũng là có chút tâm tư a. Chỉ là bây giờ lại không phải sâu nói mấy cái này thời điểm. Vương Chân Linh liền chuyển chủ đề cười hỏi, cây bên này mấy trăm dặm tình huống ngươi hiểu rõ không hiểu rõ? Biết có những cái nào lưu dân soái? Kia Xích Hoàng cười nói, việc này ngươi xem như hỏi đối người. Ta ở đây du đãng nửa năm có dư, cái này tình hình phụ cận lại không có người so ta rõ ràng hơn. Vương Chân Linh gật đầu cười nói, như vậy cũng tốt. Trong lòng hài lòng, chỉ cần biết phụ cận tình hình sự tình liền dễ làm. Lập tức rất nhanh liền đi bắt đầu chuyển động. Dữu Châu bằng phẳng thổ địa phì nhiêu, mặc dù không núi nhưng lại có hồ lớn đầm lầy. Cách kia Thanh Lĩnh núi hơn trăm lực bên ngoài liền có một tòa đầm lầy tên là Lớn Phụ Trạch. Nay trạch diện tích rộng lớn, nhiều nhất cỏ lau vịt hoang ẩn hiện cho nên mới có tên này. Lư Hoàng liền mang theo một nhóm lớn lưu dân giấu tại này trạch bên trong. Nói đến Vương Chân Linh một đi ngang qua đến cũng không có nhìn thấy quá mức cỡ lớn lưu dân đội ngũ, liền là chân chính cỡ lớn lưu dân đội ngũ đều riêng phần mình trốn ở sơn dã đầm lầy bên trong, riêng phần mình có căn cứ. Tỷ như cái này lớn dã trạch bên trong vịt hoang đã nhiều, trong hồ thủy sản cũng là không ít. Thậm chí những cái kia lưu dân càng là tại trạch bên trong tiền nước chỗ trồng dậy rồi. Gạo càng là không sai biệt lắm có thể tự mãn. Cho nên cái này lớn phụ trạch nhưng cũng là lớn nhất lưu dân căn cứ chỗ. Cũng là cái thứ nhất bị Vương Chân Linh chỗ chằm chằm chỗ ở. Kia, gạo lại được gọi là điêu hồ gạo. Cái gọi là cô nước lã bên trong lá như bổ vi. Nó mầm có thân ngạnh người gọi là cô tường cỏ. Đến thu rắn chắc chính là điêu hồ gạo vậy. Kỳ thật chính là dao bạch hạt. Đương nhiên cái này chủng loại liền không giống nhau lắm, Vương Chân Linh kiếp trước ăn dao bạch là chuyên môn bồi dưỡng ra đến trở thành rau quả. Mà bây giờ dao bạch lại là bồi dưỡng ra đến chuyên môn vì thu hoạch được hạt. Nhưng cũng là đương kim đại thành tới gần phương Nam một chút châu quận trồng thực lương thực. Được xưng là sáu cốc một trong. Mà Vương Chân Linh cái thứ nhất để mắt tới chính là cái này lớn phụ trạch. Giờ phút này lớn phụ trạch bên trong các lưu dân cũng không biết mình đã bị để mắt tới. Nhất là vị kia lưu dân xoáy lưu hoàng càng là như vậy. Hắn đối với mình cuộc sống bây giờ hết sức hài lòng. Lô thị vốn là phụ cận đại tộc, mặc dù tại năm ngoái ôn dịch bên trong đồng dạng tử thương thảm trọng. Nhưng là bởi vì Lô thị dựa vào lớn phụ trạch ở đây căn cơ rất sâu. Về sau các lưu dân nhao nhao chạy nạn mà đến lại đều bị Lô thị khống chế. Bây giờ lớn phụ trạch bên trong có 5-6.000 lưu dân hiện đang bằng toàn bộ đều là Lô thị nô buộc đổ phụ. Mà lại hiện tại ngay cả phụ cận châu quận quan phủ đều đã sụp đổ, càng không ai có thể quản đến bọn hắn. Cho nên hiện tại vị này lưu hoàng tại lớn phụ trạch bên trong cơ hồ giống như thổ hoàng đế Tiêu Dao Hận, không thể thời gian liền vĩnh viễn như vậy tiếp tục kéo dài. Lúc này tại kia lớn phụ trạch một tòa xa châu phía trên lại mới xây một chỗ có chút xa hoa viện lạc. Kỳ thật cái này cùng viện lạc cùng phổ thông đại hộ nhân gia không có bao nhiêu khác biệt. Mà ở cái này lớn phụ trạch bên trong các lưu dân cơ hồ từng cái áo rách quần manh nhẫn đói chịu khi đói bụng. Chương 54, lùng cỏ long xà. Chỗ này lưu dân xoáy lưu hoàng thế mà còn ở chỗ này dựng lên loại này viện lạc liền có chút xem như cùng xa cử dụng. Lúc này liền ở trong đó ca múa quản dây cung không ngừng có các loại mùi thơm bay ra. Lại là vị này lưu dân xoáy chính đang chiêu đãi quý khách. Vị kia quý khách nhìn xem đường hạ không ngừng xuyên lưu quỳ lạy phụng ăn lông mày mao trẻ tuổi đám hầu gái cười nói, lư quân bây giờ thời gian này sợ là không kém công hầu. Kia lư hoàng nghe vậy cười to nói, Trần quân nói quá lời, ngươi coi trọng cái kia đêm nay liền để nàng phục thị ngươi tốt. Kia Trần Trọng cười nói, một cái làm sao đủ, tối thiểu 2-3 cái mới được. Sớm biết Trần quân trong quân đội hung mãnh vô song, nghị không ra tại trên sàng thế mà cũng hung hãn như vậy. Để tại hạ bội phục bội phục. Nói hai người đều là cười to. Có thể đùa kiểu này hiển nhiên hai người quan hệ không hề tầm thường. Rất nhanh hai người liền nói lên chính sự, kia lư hoàng hỏi, Trần quân lần này binh khí cùng mối ăn lúc nào đưa tới. Cái khác hàng hóa không quan trọng, hai thứ này trọng yếu nhất. Không ăn mối người sẽ không có khí lực. Mà không có binh khí liền không thể uy hiếp cái khác lưu dân. Nói không chừng liền có lưu dân ngao ngoe muốn động đã chuẩn bị cướp đoạt lớn phủ trạch khối bảo địa này. Kia Trần Trọng cười nói, lư quân yên tâm, đồ vật rất nhanh liền sẽ đưa tới. Bất quá bây giờ thượng quan quản càng ngày càng nghiêm, muốn đả thông quan tiết lại là cần càng nhiều tiền bạc. Lần này hàng hóa sợ là lại muốn tăng giá một xong rồi. Lư Hoàng biến sắc, tại sao lại muốn tăng giá? Trân Trọng nói, chuyện không có cách nào khác, hôm qua có một vị huyện úy đánh lấy ra quyến hạ nhân chuẩn bị tiến về Lợi Châu cùng Nam quận thượng nhiệm đều bị ngăn lại không có để nó thông qua. Hiện tại thứ sử thái thú bên kia cũng là thảo mộc giai binh, lúc đầu khấu cấp đã đầy đủ nhiều. Nếu như lại đem Dữu Châu bên này bỏ qua sự tình coi như phiền phức. Cho nên hiện tại kia cửa ải liền càng ngày càng nghiêm, nếu không phải người ta là lao giao tình ta cũng sẽ không tiếp tục mạo hiểm vì ngươi đưa hàng không phải. Nói như vậy kia lư hoàng trong lòng bất đắc dĩ lại cũng chỉ thật nhiều tạ cái này Trần Trọng hảo ý. Hiện tại Dữu Châu bên này đã thành bộ dáng gì, cái gì hàng hóa lưu thông đều đã đoạn tuyệt. Muốn thu hoạch được vật tư tiếp tế lại là khó càng thêm khó, chỉ có thể thông qua thanh lĩnh núi buôn lậu. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất khó chịu địa phương. Lại tiếp tục như thế, hắn từ những cái kia lưu dân trên thân vơ vét cùng từ một chút trong huyện thành cướp bóc ra tài phú sớm tối đều muốn tiêu hao sạch. Lại là phải nghĩ một chút biện pháp mới là. Nghĩ như vậy nhưng như cũng là ân cần chiêu đãi kia Trần Trọng. Thằng đến cùng kia Trần Trọng uống say ôm hai cái nữ nô trở về phòng kia lư hoàng mới cắn răng lộ ra một cái phẫn hận chi sắc. Lại vào lúc này quang ảnh nhoáng một cái. Kia lư hoàng nguyên bản còn tưởng rằng là gió lay động cây đuốc trên vách tường, nhưng mà lại bỗng nhiên phát hiện bên người vị trí bên trên thế mà thêm ra một người tới. Nguyên còn tưởng rằng là thu thập chỗ ngồi bát đúa nô bộc, nhưng mà nhìn kỹ lại là dùng mình căn bản cũng không nhận biết. Thích khách hai chữ cơ hồ liền đã tại trong cổ họng mà bây giờ lại là thế nào cũng đều không giao ra được. Chẳng lẽ là Vu Lang phái ra thích khách hay là Vũ Bá chỗ phái? Vu Lang cùng Vũ Bá đều là phụ cận nổi danh lưu dân xoáy, nhất là kia Vũ Bá mặc dù là bình dân xuất thân nhưng mà nghe nói thân thủ lợi hại, kiếm thuật mười phần cao minh, lúc này mới tụ tập ban một lưu dân đi theo. Hẳn là đây là Vũ Bá phái tới ám sát mình. Trong lòng nghĩ như vậy, thân thể run nhẹ nhẹ. Cũng đã nghe thấy người kia ngậm cười nói, Lư quân đừng sợ, ta là tới giúp cho ngươi. Tận đến giờ phút này Lư Hoàng mới từ to lớn trong sự sợ hãi tránh ra, rốt cục mới có thể nói ra lời, giúp ta. Vương Chân Linh hài lòng cười một tiếng, vừa rồi hắn vô dụng bất luận cái gì thuật pháp, chỉ là tinh thần khí thế ảnh hưởng liền đã để cái này Lư Hoàng sợ hãi như thế. Nhưng thấy người này dễ đối phó, Vương Chân Linh đối với thuyết phục vị này lưu dân soái trở nên càng có lòng tin. Không sai, nghe nói ngươi cùng thanh lĩnh núi quân coi giữ có cấu kết, có thể buôn lậu một chút vật tư tới. Lại là không biết trong tay ngươi tiền hàng có thể chống bao lâu. Đây chính là Lư Hoàng phiền não vấn đề. Lớn phủ trạch bên trong mặc dù tạm thời lương thực không thiếu nhưng lại cũng không thể làm được chân chính tự cấp tự túc. Không nói những cái khác, mối ăn binh khí vải vóc dược liệu thậm chí kim chỉ, những này đều không phải lớn phủ trạch đủ khả năng sản xuất, đều muốn từ bên ngoài mua. Chớ đừng nói chi là thanh lĩnh núi phủ kín nghiêm mật, thu hoạch được vật chất chỉ có thể buôn lậu. Mà buôn lậu muốn đả thông các loại khớp nối, giá cả liền cao hơn. Lớn phủ trạch bên trong cũng không có cái gì đường đường chính chính sản xuất, tiền tài chỉ có vào chứ không có ra. Cứ tiếp như thế hắn nơi này lại có thể kiên trì bao lâu? Đây cũng chính là vị này Lư Hoàng lo lắng âm thầm. Lư quân nhưng từng nghĩ tới đánh vỡ thanh linh núi. Đến lúc đó chẳng phải vấn đề gì đều giải quyết rồi. Vậy chẳng phải là muốn tạo phản? Lư Hoàng lập tức trên mặt biến sắc. Nhưng mà hắn vừa vặn ra khỏi miệng liền gặp lấy Vương Chân Linh mỉm cười không nói, một cô áp lực cực lớn liền nổi lên. Tiếp lấy liền có một đoàn bóng tối từ Vương Chân Linh sau lưng hiện hiện hóa, vì một cái mặt xanh nanh vàng to lớn quỷ vật un tùn nhưng nhìn qua Lư Hoàng, ngươi cho là mình còn có cái khác lựa chọn a? Quỷ quỷ a. Kia Lư Hoàng bị hụt thẻ ra quần ngã ngồi trên mặt đất lớn tiếng gào lên. Nhưng mà lại thấy cái này trên đại sảnh âm phong gào thét xương mù tràn ngập, lại là không biết khi nào thế mà phảng phất có vô số quỷ vật xâm nhập vào. Kia Lư Hoàng ôm ngực cơ hồ hụ chết. Lại là bình thường đại tộc cung phụng đều có tổ linh hộ che chở cả nhà không bị quỷ vật chỗ xâm. Cái này Lô thị đương nhiên là có liền, xem như trốn cái này lớn phủ trạch bên trong nhưng cũng đem tổ linh rời đi. Kỳ thật chính là Đan Lăng Vương thị lần này phân ra rời chỗ ở trọng yếu nhất, nhưng cũng là đem tổ tiên linh vị cho mang lên ven đường cung phụng. Nguyên bản cái này Lô thị có tổ linh tương hộ, quỷ vật tự nhiên không có khả năng xâm nhập gia đình. Nhưng là ai bảo Lô thị tổ linh so sánh với kia Xích Hoàng thủ hạ quỷ vật đến nói quá yếu đâu. Chớ đừng nói chi là còn có Vương Chân Linh tương trợ. Cho nên bọn hắn đầu tiên là lặng yên không một tiếng động xử lý Lô thị tổ linh. Lúc này mới nên ngang ra cùng Lư Hoàng gặp nhau. Kia Lư Hoàng tự nhiên cũng có thể nghĩ tới những thứ này, che lấy nhà mình tim nói, nhà ta tổ linh như thế nào rồi. Kia Xích Hoàng tử Vương Chân Linh sau lưng hiện ra thân đến cười gần nói, ngươi chưa quan tâm một chút chính ngươi à. Nếu là không đáp ứng cũng đừng trách thủ hạ ta các huynh đệ liền muốn đưa ngươi toàn tộc trên dưới huyết nhục ăn sạch. Vương Chân Linh cùng Xích Hoàng một cái đóng vai mặt trắng, một cái đóng vai mặt đen. Lúc này Vương Chân Linh mở miệng cười nói, Lư quân không cần lo lắng, quý tộc tổ linh chỉ là tạm thời bị ta cùng vây khốn cũng không có tiêu tán. Chỉ là nếu như Lư quân lại không hạ quyết tâm vậy coi như nói không chừng. Lư Hoàng vẻ mặt cầu xin nói, hiện tại cũng bất quá chỉ là diệt tộc hạ tràng, nhưng mà ta nếu là tạo phản lại cũng vẫn là diệt tộc hạ tràng. Đã như vậy ta lại có cái gì tốt dễ dùa đây này? Xích Hoàng giận dữ nói, ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện chết ta. Ta sẽ tại ngươi sau khi chết đưa ngươi hồn phách bắt lại, mỗi ngày rút 300 roi để ngươi vĩnh viễn chịu khổ. Chương 55, The Up The Kick. Ai Xích Hoàng thủ lĩnh không nên kích động. Lư quân cũng đừng ủ rũ, kỳ thật sự tình không có nghiêm trọng như vậy. Ngươi nhìn cái này Dữu Châu loạn lâu như vậy, triều đình một mực cũng không có động tĩnh. Nhiều như vậy quận huyện đều đã hoang phế cũng không có người quản. Công phá một cái thanh lĩnh núi lại có ai sẽ quan tâm rồi. Tương phản đánh vỡ thanh lĩnh núi liền có thể cùng kia Lợi Châu giao thông, đến lúc đó coi như khỏi phải dùng nhiều tiền buôn lậu vật chất, cuộc sống của ngươi cũng tốt hơn nhiều. Thậm chí nói không chừng còn có thể có cơ hội đưa ngươi tiêu xài tiền đều cho thu hồi lại đâu. Uy hiếp lợi dụ phía dưới kia Lư Hoàng đã sớm hoang mang lo sợ, rốt cục gật đầu đáp ứng, nhưng mà lại nói, thủ hạ ta chút người này muốn công phá thanh lĩnh núi lại là mơ tưởng. Có thể liên hệ cái khác lưu dân xoáy mọi người cùng nhau khởi sự. Mà lại Lư quân không phải không biết kia thanh lĩnh dưới núi tụ tập số lớn quỷ binh a. Vị này Xích Hoàng thủ lĩnh chính là những quỷ binh kia bên trong một vị đại thủ lĩnh. Thanh lĩnh dưới núi dành dụm gần 100.000 dã quỷ, loại chuyện này ai ai cũng biết. Vừa mới nhìn đến Xích Hoàng hắn cũng đã nghĩ đến Xích Hoàng lai lịch. Giờ phút này nghe Vương Chân Linh nói như vậy, đầu lập tức mở bắt đầu chuyển động, ta chỗ này có người nếu như lợi dụng được nói không chừng có thể khỏi phải một đao một phát súng liền đem thanh lĩnh núi đoạt lấy. Lập tức đem kia trần trọng sự tình một năm một mười nói ra, đồng thời đem kế hoạch của mình nói ra. Vương Chân Linh có chút ồ lên một tiếng, nguyên bản trong lòng có chút xem thường vị này lưu dân đẹp trai lấy vì người nọ tham sống sợ chết năng lực bình thường bất quá chỉ là một cái người tầm thường mà thôi. Mà bây giờ nhìn hắn kế sách ổn chuẩn tàn nhẫn tuyệt đối không thể khinh thường. Nghĩ đến đây không khỏi quan sát nó khí vận tới. Nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua Vương Chân Linh lần nữa kinh nghi lên tiếng. Người này ngoại vận mặc dù khổng lồ bạch khí tụ tập đây cũng là phải chúng chi tướng. Nhưng là dành dụm vân khí cũng không ngưng kết trắng bên trong hiện cho lại là nói rõ có cực mầm họa lớn lúc nào cũng có thể bộc phát. Đây đều là rất phù hợp Vương Chân Linh đối với người này ấn tượng. Nhưng là tại những này ngoại vận đồng thời Vương Chân Linh lại nhìn thấy đến cái này Lư Hoàng bản mệnh lại là kim hoàng nhan sắc. Lại là một cái châu quận chi mệnh A. Vương Chân Linh trong lòng cảm thán. Luôn có bên trong nhiều long xà một đợi phong vân liền phi thiên. Lúc này Vương Chân Linh nhớ tới trừ dưới tay mình vị kia Nguyễn Kính liền còn có vị kia Hà Đông Trần Thị Trần Năm. Vị kia Trần Năm là Trần Thị nô buộc. Nguyễn Kính bất quá là mấy trăm lưu dân thủ lĩnh. Mà cái này Lư Hoàng lại là thống soái mấy vạn lưu dân soái. Đều không phải nhân vật tài giỏi gì, nếu như dựa theo bình thường lịch sử tiến trình ba người này sẽ không có cái gì triển vọng lớn đại thành tựu. Nhưng là mấy người này bản mệnh lại đều hiện ra kim sắc tới. Chỉ có thể nói rõ đầm lầy bên trong long xà ẩn nút đều đang đợi thời cơ điều khiển gió vân phi trời mà lên. Bình thường xã hội giai cấp đều đã 10 phần cố hóa. Nhất là đại thành vương triều càng là như vậy. Tiến cử hiếu liêm đều bị đại tộc chỗ độc quyền lệnh môn tử đệ rất khó ra mặt. Chớ đừng nói chi là nô bộc lưu dân xoáy những này. Cũng chỉ có thiên hạ đại loạn trật tự trọng chỉnh thời điểm mấy người này mới có khả năng gặp được cơ hội đáp lấy phong vân mà thăng thiên. Mà lại Vương Chân Linh về sau cũng chuyên môn chú ý tới trong sông Trần Thị môn hạ. Quả nhiên phát hiện không chỉ là kia Trần Năm, rất nhiều người đều có không sai khí vận. Nhất là vị kia Phùng Tiên Sinh càng là sâu kim sắc khí vận, ngày sau chỉ sợ không chỉ là châu quận làm không tốt chính là trong triều Công Khanh. Cũng không phải là Công Khanh bản mệnh cũng là kim sắc, chỉ là bởi vì Công Khanh bản mệnh sẽ không hiện ra, nhiều nhất cũng chỉ có thể hiện ra kim sắc bản mệnh thôi. Như thế nói đến vị này Lư Hoàng hẳn là có khác tạo hóa. Vương Chân Linh thầm nghĩ đến đã như vậy vậy hắn liền sẽ không dễ dàng bại vong. Như vậy hắn lần này nói tới kế hoạch không thể nghi ngờ xác suất thành công liền càng thêm cao. Người khác tuyệt đối nghĩ không ra chính là như thế ngắn trong thời gian ngắn Vương Chân Linh thế mà nghĩ đến nhiều đồ như vậy. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười cổ quái đến. Nói, đã như vậy chúng ta cứ dựa theo Lư Quân như lời ngươi nói kế hoạch thử một chút đi. Mấy ngày sau sắc trời âm trầm lại là không mưa ngay cả gió đều ngừng lại. Cũng làm cho tám công trên núi. Không là thanh lĩnh trên núi cỏ cây tinh kỳ cũng đều không đang lay động trong lúc nhất thời liền ít đi rất nhiều loại kia sát khí không ngất thảo mộc giai binh khí thế. Lúc này thanh lĩnh núi cửa ải chủ yếu phòng bị chính là dưới núi mấy vạn dã quỷ mà ban ngày thời gian những cái kia quỷ vật lợi hại hơn nữa nhưng cũng không có khả năng tấn công núi. Cho nên giữa ban ngày trên núi quân coi giữ cũng đều mặt ủ mày cho hữu khí vô lực. Lại vào lúc này một cái đoàn xe thật dài hướng về trên núi mà tới. Là Trần Quân Hầu đội xe mau mau để đi. Cùng lần trước đối đại Vương Chân Linh một đoàn người thái độ không giống. Nhìn thấy Trần Trọng một nhóm mang theo đội xe trở về trên núi kia quân coi giữ lập tức nhường đường ra để đội xe thông hành còn có người hỏi, thế nào lần này thu hoạch không tiểu A? Lại là cái này Trần Trọng mỗi lần mang đội xe ra ngoài đều là trùng trùng điệp điệp thanh lĩnh trên núi chỉ cần không phải mắt mù tự nhiên đều biết bọn hắn là đi làm cái gì. Ngày xưa lúc này Trần Trọng đều sẽ vẻ mặt tươi cười cùng những người này nói lên vài câu cho điểm chỗ tốt cùng chung lợi ích. Vậy mà hôm nay lại mặt âm trầm phảng phất người khác nợ tiền không trả đồng dạng. Lại thấy lần này trở về mỗi chiếc xe bên trên đều là chịu nặng phảng phất đều đổ đầy đồ vật lại càng là buồn bực. Trước kia mỗi lần trở về trên xe đồ vật đều là bán sạch ra làm sao hôm nay liền toàn lại kéo trở về rồi. Chẳng lẽ là hàng đều không bán được. Cũng khó trách sắc mặt khó coi như vậy. Trong lúc nhất thời lại tất cả câm miệng mặc cho kia vẻ mặt cầu xin Trần Trọng mang theo người một đường đi vào lên núi. Lại là cũng không lâu lắm Trần Trọng đội xe vừa mới trải qua bất quá thời gian một nén nhang nơi xa chỉ thấy từng mảng lớn bóng người hội tụ tới. Là lưu dân. Thật là nhiều lưu dân. Lại là vô số quần áo tả tơi lưu dân thế mà hội tụ tới trong tay cầm vũ khí cờ xí khí thế hùng hổ mà tới. Trên núi kia quân coi giữ trận cảm thấy không ổn lập tức phát ra cảnh giới. Vậy mà lúc này thanh lĩnh sơn quốc quan trong thẻ lại truyền đến tiếng hò rết mười phần kịch liệt. Không tốt Trần Trọng tên cẩu tặc kia cùng lưu dân cấu kết cùng một chỗ đem những cái kia lưu dân đưa vào quan bên trong lúc này đã cướp đoạt cửa ải. Tin tức này rất nhanh truyền đến trên núi quân coi giữ lập tức đại loạn. Thanh lĩnh núi cũng không quá mức hiểm trở, cho nên mặc dù có sơn cốc thông đạo xây lấy cửa ải nhưng là trên núi vẫn như cũ có thể vượt qua, cho nên trên núi đồng dạng đóng quân trọng binh. Lúc này cửa ải bị đoạt cũng không có cái gì ghê gớm, bởi vì nơi này lâm thời quan khẩu đóng quân không có bao nhiêu người. Liền xem như bị đoạt quan quân thực lực cũng không có gặp tổn thất quá lớn, mất vẫn như cũ có thể phòng thủ. Đáng tiếc Trần Trọng là quân coi giữ bên trong quyền cao chức trọng, Khúc Quân Hầu lập tức dẫn người phản loạn cướp đoạt cửa ải, đối với trên núi quân coi giữ trên tâm lý đả kích mới là lớn nhất. Chương 56, đoạt quan. Có một loại bị tiền hậu giáp kích cảm giác. Nhất là ở thời điểm này, bỗng nhiên một cái âm thanh lớn vang lên, đủ tư mã đầu người ở đây ngươi cùng còn không còn sớm hàng. Lại là một cái che mặt người một tay giơ cao lên một cái đầu đứng tại kia quan trên tường lớn tiếng kêu lên. Thanh âm tựa như quần quận lôi đình trong lúc nhất thời chuyển khắp toàn bộ thanh lĩnh núi, lập tức làm cho cả thanh lĩnh trên núi quan binh bối rối tay chân. Kia đủ tư mã là thanh lĩnh núi quân coi giữ tối cao sĩ quan, so ngàn thạch quan lớn. Tử vong của hắn để quân coi giữ lòng người càng là đại loạn. Lại thêm những cái kia lưu dân hô khiếu nhi đến hướng về trên núi vọt tới, tất cả quân coi giữ rắn mất đầu tình huống dưới lập tức mất đi không biết nên làm sao bây giờ, triệt để loạn nhau nhau chạy tứ tán. Nói thực ra lúc này quân coi giữ binh lực còn rất cường đại, có 4-5 nghìn nhiều. Trọng yếu nhất chính là quan binh đều chuẩn bị có vũ khí tốt nhất, đại bộ phận binh sĩ tối thiểu còn có một bộ da giáp xuyên. Mà những cái kia các lưu dân nhưng đều là quần áo tả tơi, thậm chí áo không đủ che thân, càng là không có cái gì vũ khí, thường thường đều là chạm mục làm binh. Lại thêm các lưu dân cũng là đám ô hợp, căn bản không sánh bằng những cái kia huấn luyện qua quan quân đối thủ. Càng quan trọng chính là thanh lĩnh núi quan quân không chỉ có lấy 5.000 dương gian quân đội đóng giữ, còn có 2.000 quỷ binh. Có thể nói là thực lực tương đương cường đại. Nhưng mà rắn mất đầu sĩ khí sụp đổ, mất đi tổ chức về sau, những quan quân này đã không có ý chí chiến đấu. Liên tùy tiện vứt bỏ thanh lĩnh núi. Lúc này vị kia đứng tại quan trên tường dơ đủ tư mã thủ cấp ngông diện nhân chính là Vương Chân Linh. Nhìn thấy như thế một màn, hắn mừng rỡ trong lòng, trực tiếp đem kia đã vô dụng đầu bỏ xuống. Dương thủ nhìn trời thầm nghĩ, lúc này hay là giờ tị thời gian còn sớm, so ta dự liệu kết quả cuối cùng còn muốn tốt hơn nhiều. Giờ tị ước chừng cũng chính là 9 giờ sáng đến 11 giờ dáng vẻ, lúc này hẳn là 10 h sáng tả hữu. Vương Chân Linh vốn cho là lạc quan nhất, đoán chừng cũng là muốn đến giờ mùi, cũng chính là buổi chiều 2 lúc 3 giờ cầm xuống thanh linh núi. Lại không nghĩ tới chuyện tiến hành thuận lợi như vậy. Ngày đó kia Lư Hoàng nói ra kế hoạch chính là mượn dùng Trần Trọng thân phận điều động một đội nhân mã lẫn vào thanh lĩnh núi cửa ải, sau đó nội ứng ngoại hợp nhất cử cầm xuống thanh lĩnh núi. Kia Trần Trọng là thanh lĩnh trong núi sĩ quan cao cấp, lại là thanh lĩnh núi chú quân tối cao trưởng quan đủ tư mã thân tín. Cái này buôn lậu nghiệp vụ vốn là đủ tư mã tự mình làm sinh ý giao cho kia Trần Trọng quản lý. Cho nên việc này thành công cơ sẽ rất lớn. Chỉ cần lẫn vào xem bên trong, mặc kệ là nhân cơ hội ám sát kia đủ tư mã hay là chiếm lĩnh cửa ải đều có tác dụng rất lớn. Vương Chân Linh không chút do dự liền đồng ý kế hoạch này, đồng thời đặt mình vào nguy hiểm tự mình lẫn vào quan bên trong đánh giết kia đủ tư mã. Mà Vương Chân Linh còn có tự mình kế hoạch ban đầu chính là đánh vỡ thanh lĩnh núi về sau thừa dịp ban ngày lập tức mang theo thủ hạ của mình đội ngũ xuất phát rời đi xa xa, lại không cùng những cái kia quỷ vật liên hệ. Lúc này hành động kết thúc so với mình dự đoán tối thiểu còn muốn sớm 3 giờ đến 4 giờ. Cái này liền để cho mình chạy trốn trở nên càng thêm thong dong. Toàn bộ đội xe kỳ thật chính là Vương Chân Linh trong tộc đội xe, lại thêm lưu dân bên trong tuyển chọn ra những cái kia khổng vũ hữu lực hạng người hỗn tạp cùng một chỗ. Có chút cũng còn tránh trên xe cùng một chỗ lừa dối nhập quan bên trong. Lúc này đã phá quan, Vương Chân Linh lập tức để cho thủ hạ đoạt quan bên trong nhà kho. Quả nhiên là trời cũng giúp ta lúc này không đi chờ đến khi nào. Bất quá tại trước đó ta cũng không thể tay không mà quay về. Lại là cái này thanh lĩnh núi mặc dù không phải kia không kịp chi như núi danh Sơn Đại Xuyên không qua mấy chục bên trong núi nhỏ thôi. Nhưng cũng là linh mạch hội tụ chỗ. Thậm chí bởi vì chung quanh mấy chục dặm linh mạch đều hội tụ ở đây, ngược lại là so không kịp chi sơn bên trong bất luận cái gì một đầu phân tán linh mạch đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thủ hạ của hắn ngay tại cướp bóc phủ khố vật tư còn cần một chút thời gian. Dù sao Vương Chân Linh lần này chuyển hướng tới đây nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì lương thực. Lúc này Vương Chân Linh liền đã để mắt tới núi này linh mạch. Núi này bởi vì là quân sự trọng địa, mặc dù linh mạch hội tụ lại không sơn thần. Bởi vì bị trong quân sát khí chấn áp nguyên nhân cũng không có có quỷ thần có thể chiếm cứ nơi đây. Cuối cùng địa mạch linh khí hội tụ tại huyệt mắt chỗ hình thành một chỗ linh cảnh hội tụ một đầm linh thủy. Đây đương nhiên là mắt thường chỗ nhìn không thấy, thậm chí tiếp xúc không đến. Bất quá Vương Chân Linh nguyên thần xuất khiếu lại liền tùy tiện đi tới cái này linh hồ bên bờ. Hắn để người thân tín bảo vệ nhục thân mình nguyên thần xuất khiếu dọc theo linh mạch xu thế bất quá đi ra mấy bước một đầu liền chứa vào núi đá bên trong đã thấy lấy nồng vụ vờn quanh đã liền đi vào mảnh này linh cảnh không gian bên trong. Thế mà nhiều như vậy. Vương Chân Linh vì đó hãi nhiên. Đây là một không gian riêng biệt, vân phong sương mù cuốn thỉnh thoảng có tí tách âm thanh âm vang lên. Lại là cái này sương mù thỉnh thoảng ngưng tụ thành giọt nước rơi vào mây mù trong phong tỏa một tòa đầm sâu tạo nên tầng tầng gợn sóng. Đầm nước tĩnh mịch không biết sâu mấy phần. Nhưng mà có thể nhìn thấy này đầm phương rộng 10 trượng quả thực thật giống như một cái hồ nhỏ. So quân trời động phủ linh hồ phải lớn ra gấp mấy lần đến. Càng quan trọng chính là trong ao linh khí tràn ngập. Cái này muốn so với lúc trước Vương Chân Linh tại không kịp chi sơn đánh nhau chết sống cuối cùng phá hư hơn 10 linh mạch thu hoạch những cái kia linh khí không biết thêm ra gấp trăm ngàn lần đến. Cũng khó trách để Vương Chân Linh như thế kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại cũng liền biết lúc trước Vương Chân Linh phá hư linh mạch ép linh khí nhưng thật ra là một loại 10 phần lãng phí trong thời gian ngắn chỉ thấy lợi trước mắt biện pháp. Mà cái này thanh lĩnh núi linh mạch muốn so không kịp chi trong núi bất luận cái gì một đầu đơn độc linh mạch đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Càng là không biết hội tụ bao lâu linh khí mới hình thành cái này một đầm linh thủy. Nếu không phải là nơi đây thân ở yếu đạo lâu dài chú quân có binh sát khí cùng quan phủ vương pháp áp chế sợ là đã sớm sinh ra sơn thần hoặc là bị quỷ thần chiếm lấy. Có ý tứ, có ý tứ. Vương Chân Linh nói như vậy lấy lại lộ ra một cái buồn rầu chi sắc tới. Nhiều như vậy linh thủy làm như thế nào dọn đi cho phải đây. Trên người hắn nhưng không có cái gì vật chứa có thể dung nạp nhiều như vậy linh thủy a. Quản hắn như vậy nhiều có thể lấy đi bao nhiêu liền lấy đi bao nhiêu. Vương Chân Linh nhanh chóng hạ quyết tâm lại không lập tức giả thành ngược lại tại linh hồ bên bờ thổ nạp. Bây giờ Vương Chân Linh thần thất chín tức lại là mơ hồ liền muốn mở ra tầng thứ hai cung tới. Ngưng tụ thiên cung cần lực lượng khổng lồ. Vương Chân Linh rời đi hạ cập huyện hang ổ không thể tùy thời trộm lấy khí vận. Một đường này tu hành liền chậm lại. Giờ phút này nhìn thấy nhiều như vậy linh thủy đã mang không đi như vậy không bằng liền xem như nhà mình tu hành tư lương tốt. Nguyên thần trở về nhục thân liền đã ngồi xuống cái này linh huyệt chỗ. Chỉ một ngón tay ở vào không gian độc lập linh thủy có chút dập dờn một chút xíu linh thủy một lần nữa tản ra vì linh khí tựa như mở mị sương mù từ bảo huyệt bên trong bốc hơi mà lên. Chương 57, Ngọc trụ cột. Lại bị Vương Chân Linh hô hấp ở giữa hút vào lỗ mũi thậm chí là toàn thân trên dưới trong lỗ chân lông. Nếu như là lúc mới bắt đầu nhất cái này một ngụm hô hấp xuống dưới vô số linh khí giống như là như thủy ngân tràn vào toàn thân sợ là đầy đủ để Vương Chân Linh cho chìm chết. Mà bây giờ Vương Chân Linh nguyên thần cường đại điểm này linh khí hái nhập trong thân thể chỉ là thoáng nhất chuyển đã hóa thành tinh vi huyết khí. Sau đó những này tinh vi huyết khí khẽ động chu thiên vận chuyển đã hóa làm chân khí tràn vào nê hoàn bên trong bổ sung thần thất bên trong trở thành rèn đúc thiên cùng vật liệu. Toàn bộ thông thiên chi sen không khỏi liền lại sinh dài lớn mạnh một phần. Mà tiếp theo miệng lại là vô số linh vụ giống như là bị cái gì khổng lồ hấp lực hấp xả lấy đều tràn vào Vương Chân Linh trong thân thể. Vương Chân Linh thân thể hiện tại tựa như là một cái động không đáy không ngừng thôn hấp lấy linh khí. Nhưng mà cho Vương Chân Linh cảm giác hay là quá chậm. Vương Chân Linh tiêu hóa điểm này linh khí đối với khổng lồ như thế một cái linh hồ đến nói bất quá là chín châu một mao mà thôi. Nếu như ta hiện tại đột phá đến quỷ tiên cảnh giới liền tốt. Xuất khiếu kỳ lại được xưng là nhân tiên cảnh giới lúc này mặc dù nguyên thần ôn dưỡng xuất khiếu nhưng là nguyên thần còn chưa thể thoát ly nhục thân mà tồn tại vẫn như cũ phụ thuộc vào nhục thân. So như bây giờ Vương Chân Linh liền xem như hấp thụ linh khí đều còn phải thông qua nhục thân luyện hóa ôn dưỡng nguyên thần. Mà tới quỷ tiên cảnh khi đó nguyên thần liền có thể tự mình luyện hóa linh lực hiệu suất muốn đề cao đầu chỉ gấp 10. Tiếp tục như thế liền xem như cái này thanh lĩnh núi linh khí không còn hội tụ nhập linh hồ bên trong Vương Chân Linh đoán chừng cũng muốn 10 năm 8 năm mới có thể đem cái này đầm linh thủy cho tiêu hao sạch. Mà bây giờ Vương Chân Linh tiêu hao điểm này linh khí đoán chừng còn không có bổ sung nhanh. Dù sao phương viên mấy chục dặm tất cả địa mạch linh khí hội tụ nhập chỗ này bảo huyệt bên trong. Xem ra chỉ có thể một lần nữa làm mấy cái hoàng bì hồ lô trang trí linh thủy đi. Vương Chân Linh thở dài trên thế giới chuyện thống khổ nhất cũng không phải là tìm không thấy bảo sơn. Mà là nhập bảo sơn tay không mà về. Nhìn thấy ăn không được mới là thống khổ nhất. Nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này. Vương Chân Linh bỗng nhiên vỗ trán một cái nhớ ra cái gì đó. Ta làm sao đem lượng giới ngọc trụ cột cấp quên mất rồi. Lượng giới ngọc trụ cột trừ có thể xuyên qua lượng giới định vị bên ngoài càng quan trọng hay là một cái ngọc trụ của ta. Nghĩ đến đây Vương Chân Linh thầm kêu đáng tiếc. Đáng tiếc cái này thanh lĩnh vùng núi khi chỗ sung yếu vì hai châu môn hộ nhất là bây giờ khoảng thời gian này phá lệ mẫn cảm. Nếu không hắn thật nghĩ liền chiếm cứ chỗ này, linh cảnh từ đây ngay ở chỗ này tu hành cũng không đi làm kia đồ bỏ huệ lệnh. Lẫn vào quan phủ mượn quan phủ lực lượng tu hành mặc dù là đầu đường tắt. Bất quá nhưng cũng phải bị quan phủ quyền lực đấu tranh đấu đá hoặc là chức quan mang tới trách nhiệm quấy nhiễu. Liền như là hạ cập huyện Vương Chân Linh mỗi ngày đều là bận rộn kia lưu dân sự tình. Liền xem như hiện tại cũng là bởi vì liên lụy đến triều đình đấu tranh bên trong chỉ có thể tiến về thần lạc tiền đồ chưa biết ta. Đáng tiếc. Vương Chân Linh một bên đáng tiếc một bên đem theo lượng giới ngọc trụ cột xuất ra nhẹ nhàng ném vào linh hồ bên trong. Khi linh hồ chi thủy bao phủ hoàn toàn ở kia lượng giới ngọc trụ cột thời điểm đột nhiên ở giữa liền sinh ra kỳ diệu phản ứng tới. Răng rắc rắc thanh âm không dứt bên thai lượng giới ngọc trụ cột không ngừng vận chuyển phát ra quang mang đến từng đạo bắn tại cái này linh cảnh bên trong. Nguyên bản vân phong sương mù cuốn linh cảnh bên trong giống như là nhuộm màu lại phảng phất là ba chiều laser hình chiếu. Tại thời khắc này có thể nhìn thấy từng đầu quanh có khúc hữu dòng suối chảy xuôi tại các nơi. Tiếp lấy một chút xíu hiện ra dãy núi hình dáng tới. Đây là thanh linh núi. Những này thoạt nhìn như là dòng sông đồng dạng chính là linh mạch. Vương Chân Linh nhận ra được. Đại đại nho nhỏ như là mạch máu đồng dạng linh mạch cuối cùng chảy xuôi hội tụ tại nơi đây linh cảnh linh hồ bên trong. Người có kinh mạch có địa mạch. Nhân chi kinh mạch giải phẫu không thể gặp lại có thể chân thực cảm giác tồn tại. Mà địa mạch cũng giống như thế đào móc không thể gặp cũng liền bất quá chỉ là phong thủy linh khí chỗ thông hành con đường mà thôi. Cũng không có như vậy mắt trần có thể thấy dòng sông mạch máu đồng dạng địa mạch. Nguyên bản giống như là loại này linh mạch hội tụ chi sơ hẳn là sẽ sinh ra sơn thần hoặc là bị cái khác quỷ thần chiếm cứ trở thành sơn thần. Cũng chính là cái này thanh lĩnh núi vì quân sự trọng địa bị quân khí chấn áp lại. Mà lưỡng giới ngọc trụ cột một cái khác tác dụng liền là trở thành linh mạch đầu mối có thể khống chế cả tòa núi linh mạch. Giờ phút này theo quang mang lấp lánh cả tòa thanh lĩnh núi phảng phất đều hình chiếu tại Vương Chân Linh trước mắt dần dần áp xúc nhập Vương Chân Linh trong thức hải thần thất bên trong. Liên phảng phất cả tòa thanh lĩnh núi lực lượng đều biến thành Vương Chân Linh lực lượng liên tục không ngừng hướng về Vương Chân Linh tràn vào tới để hắn trong lúc phất tay liền có thể thi triển vô cùng đại lực. May mắn Vương Chân Linh vận dụng quan phủ khí vận đã sớm quen thuộc thế này mới đúng tại loại này cảm giác tương tự cũng không xa lạ gì. Mà những lúc như vậy theo thanh lĩnh trên núi phòng ngự đều bị đánh vỡ một đạo cự đại bóng tối liền hướng về thanh lĩnh núi bao trùm tới. Đây là dưới núi bầy quỷ rốt cục nhịn không được bắt đầu hướng về thanh lĩnh trên núi mà tới. Bầy quỷ quy mô quá lớn đủ có mấy vạn âm khí quỷ khí hội tụ hóa thành quy mô to lớn quỷ cảnh một chút xíu di động lên núi. Những nơi đi qua thiên địa vạn vật thất sắc bất luận là trời xanh hay là cây xanh thậm chí là màu nâu núi đá hoặc là cái khác đủ loại đều hóa thành xám đen nhan sắc. Vị này Vương Chân Linh tiên sinh quả nhiên là đại tài không phải là đồ xính miệng lưỡi chi lực. Ta nếu là phải nó tương trợ quả thực như hổ thêm cánh. Quỷ tướng kia lệ phục cười ha ha hưng phấn leo núi. Trừ hắn hoạch tâm 2-3 ngàn tinh nhuệ quỷ binh bên ngoài đầy khắp núi đồi đều là vô số dã quỷ gào thét lên hướng về đỉnh núi mà đi. Vượt qua cái này thanh lĩnh núi đó chính là trời cao biển rộng chim phi ngư vọt cũng không tiếp tục dùng vây ở cái này âm vũ đầy tử khí dữ châu chi địa. Thừ khi ta không biết. Những cái kia triều đình công khanh cố ý mặc cho dữ châu thế cục bại hoại chính là vì đánh thiên tử mặt mũi. Dữ châu loạn càng lâu càng để người trong thiên hạ nhìn thấy đương kim thiên tử thất đức ly tán thiên hạ nhân tâm. Nhưng là một khi những cái kia có ý khác hạ người đạt thành mục đích hoặc là thiên tử thỏa hiệp. Lớn như vậy quân xuất động không bao lâu nữa liền có thể đem Dữ Châu thế cục triệt để trấn áp lại. Dù sao Dữ Châu tiếp giáp Trung Châu vì thiên hạ tim gan chi địa màu mờ chi thổ không có khả năng một mực như thế hoang loạn đi xuống. Cho nên tại Dữ Châu sớm tối cũng đều là xong đời hạ tràng. Chỉ có nhảy ra Dữ Châu mới trời cao biển rộng đủ để bay lượn. Hiện tại ngăn cản hắn tiến lên con đường thanh lĩnh núi đã bị đánh vỡ Lợi Châu đã ở trong tầm mắt. Giờ phút này quỷ tướng lệ phục đắc chí vừa lòng chỉ cảm thấy dưới xương sườn sinh phong chính muốn bay lượn. Nhưng mà lại ở thời điểm này lại nghe được trầm muộn tiếng sấm phảng phất tựa hồ từ dưới đất truyền ra ầm ầm dãy núi rung mạnh. Quỷ tướng kia lệ phục đều kém chút đứng không vững té ngã trên đất. Chứ đừng nói là cái khác quỷ vật vô số đều tại cái này cùng trong chấn động đột nhiên hồn phách tản ra hóa thành sương mù. Chương 58, Sơn Thần. Toàn bộ quỷ cảnh trong lúc nhất thời đều có cơ hồ vỡ ra chi thế. Phải biết lúc này thế nhưng là buổi chiều ban ngày ban mặt. Một khi quỷ cảnh vỡ vụn dương khí xâm lấn nơi này quỷ vật trừ sát quỷ trở lên còn có cơ hội đào thoát tìm đường sống bên ngoài cái khác quỷ vật sẽ phải toàn quân bị diệt. Chuyện gì xảy ra rồi. Quỷ bầy đại loạn một chút quỷ vật thủ lĩnh nhao nhao kêu lên. Vậy mà lúc này bỗng nhiên một trận cơn gió đột ngột không có dấu hiệu nào sinh ra thổi đi qua cạo xương như đao những nơi đi qua yếu tiểu quỷ vật đều bạo tán ra hồn phách đều tan đi trong trời đất. Cùng lúc đó toàn bộ thanh lĩnh núi đều trở nên mười phần lạ lẫm phảng phất một ngọn cây cọng cỏ nhất thổ nhất thạch đều trở nên giống như là sống lại đối bọn hắn tràn ngập ý. Sơn thần. Cái này thanh lĩnh núi lại có sơn thần. Quỷ vật thủ lĩnh triệt để bối rối. Thanh lĩnh núi thế nhưng là một tòa linh sơn nếu là có sơn thần tất nhiên thập phần cường đại làm không tốt đều là kim sắc đại thần. Bọn hắn tùy tiện đặt chân ở giữa sợ là đều sẽ toàn quân bị diệt. Đừng hốt hoảng. Đây là chú binh chi địa như thế nào sẽ có sơn thần? Quỷ tướng lệ phục quát lớn, nhất định là địa phương khác xảy ra vấn đề. nhưng mà hắn lời nói đều còn chưa nói hết, dưới mặt đất lần nữa truyền đến sấm rền ầm vang tại quỷ cảnh bên trong nổ tung. Trời có thiên lôi, nước có rồng lôi, có địa lôi. Giờ phút này lại là Vương Chân Linh dùng đến lượng giới ngọc trụ cột thao túng cả tòa Thanh Lĩnh núi linh mạch, phảng phất tại thời khắc này liền thành toàn bộ Thanh Lĩnh núi núi thần đồng dạng. Địa mạch linh khí ma đãng hóa làm một đạo sấm rền oanh nổ tung ra. Cái này cùng cách làm đối ở lòng đất tổn thương cực lớn. Nếu là chính tông sơn thần sợ là không nỡ như thế. Nhưng là Vương Chân Linh bất quá lâm thời khống chế núi này mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ, lại nơi nào sẽ quản được những này. Linh hồ mãnh liệt phảng phất kinh đào hải lãng. Từng đạo lòng đất lôi đỉnh thẳng oanh mà ra, chính là đột nhiên từng đạo bạo tạc từ mặt đất hướng ngoại phun ra, những nơi đi qua tất cả quỷ vật bị chấn thành bột mịn. Cũng chỉ là ngắn ngủi trong chớp mắt, quỷ cảnh liền đã bị oanh phá. Ánh mặt trời vàng chói như là mũi tên bắn xuống dưới, hóa thành từng mảng lớn hỏa diễm đem tất cả quỷ vật đều xa vào đến trong biển lửa. Thứ những này quỷ vật đem ta Vương Chân Linh xem như người nào rồi? Vương Chân Linh cười lạnh, những này quỷ vật nếu là mặc cho bọn hắn xuất nhập Lợi Châu lại là không biết muốn hại chết bao nhiêu bách tính. Hắn mặc dù không đến mức đến Thánh Mâu chi tâm tràn lan muốn thay thiên hành đạo diệt đi những này quỷ vật. Nhưng lại cũng làm sao không có khả năng tại áp lực của bọn hắn phía dưới nối giáo cho giặc. Lúc này mắt thấy toàn bộ quỷ cảnh vỡ vụn, vô số bầy quỷ rơi vào dương khí trong biển lửa. Vương Chân Linh cười ha ha một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng khoái ý, từ khi tiến về thần lạc đến nay đủ loại kiểm chế đều đã không cánh mà bay. Chính là đáng tiếc những này linh thủy. Vương Chân Linh thu hồi ngọc trụ cột, khẽ lắc đầu, nhiều như vậy linh thủy mang không đi thật đúng là lãng phí. Mặc dù vừa rồi địa mạch chi lôi tiêu hao bộ phận linh thủy, nhưng là còn sót lại linh hồ chi thủy tối thiểu còn có 2/3. Nghĩ tới đây, Vương Chân Linh bỗng nhiên ma xui quỷ khiến thế mà xuất ra một cái quan ấn, lại là hạ cấp huyện chi huyện quan ấn. Ngưng tụ hạ cấp huyện sông núi linh khí, trong đó tự có linh cảnh, mà lại trong đó còn có 200 hạ cấp huyện quỷ binh. Những quỷ binh này lại là Vương Chân Linh rời đi hạ cấp huyện thời điểm mang theo trên người làm hộ vệ. Hạ cấp huyện 500 quỷ binh, Vương Chân Linh lưu lại 300 hộ vệ trong huyện. Cái này 200 liền tùy thân mà mang. Những quỷ binh này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ Vương Chân Linh nhớ được cái này quan ấn tụ tập hạ cấp huyện sông núi linh khí, hình thành một phương linh cảnh không gian. Có lẽ quan ấn chỉ là tiếp xúc đến những này linh vụ, đống nhiên ở giữa liền phát sinh kinh người phản ứng. Toàn bộ chuyển động ra vô số linh khí, phảng phất bị to lớn hấp lực hút vào tràn vào đến hạ cấp huyện khiến đại ấn bên trong. Cái này, Vương Chân Linh hơi kinh ngạc, lại phảng phất lại hợp tình hợp lý. Nhiều khi người sức sáng tạo chính là như thế. Ý thức còn không nghĩ rõ ràng mà tiềm thức lại liền đã đi đầu một bước nghĩ minh bạch. Đây chính là vì cái gì rất nhiều người phảng phất không có suy nghĩ liền đi ra bước kế tiếp, hết lần này tới lần khác chính là tối ưu giải nguyên nhân. Cái này đại thành vương triều nhân đạo cường thịnh, vương quyền đại biểu một bộ phận thần quyền. Đến mức ở trong đó phía sau còn có cái gì bí mật, Vương Chân Linh lại là không biết, cũng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Nhưng mà lại đã sớm mơ hồ biết đại thành vương triều quan viên quyền lực thay thế một bộ phận thần linh quyền lực. Cho nên đại biểu huyện lệnh, đại quyền huyện lệnh, đại ấn cũng không có đơn giản như vậy, trong đó tựa hồ có địa o quyền lực. Lúc này đối mặt như thế một hồ linh thủy mang không đi, Vương Chân Linh tiềm thức bỗng nhiên cũng đã nghĩ đến cái gì. Đem kia đại ấn gỡ xuống để vào linh hồ bên trong, linh thủy cô ù ngục ù ngục đánh lấy xoáy nhi cho rót vào đến quan ấn bên trong. Quan ấn sáng rõ, Vương Chân Linh có thể nhìn thấy trong đó linh cảnh thế mà không ngừng khuyết trương 3 lần, có dư thậm chí còn muốn tiếp tục khuyết trương xuống dưới. Nhưng mà Vương Chân Linh trong lòng hơi động, kia quan ấn linh cảnh bỗng nhiên đình chỉ khuyết trương, thế mà hình thành một cái linh hồ. Vô số thanh lĩnh núi linh hồ chi thủy rót vào đi vào, cuối cùng tại kia quan ấn linh cảnh bên trong hình thành một tòa cự đại linh hồ. Lúc này toàn bộ thanh lĩnh núi linh hồ đều bị bốc hơi, hóa thành từng đoàn sương mù, cơ hồ đều bị huyện lệnh đại ấn nuốt vào trong đó. Cuối cùng cái này huyện lệnh đại ấn lần rơi vào Vương Chân Linh trong tay, liếc mắt nhìn qua tựa hồ cũng không biến hóa, chỉ là giống như trở nên nặng nề mấy phần. Như là đã đem này địa linh khí đều lấy đi, Vương Chân Linh cũng không có ý định làm nhiều trì hoãn, dù sao bây giờ còn chưa có trốn khỏi miệng cọp. Cái này hổ khẩu coi như không chỉ là quan phủ quan binh. Càng quan trọng là những cái kia quỷ vật. Mặc dù quỷ cảnh bị đánh vỡ, vô số quỷ vật đều muốn táng thân dương khí biển lửa. Nhưng là Vương Chân Linh nhưng cũng biết không có khả năng khiến cái này quỷ vật toàn quân bị diệt. Nhiều lắm là có thể cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, diệt đi trong đó hơn phân nửa quỷ vật thôi. Dù sao sát quỷ trở lên đã có thể thời gian ngắn chống cự ánh nắng. Mà quỷ tướng kia lệ phục cao thâm mặt, chắc ai cũng không biết hắn có không có năng lực ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là bất kể nói thế nào, quỷ cảnh vỡ vụn. Còn lại quỷ vật hẳn là không có khả năng hình thành quỷ cảnh trong thời gian ngắn, tối thiểu trước lúc trời tối sẽ không có người truy sát với hắn. Lúc này Vương Chân Linh thủ hạ đã phủ khố rời không sai biệt lắm. Thậm chí ngay cả vị kia đủ tư mã tư nhân nhà kho cũng đều bị chuyển không. kia đủ Tư Mã ở chỗ này biển thủ buôn lậu vật tư không biết đã kiếm bao nhiêu tiền tài. Bây giờ lại là vô cớ làm lợi Vương Chân Linh bọn người. Những cái kia đồng tiền những vật này quá mức thô trọng giá trị cũng không cao đều không có mang đi. Ngược lại là những kim tiền kia bảo hàng giá trị cao trọng lượng nhẹ đều bị xếp lên xe. Mà những cái kia các lưu dân lại là không quan tâm sinh lệnh không kỵ tranh đoạt. Chương 59, truy sát. Lúc này gặp lấy Vương Chân Linh xe của mấy người đội liền muốn xuất phát ra ngoài, ý định chính là thế mà còn có thật nhiều lưu dân đi theo. Ước chừng những này các lưu dân đối với tiền đồ thấp thỏm lo âu nhìn không rõ ràng. Vốn là đi theo Vương Chân Linh hành động, giờ phút này Vương Chân Linh dẫn người chạy trốn những này người vô ý thức theo tới. Vương Chân Linh cũng không cự tuyệt, dù sao những người này phần lớn là một chút thanh niên trai tráng, đều không phải cái gì liên lụy người vô dụng. Thừa dịp ban ngày Vương Chân Linh nhanh chóng đi đường nhưng cũng không dám bên trên đại lộ trực tiếp quấn đường nhỏ mà đi, sợ bị những cái kia quỷ vật đuổi theo mà lên. Nhưng mà sợ cái gì, liền hết lần này tới lần khác đụng phải cái gì. Vương Chân Linh dẫn theo đội ngũ đuổi đã hơn nửa ngày, mãi cho đến 7-8 giờ thực tế là người kiệt sức, ngựa hết hơi sắc trời lại đen lại đi đường không được cái này mới dừng lại nghỉ ngơi nhóm lửa nấu cơm. Nhưng là bọn hắn vừa mới dừng lại nghỉ ngơi không lâu liền nghe âm phong gào thét đại đội quỷ vật xuất hiện truy chạy tới. Vương Chân Linh trong lòng thầm than xem ra lần này không dễ nói chuyện. Bất quá trong lòng lại cũng không làm sao e ngại. Hắn nhẹ nhàng lấy ra trong tay háo một khối binh phù băng lãnh xúc cảm nói cho hắn. Chỉ cần có khối này binh phù tại liền xem như quỷ tướng kia lệ phục tự mình giết tới hắn cũng không sợ. Lại nghe được cười to một tiếng, Vương Tiên Sinh đi như thế vội vàng làm sao cũng không có nói cho ta một tiếng. Vương Chân Linh ngạc nhiên xem xét, Sinh Hoàng. Chính là nào đó. Sinh Hoàng đắc ý cười to nói, ta đã sớm đoán được Vương Tiên Sinh sẽ không từ mà biệt, làm sao lại ngay cả ta đều đẩy quá khứ, thực tế là có chút không bạn chí cốt. Vương Chân Linh trong lòng hơi động cố ý hỏi, làm sao Hoàng quân hẳn là cũng không nguyện ý đi theo kia lệ phục tướng quân. Kia Sinh Hoàng trên mặt run rẩy giữ tận nói, thằng ngại danh lần trước trên bữa tiệc lại dám nhục ta, sớm liền nghĩ cơ hội thu thập ngươi. Trời theo ý người, hôm nay ngươi thế mà rơi trong tay ta. Kia lệ phục ngu xuẩn tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi bị thiệt lớn. Mà ta từ đầu tới đuôi đều không có tin tưởng qua ngươi. Cái này ác quỷ quả nhiên tâm lý biến thái. Vương Chân Linh đã sớm biết rất nhiều hung quỷ ác quỷ bởi vì vô số oán khí không cách nào phát tiết, từ đó thu hoạch được cường đại vặn vẹo lực lượng, tính cách cũng sẽ trở nên vặn vẹo cổ quái. Ngày đó bất quá chỉ là một chút xíu khỏe miệng, cái này Xích Hoàng ký ức liền đã sâu như thế, thời khắc chuẩn bị trả thù. Nhưng là nghĩ đến hai ngày trước vị này Xích Hoàng còn tại bên cạnh mình xưng huynh gọi đệ, không có chút nào nhìn ra đối Vương Chân Linh có bất luận cái gì bất mãn. Lại không nghĩ tới cư lại vào lúc này sẽ lộ ra chân diện mục đến. Chỉ là coi là ăn chắc ta a. Vương Chân Linh khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, đến xem ra mấy ngày nay mình không có lộ ra chân chính bản sự lại là bị quỷ cho khinh thường đây. Đã như vậy vậy thì tới đi. Vương Chân Linh cười lạnh một tiếng, bị Thông Thiên Liên Tử ngăn chặn khí vận đột nhiên buộc phát ra. Đỏ như liệt hỏa khí vận tại rút mở áp chế một nháy mắt bạo phát đi ra, phảng phất núi lửa buộc phát đồng dạng là phá lệ cuồng bạo để người kinh tâm động phách. Số đỏ đại quan. Cái này Xích Hoàng lập tức kinh hãi cơ hồ nhảy dựng lên. Hồng Vân đại quan đáng chết, Vương Chân Linh thế nào lại là một cái Hồng Vân đại quan. Đây chính là tương đương với một vị thành hoàng đẳng cấp đỏ sắc quỷ lực lượng của thần A. Nghĩ đến Vương Chân Linh giúp bọn hắn bảy mưu tính kế trực tiếp đánh vỡ kia thanh lĩnh núi để hắn làm sao cũng đều sẽ không nghĩ tới Vương Chân Linh thế mà là một vị khí vận như lửa đỏ sắc đại quan. Thời khắc này Xích Hoàng chỉ muốn khóc, loại cảm giác này thật giống như đào xong cạm bẫy chuẩn bị bắt thỏ bỗng nhiên một con sư tử bước vào trong cạm bẫy. Xích Hoàng cũng không biết hố cha câu nói này mà bây giờ hắn cảm giác lại là thực sự, nếu như hắn biết có câu nói này nhất định sẽ nói ra, nếu như nhất định phải thêm cái bao nhiêu câu hắn hy vọng là 10.000 câu. Cuồng bạo như hỏa khí vận ầm vang mà ra bao vây lấy Vương Chân Linh nguyên thần như là cuồng long quần quận, tại thời khắc này Vương Chân Linh lực lượng nguyên thần đã tiêu thăng đến thần minh cảnh giới. Phảng phất sáng lên cao tốc hành xử đoàn tàu đâm vào cái này Xích Hoàng trên thân, sau một khắc hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp đã hồn phi phách tán. Không ai từng nghĩ tới chỉ là vừa đối mặt. Kia Xích Hoàng ngay tại Vương Chân Linh thủ hạ hóa thành cho bụi. Đi theo Xích Hoàng truy giết tới dã quỷ nhóm còn chưa kịp phản ứng liền đã bị một đạo hỏa diễm trường long đụng vào trong đội ngũ. Liền ngay cả ác quỷ đẳng cấp Xích Hoàng cũng chịu đựng không được cái này va chạm chi uy, chớ đừng nói chi là những này hơn phân nửa bất quá lệ quỷ hoán quỷ dã quỷ. Vương Chân Linh nguyên thần cuốn theo khí vận va chạm lướt qua cho nên sát đụng phải một tia quỷ vật không chết cũng bị thương, không phải trực tiếp hôi phi yên diệt chính là bị thương nặng, quỷ thân tan thành xương mù hồi lâu cũng không ngưng tụ lên nổi. Hỏa diễm trường long từ quỷ bầy đầu này một mực đụng vào quỷ bầy đầu kia, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu quỷ vật tiêu tán. Tiếp lấy Vương Chân Linh nguyên thần trở về thần khiếu có chút đau lòng, lần này tiêu hao khí vận coi là thật không tiểu. Bất quá vì nhanh chiến tốc quyết nhưng cũng là không có cách nào. quỷ bầy đại loạn còn chưa kịp phản ứng. Vương Chân Linh thủ hạ chọn lựa đều là tinh nhuệ, chớ có nhìn lấy bọn hắn nhiều khi có vẻ như đều là vướng víu tựa hồ lên không là cái gì tác dụng. Nhưng là kỳ thật không phải. Những thuộc hạ này đi theo Vương Chân Linh bên người nhưng là có đại dụng. Lúc này càng là đã sớm dương cung cải tên đem từng con mang theo ba vị lôi hỏa trưởng tiễn xuất vào quỷ bầy ở trong. Ba vị lôi hỏa gặp được quỷ khí lập tức nhóm lửa đem từng cái dã quỷ đốt hồi phi yên diệt. Lúc này những này bầy quỷ rốt cục sụp đổ tứ phía chạy trốn. Diệp Phàm là một cái người xuyên Việt mà lại cái tên này rất nhân vật chính. Nguyên bản hắn cho là mình sau khi xuyên Việt rất dễ dàng liền sẽ đi đến nhân sinh đỉnh phong thắng được Bạch Phú Mỹ. Không đối phải nói tu luyện thành nói thành tiên làm tổ. Nhưng mà hiện thực cho hắn đả kích rất lớn. Xuyên qua quá nhiều người cơ hồ nguyên thế giới này tất cả người tu hành đều xuyên qua đến này phương thế giới. Mà hắn cũng chỉ là trong đó rất không đáng chú ý một cái mà thôi. Chính là bọn hắn Xà Sát Tông cũng bất quá chỉ là xuyên qua môn phái bên trong một cái tiểu phái thôi. Bọn hắn không có tư cách xưng hùng thiên hạ cũng chỉ có thể trốn ở sương mù cốc bên trong chăm lo quản lý. Dự định tu luyện thành nói một tiếng hót lên làm kinh người. Lại không muốn về sau cùng địa phương quan phủ đòn khiêng bên trên. Càng không muốn phương thế giới này địa phương quan phủ cũng đều như thế hung tàn. Toàn bộ Xà Sát Tông nhiều như vậy sư huynh đệ đến cuối cùng có thể sống trốn tới cũng chỉ có hắn một cái. Nếu không phải là hắn xem thời cơ phải nhanh chỉ sợ ngay cả hắn cũng đều chết. Mà Vương Chân Linh cái kia thế giới này thổ dân thế mà dẫm lấy bọn hắn sư huynh đệ trên thi thể vị bây giờ đã trở thành hạ cấp huyện lệnh. Ta mặc dù trả thù không được trong sông Trần Thị hiện tại không có tư cách báo thù. Nhưng là giết cái này Vương Chân Linh nhưng cũng tạm thời tiêu trừ trong lòng mối hận. Nghĩ như vậy liền mang theo một đội quỷ binh tại Hắc Ám trong đêm khuya cấp tốc đi đường. Hắn muốn đuổi theo giết Vương Chân Linh. Mặc dù kia Xích Hoàng mang binh tiến đến nhưng là kia Diệp Phàm cuối cùng yên tâm không dưới. Mà lại không thể tự tay giết người lại như thế nào được cho báo cửu tuyết hận. Chương 60, siêu hồn. Nghĩ như vậy không khỏi lần nữa tại chân của mình bên trên dán một chương giáp ngựa phù tăng thêm tốc độ. Quỷ vật vô hình tới lui nhanh chóng. Vê đút vê đút vê đút xìm lờ ngược lại là hắn nhục thân nặng nề lại là chậm trễ tốc độ. Nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều hốt hoảng dã quỷ loạn thất bát tao hốt hoảng vô cùng xoay người hướng bên này chạy tới thấy thế nào cũng đều giống như tại chạy trốn. Tựa như là Xích Hoàng thủ hạ binh mã. Kia Diệp Phàm trong lòng lột bột một tiếng thầm kêu không ổn. Lại ở thời điểm này một đám lửa rồng đánh tới còn không có tới gần lực lượng cường đại đã chấn nhiếp đầu góc hắn trống rông nguyên thần đều ngừng chuyển động. A thế mà là cái người sống. Hồng Long tử kia Diệp Phàm bên người sát qua nhưng cũng đem Diệp Phàm đụng bay ra ngoài trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đợi đến hồi tỉnh lại trước mắt đã là sáng loáng một mảnh. Sắc trời đã sáng rõ ánh sáng mặt trời chiếu ở mí mắt bên trên cái gì cũng đều nhìn không thấy. Còn không có đợi đến cái này Diệp Phàm hoạt động liền đã bị một thanh cương đao gác ở trên cổ một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, nếu muốn mạng sống liền đừng lộn xộn. Diệp Phàm trong lòng cảm giác nặng nề đã biết mình làm tù binh. Càng là cảm giác trên thân đau nhức khó nhịn nhất là ngực ở giữa cũng không biết gãy mấy cái xương. Đúng vào lúc này có một thanh âm truyền tới, ngươi là ai? Kia Diệp Phàm trong lòng cảm giác nặng nề lúc này con mắt thích hướng tia sáng thấy rõ ràng Vương Chân Linh lập tức nghiến răng nghiến lợi, là ngươi. Lại quay đầu nhìn lại hoàn cảnh bốn phía lạ lẫm bất quá hiển nhưng đã không phải là đêm qua tao nội chỗ. Phanh một cái nắm đấm trùng điệp nện ở trên đùi hắn. Hắn đùi hiển nhiên cũng đã quảng đoạn bị một quyền này đánh trúng cả người đau đều có quáp. Đã cảnh cáo ngươi không cần loạn nhìn. Một cái uy nghiêm thanh âm nói. Vương Chân Linh cười nói, để hắn nhìn xem lại cũng không sao. Lúc này hắn có thể nhìn ra thứ gì đến. Như vậy không có sợ hãi không chút nào đem Diệp Phàm để ở trong mắt thái độ làm cho Diệp Phàm giận dữ hận không thể nhào dùng răng cắn chết Vương Chân Linh. Người xuyên Việt tôn nghiêm bị Vương Chân Linh vô tình trà đạp. Dù là Vương Chân Linh không có chút nào ý thức được. Nói trở lại chỉ sợ Vương Chân Linh liền xem như biết cũng sẽ không thái quá để ý thậm chí khả năng gấp bội trà đạp. Giờ phút này Vương Chân Linh nhiều hứng thú dò xét cái này người này. Từ trên người hắn Vương Chân Linh lần nữa cảm thấy một loại quen thuộc cùng thế giới này không hợp nhau khí tức. Dù là loại khí tức này hiện tại đã 10 phần mờ nhạt nhưng là vẫn tồn tại như cũ. Có ý tứ thế mà là một cái người xuyên Việt. Đêm qua nhưng lại thống lĩnh một con quỷ binh truy sát ta. Vương Chân Linh thầm nghĩ lấy trong miệng đã quát hỏi. Lệ phục phái ngươi tới a. Hắn bây giờ tại nơi nào? Kia Diệp Phàm ánh mắt cừu hận nhìn sang lại là hạ quyết tâm không nói một lời. Vương Chân Linh cười, muốn không trả lời a. Vậy không thể làm gì khác hơn là để ngươi thụ chút gia nhục chi khổ. Đỗ Minh. Theo Vương Chân Linh nhẹ giọng một hô liền có một tên hộ vệ ma quyền sát trưởng đi tới cười gần nhìn Diệp Phàm. Hảo hảo chiêu đãi hắn một chút để hắn trung thực nghe lời. Vương Chân Linh phân phó. Diệp Phàm hư lạnh một tiếng coi là chỉ là hình phạt liền có thể để cho mình khuất phục a. vậy liền tới thử một chút. Nhưng mà hắn liếc nhìn cái này chính tại chuẩn bị tra tấn Đỗ Minh trong lòng chính là giật mình. Cái này Đỗ Minh chính là vừa rồi dùng đao gác ở trên cổ hắn cũng là cho hắn một quyền người kia. Vừa mới chưa kịp nhìn kỹ lúc này một chút nhìn sang mơ hồ ngay tại kia Đỗ Minh màu trắng ngoại vận ở giữa nhìn thấy từng tia màu đỏ. Người này bản mệnh khí vận thế mà là màu đỏ, cái này tối thiểu nhất cũng đều là ngàn thạch lại mệnh cách. Nghĩ không ra cái này Vương Chân Linh lại có thể mời chào nhân tài bực này. Hắn lại làm sao biết cái này Đỗ Minh cũng không phải là Vương Chân Linh thủ hạ mệnh cách cao nhất. Vương Chân Linh thủ hạ còn có một cái gọi là Nguyễn Kính bản mệnh kim hoàng lại là châu quận chi mệnh. Loại này mệnh cách thuộc hạ Vương Chân Linh không có tư cách có được. Nếu như đem nó đưa vào thần lạc rất có thể liền bị những thế lực lớn khác coi trọng trực tiếp đào đi. Cho nên Vương Chân Linh căn bản cũng không có đem Nguyễn Kính mang ra. Bất quá tay hạ mang ra cái này có màu đỏ bản mệnh Đỗ Minh. Lấy Vương Chân Linh hiện tại cách cục miễn cưỡng có thể tính là dung nạp nhân tài bực này. Dù sao Đỗ Minh mặc dù có ngàn thạch chi mệnh nhưng là dù sao khoảng cách phát tích còn sớm. Một người có được cái dạng gì thuộc hạ cái dạng gì địch nhân có thể nhìn ra nó cách cục chỗ. Kia Diệp Phàm căn bản cũng không nghĩ tới Vương Chân Linh hiện dưới tay cư nhưng đã có nhân tài bực này trong lúc nhất thời có chút chấn kinh. Hắn quay đầu đi muốn nhìn một chút Vương Chân Linh khí vận như thế nào. Nhưng mà lại chỉ là gặp đến khí vận như lửa phảng phất thiêu đốt sơn lâm còn muốn tiến một bước nhìn trộm đã không thành. Trên đại thể càng là quý nhân ngoại vận quá thịnh mới có thể đem bản mệnh che lấp. Vương Chân Linh tình hình bây giờ liền giống nhau ý hệt. Kia Diệp Phàm căn bản nhìn không ra còn muốn lại nhìn thời điểm trên đùi đã là đau đớn một hồi chuyển tới cơ hồ khiến hắn đau nhức ngất đi. Lại là kia Đỗ Minh nhìn thấy cái này Diệp Phàm thế mà còn dám hết nhìn đông tới nhìn tây trong lòng giận dữ một cước liền giẫm tại hắn đoạn trên đùi. Kia Diệp Phàm thống khổ kêu thảm nhưng mà bất quá vài tiếng cả người liền ngất đi. Đỗ Minh nguyên bản cũng chính là một cái thợ săn xuất thân không phải chuyên nghiệp dùng hình cao thủ nhìn thấy người này ngất đi trong lúc nhất thời gãi gãi ra đầu không biết như thế nào cho phải. Vương Chân Linh cười, thế mà dùng đến chiêu này cho là ta liền không có cách nào a. Lại là người tu hành nguyên thần cùng nhục thân sơ bộ tách rời thậm chí có thể chủ động tạm thời đoạn tuyệt nguyên thần cùng nhục thân giác quan ở giữa liên hệ. Lúc trước Vương Chân Linh tại khác một phương thế giới bị đạn gây mê bắn trúng thời điểm liền thi triển cùng loại thủ đoạn. Lúc này gặp lấy Diệp Phàm thi triển như vậy thủ đoạn trong lúc nhất thời liền có lỗ ban nhìn người tại cửa nhà mình trước làm đồ dùng trong nhà quan vũ đang nhìn người ở trước mặt mình đùa nghịch đại đao cái loại cảm giác này. Cũng không thấy Vương Chân Linh như thế nào động tác chỉ là tại kia Diệp Phàm trên trán đá một cước kia Diệp Phàm trên thân một trận mí mắt run run lại lần nữa tỉnh lại. Tiếp tục tới đi. Vương Chân Linh lạnh nhạt phân phó. Ta cam đoan lần này hắn choáng không đi qua. Kia Diệp Phàm nghe trong lòng kinh hãi muốn lập lại chiêu cũ nhưng mà một cổ lực lượng cường đại lại phong kín hắn nguyên thần. Để hắn muốn lại ngăn cách toàn thân cao thấp giác quan đều làm không được. Tiếp theo liền thấy kia Đỗ Minh cười gần từng quyền đều hướng về thân thể hắn các nơi vết thương chào hỏi. Kia Diệp Phàm bị Vương Chân Linh nguyên thần xuất khiếu đụng bay ra ngoài dù là Vương Chân Linh lúc ấy hạ thủ lưu tình nhưng cũng bị đụng bay ra ngoài 5-6 mét toàn thân không biết đoạn mất bao nhiêu xương cốt. Giờ phút này bị kia Đỗ Minh chuyên môn hướng về những địa phương này chào hỏi lập tức thống khổ kêu thảm thiết hết lần này tới lần khác lần này liền xem như muốn tự nhiên hôn mê đều không được. Một khi thống khổ vượt qua một cái ngưỡng giới hạn người liền sẽ tự động hôn mê đây cũng là đại nao từ ta bảo vệ một loại thủ đoạn. Chương 61, trừ tận gốc. Mà bây giờ lại là thống khổ kia Đỗ Minh cũng đều hôn mê không đi qua đau nhức trực tiếp kích thích thần kinh. Rất nhanh cả người liền đã tinh thần hoảng hốt ánh mắt tan rã. Đủ tránh ra. Vương Chân Linh quát. Kia Đỗ Minh nghe kêu thảm cũng là toàn thân không thoải mái theo lời thối lui trong miệng còn cô thì thầm lấy, cổ quái trước kia lúc giết người cũng không gặp thế nào. Hôm nay nghe tên điểu nhân này kêu thảm làm sao trong lòng không thế nào thoải mái. Không để ý tới cái này kẻ thô lỗ nghĩ cái gì Vương Chân Linh đi qua hai mắt ở giữa thần quang điện xạ đã đâm thật sâu vào cái này Diệp Phàm tan ra ánh mắt bên trong. Sở dĩ phái người tra tấn người xuyên Việt này cũng không phải là Vương Chân Linh đối với người xuyên Việt có cừu hận gì càng không phải là có ý kiến gì. Mà chính là vì đem nó hồn phách ý chí suy yếu tới cực điểm cũng tốt lập lại chiều cũ trực tiếp từ nó trong óc tìm ra tình báo tới. Một nháy mắt Vương Chân Linh ánh mắt liền phảng phất như chớp giật đâm vào đến kia Diệp Phàm trong thức hải. Cái này Diệp Phàm cũng là một cái luyện khí sĩ nguyên bản đúc thành thần thất hộ vệ nguyên thần. Lại tại vừa rồi những thống khổ kia trách phạt bên trong đã đem thần thất phá hủy giờ phút này nguyên thần đều có chút tan rã tùy tiện bị Vương Chân Linh khống chế ý thức. Ngươi tên là gì lai lịch ra sao? Cùng quỷ tướng kia lệ phục có quan hệ gì? Kia Diệp Phàm đã sớm tinh thần tan rã bị Vương Chân Linh khống chế ý thức hỏi một chút ở giữa lập tức liền đàng hoàng trả lời. Lại quả nhiên không ra Vương Chân Linh sở liệu người này quả nhiên là một cái người xuyên Việt. Chỉ là để Vương Chân Linh chỗ không nghĩ tới chính là người này thế mà là xương mù cốc cá lọt lưới. mà lại hay là một người quen. Ban sơ Vương Chân Linh khi đó bị sương mù cốc tu sĩ phục kích qua một lần. Một lần kia là hai cái sương mù cốc tu sĩ phục sát Vương Chân Linh, kết quả một cái chết tại Vương Chân Linh trong tay, một cái đào tẩu. Mà cái này Diệp Phàm liền là lúc trước đào tẩu cái kia sương mù cốc tu sĩ. Thế mà là Xà Sát Tông người, coi là thật không thể đoán được. Vương Chân Linh tâm tình cổ quái, cảm thấy mình cùng Xà Sát Tông người đặc biệt hữu duyên. Lần trước bị mình bắt lấy siêu hồn người xuyên Việt cũng là Xà Sát Tông, cái này Diệp Phàm cũng thế. Chẳng lẽ đời trước cái này Xà Sát Tông coi là thật thiếu mình rất nhiều a? Nhả danh một câu tiếp xuống, Vương Chân Linh liền hỏi nó khẩu cung của hắn tới. Quỷ tướng kia lệ phục ra sao, chờ đến lịch? Không rõ lắm, chỉ là biết hắn giống như lai lịch có chút thần bí, mà lại dã tâm quá lớn. Một lòng muốn đem kia thanh lĩnh dưới núi quỷ vật đều cho hợp nhất, sau đó đi tấn công Liệt Sơn Thần, đây rõ ràng liền là muốn chết. Ta mới không bồi hắn nổi điên. Giết chết ngươi về sau ta liền lập tức rời đi. Liệt Sơn Thần loại này đại thần như thế nào hắn đủ khả năng nghĩ cách. Liệt núi là phương thế giới này một tòa không kém gì không kịp chi sơn, danh sơn đại xuyên. Chỉ là khác biệt chính là liệt núi có sơn thần tọa chấn, là thiên hạ có ít cường đại thần linh địa. O. Cái này quỷ tướng lệ phục muốn đánh Liệt Sơn Thần chủ ý, quả nhiên có lá gan. Vương Chân Linh lại hỏi, kia lệ phục mang binh đi nơi nào? Hắn để các bộ thủ lĩnh riêng phần mình tấn công phụ cận huyện thành, mà hắn mang theo chủ lực muốn đi tấn công đối đài quận thành. Tại phát hiện Vương tiên sinh ngươi mất tích về sau, lệ phục giận dữ lúc đầu chuẩn bị phái binh tới truy ngươi. Kia Xích Hoàng xung phong nhận việc đón lấy nhiệm vụ này. Ta không yên lòng sợ Xích Hoàng thả chạy ngươi, cho nên chuyên môn điều đến một đội nhân mã. Kết quả nghĩ không ra, ngay cả chính hắn đều làm Vương Chân Linh lòng bàn tay tù binh. Sợ mình yêu cầu tình báo có cái gì sơ hở, Vương Chân Linh nhiều lần truy vấn, mấy lần lại từ cái khác góc độ truy vấn. Cái này hỏi một chút đột nhiên hỏi ra một điểm Vương Chân Linh cảm thấy hứng thú sự tình. Bất quá không phải phương thế giới này sự tình, mà là tại quân trời xem chỗ ở thế giới liên quan tới Xà Sát Tông một ít chuyện. Xà Sát Tông thế mà không có ở trung thổ mà là đã sớm xuất ngoại. Mà lại cho dù là như vậy mạt pháp thời đại thế mà còn chiếm cứ lấy một đầu linh mạch. Thú vị thú vị. Bất quá bọn hắn thế mà luyện chế lấy một thanh hồn cờ, thật đúng là không đem mạng người để ở trong mắt ta. Bất quá tin tức này tạm thời cũng không dùng được, rất nhanh liền bị Vương Chân Linh cho ném đến sau đầu đi. Đợi Vương Chân Linh thu hồi ánh mắt cũng đã thấy cái này Diệp Phàm lỗ mũi ở giữa đã bắt đầu chảy máu, cả người hơi thở mong manh. Lại là như vậy siêu hồn thủ đoạn đối với nguyên thần tổn thương cực lớn. Lại thêm người này vốn chính là thân chịu trọng thương lại bị các loại tra tấn, lúc này đã là không chịu được nổi. Xà Sát Tông tu pháp đều là có chút tà ác, thường thường lấy nhân mạng tới tu luyện. Cũng tỉ như bọn hắn tại khác ngoại thế giới trong tông môn thế mà giết hơn 1000 người tu luyện một kiện tà môn pháp khí linh xà cờ, liền có thể gặp bọn họ là một trong. Lúc này cái này Diệp Phàm tử vong mảy may kích không dậy nổi Vương Chân Linh nửa điểm đồng tình. Đưa tay tại nó mi tâm một điểm đánh tan nó hồn phách. Lần này cái này Diệp Phàm chính là chết hóa quỷ cũng không thể. Giết người không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Tại cái này cùng thế giới không đánh tan nó hồn phách như thế nào được cho chạm thảo trừ can. Lúc này Vương Chân Linh biết lệ phục cùng bảy quỷ động tĩnh trong lòng đã nắm chắc. Kia đối đại quận thành cũng không phải tốt như vậy đánh xuống, vạn nhất lệ phục đụng một cái lớn cái đinh quay đầu lại tới tìm ta lại liền không thế nào tốt. Lập tức liền phân phó nói, xuất phát tiếp tục đi đường. Bầy quỷ cùng lưu dân xông vào Lợi Châu, mắt thấy cái này Lợi Châu liền sẽ đại loạn. Vương Chân Linh đã không có ý định mượn đường từ Lợi Châu xuất phát, mà là dự định một lần nữa quấn về Dưu Châu lại từ đường cũ tiến về Thần Lạc. Trong lòng thương nghị định lại là trực tiếp giết một cái hồi mã thương thế mà trở về Dưu Châu. Như vậy hành động ai cũng không thể đoán được, liền xem như kia lệ phục lấy lại tinh thần muốn truy sát Vương Chân Linh sợ là cũng tìm không thấy tung tích của hắn. Kỳ thật đây là Vương Chân Linh nghĩ nhiều. Bởi vì lệ phục lần này tấn công đố đài quận thành lạ thường thuận lợi, bởi vì kia đố đài quận hơn phân nửa tinh binh đều tại thanh lĩnh núi vị kia đủ tư mã trong tay phòng bị Dữu Châu chi quỷ. Mà đủ tư mã chết tại Vương Chân Linh trong tay, hắn 2000 quỷ binh hiện tại cũng rơi vào Vương Chân Linh trên tay. Giờ phút này Vương Chân Linh lần nữa đưa tay vào ngực sở lấy khối kia binh phủ. Thanh lĩnh trên núi đóng quân đều là đố đài quận quận binh. Mà kia đủ tư mã càng là đố đài quận thái thú Bạch Ly Tâm Phúc trọng tướng. Nhưng mà người này bất quá chỉ là một cái hạng người vô năng thôi. Một lòng đều tại buôn lậu phát tài bên trên, căn bản không có bất luận cái gì đề phòng. Thân thủ càng là lơ lỏng bình thường, hai người vừa thấy mặt liền bị Vương Chân Linh cho giết. Hắn kia điều động quỷ binh binh phủ tự nhiên cũng nắm giữ tại Vương Chân Linh trong tay. Bất quá Vương Chân Linh quấn về Dữu Châu quyết định nhưng cũng không sai. Toàn bộ Lợi Châu tình cảnh cũng không lớn, rượu năm ngoái cũng gặp ôn dịch tổn thất nặng nề. Mặc dù không đến mức giống như là Dữu Châu như vậy nghiêm trọng, nhưng là cảnh nội trật tự cũng là hỗn loạn không chịu nổi. Mặc dù năm ngoái ôn dịch so Dữu Châu còn khốc liệt hơn, cơ hồ mọi nhà để tang vô số trong thôn chết hết. Nhưng là tốt xấu về sau cứu tế đắc lực không có chậm trễ cày bừa vụ xuân, cái này mới không có lớn như vậy cô lưu dân giặc cỏ. Chương 62, ngăn trở. Chỉ là cái này một châu chi địa năm ngoái chết bởi ôn dịch bá tính bách tính đều tối thiểu mấy chục vạn. Phương thế giới này lại không có địa phủ âm ti xử lý, như thế nào được thời gian ngắn ngủi xuất hiện nhiều như vậy quỷ vật. Các nơi thành hoàng xã thần trấn áp không được ôn dịch mà chết bách tính hóa thành quỷ hồn kêu gọi nhau tập hợp mà thành quỷ bầy bốn phía tứ ngược quận huyện. Bây giờ kia Dữu Châu bảy quỷ lưu dân lại rết vào đến Lợi Châu cảnh nội, càng làm cho Lợi Châu đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dựa vào Lợi Châu một chỗ lực lượng đã trấn áp không đi xuống Lợi Châu thứ sử mấy lần hướng về triều đình cầu viện. Chỉ là bây giờ trên triều đình chính tranh kịch liệt, ngay cả Dữu Châu loại kia tim gan chi địa đều không để ý tới như thế nào cố kỵ được cái này Lợi Châu. Chớ đừng nói chi là có bao nhiêu kẻ dã tâm ở sau lưng lửa cháy thêm dầu cố ý mặc cho thế cục bại phôi. Cho nên bây giờ Lợi Châu thế cục hỗn loạn tới cực điểm. Vương Chân Linh nếu như tiếp tục từ Lợi Châu tiến lên làm không tốt liền muốn đụng phải số lớn lưu dân cùng quỷ vật. Cho nên Vương Chân Linh trở lại Dữu Châu dựa theo đường cũ mà đi, ngược lại tránh đi nguy hiểm. Dữu Châu mặc dù hoang tàn nhưng là chính là bởi vì như thế dù đã nhóm lớn quỷ vật cùng lưu dân cũng không nhiều. Tiểu cũ quỷ vật cùng lưu dân đối với Vương Chân Linh cái này một đội nhân mã không tạo được uy hiếp. Lại thêm từ thanh lĩnh quan bên trong lại cướp được đầy đủ lương thực, lại là để một chuyến này trong lúc hành tẩu không còn áp lực. Rất nhanh ra Dữu Châu chính là Trung Châu. Nói đến dựa theo vị trí địa lý đến nói, Thần Lạc liền ở Trung Châu bên trong. Mà Trung Châu gọi tên chính là ở đây châu vị khắp thiên hạ chính giữa mà gọi tên. Cho nên Dữu Châu cùng Trung Châu mặc dù liền nhau, Dữu Châu đã hoang phế tàn tạ không còn hình dáng, nhưng là Trung Châu mặc dù cũng chịu ảnh hưởng nhưng mà trên đại thể cũng còn bảo trì cục diện này. Một đêm này Vương Chân Linh tâm thần có chút không tập trung, cũng không biết tại sao luôn huyết khí phun trào, giống như luôn cảm thấy có cái đại sự gì sẽ phát sinh. Đống nhiên ở giữa đột nhiên nhìn thấy chân trời sáng lên một ngôi sao lớn đột nhiên lấp lóe sau đó phai nhạt xuống. Tiếp lấy chính là một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời tựa hồ từ trên đỉnh đầu bay đi. Giang giác một tiếng, Vương Chân Linh phảng phất nghe tới thứ gì đứt gãy thanh âm. Đi theo Vương Chân Linh ngực đột nhiên ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Trên đỉnh xích hỏa như lửa ngoại vận thế mà lập tức hao tổn hơn phân nửa, trở nên thưa thất đỏ trắng, ngay cả bản mệnh cơ hồ đều lộ ra. Càng chết là như vậy, khí vận cùng Vương Chân Linh thần thất tương liên. Trên đỉnh khí vận một khi hao tổn nghiêm trọng chính là ngay cả thần thất cũng đều dao động. Vừa mới có chút thành hình tầng thứ hai cung lắc lư ở giữa sụp đổ ra đến liền là tầng thứ nhất trăng tròn, trời cũng đều tại kịch liệt chấn động lúc cơ hồ liền muốn vỡ nát. Đây chính là mượn dùng quan phủ khí vận tu hành, chỗ xấu lại là cùng quan phủ khí vận liên lụy quá sâu, một khi gặp được biến động chính là loại kết cục này. Vương Chân Linh mặc dù trước kia cũng ý thức được qua những này, nhưng là chỉ là suy luận liên tưởng, dù sao không có tự mình trải qua làm sao biết sẽ nghiêm trọng như vậy muốn mạng. Người đều là như thế, sự tình còn chưa có xảy ra trước đó thường thường đều sẽ có lòng cầu gặp may. Mắt thấy nguy hiểm lúc kia thông thiên chi sen liều mạng lay động phảng phất kình thiên chi trụ. Mà kia lưỡng giới ngọc trụ cột lại là hóa là thiên cung giản khung cùng một chỗ chống đỡ lấy toàn bộ thần thất. Nếu không phải là như thế hai kiện bảo vật bảo vệ thần thất, nguyên thần sợ là kinh lịch nguy hiểm như vậy e là cho dù là có 10 cái Vương Chân Linh cũng đều xong đời. Mà bây giờ thông thiên chi sen dù sao vẫn là mọc rễ nảy mầm không lâu, còn không có sinh thành thục liền có chút duy trì không được. Thần thất lay động ở giữa thông thiên sen rất nhiều cành cây sợi rễ quá non thế mà chống đỡ không nổi, lưỡng giới ngọc trụ cột nhau nhau bẻ gãy. Nguyên thần tại thần thất bên trong lắc lư không ngớt, sinh ra một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Dạng này không được, lại như vậy xuống dưới ta thần thất sụp đổ, nguyên thần cũng muốn bị thương nặng, làm không tốt liền sẽ hồn phi phách tán. Nguy hiểm lúc Vương Chân Linh trên thân một kiện cơ hồ đều muốn bị hắn cấp quên mất bảo vật bỗng nhiên phóng ra quang mang, hóa làm một đạo lưu quang bắn vào đến Vương Chân Linh thần thất bên trong. Kim quang đại tác thế mà bảo vệ trọng yếu nhất Vương Chân Linh nguyên thần. Là Phương tướng thị đưa cho ta khối kia ngọc bài. Vương Chân Linh trong lòng hơi động đã nhận ra được. Đây là Vương Chân Linh rời đi Hạ Cập huyện thời điểm Phương tướng thị chỗ đưa. Trước kia Vương Chân Linh dùng qua rất nhiều biện pháp nhưng mà đều không có kích hoạt kia ngọc bài. Dù sao ngọc bài này là thần đạo chi vật, Vương Chân Linh không dám dùng nguyên thần tiếp xúc. Lúc này lại là thử nguyên thần khẽ động chạm đến ngọc bài này. Nhất thời kia ngọc bài phảng phất hòa tan như nước bao trùm tại nguyên thần trên thân. Toàn bộ nguyên thần phảng phất mặc vào một tầng ngọc áo trong gương chiếu đến lại là thế mà hóa thành một bộ xem ra huy vũ bất phàm lân giáp lóe có chút kim quang. Thế mà là như vậy tác dụng. Ngọc bài này nguyên lai là hộ che chở thần hồn, khó trách Phương tướng thị nói là đưa cho mình tránh kiếp nạn. Đây quả thật là một kiện áo giáp hộ vệ nguyên thần áo giáp. Vương Chân Linh thậm chí chính mình cũng cảm giác được mặc vào tầng này áo giáp để mình nguyên thần lực phòng ngự tăng nhiều. Trước kia mình có quan khí ra chỉ không cần những vật này. Mà bây giờ cái này nguyên thần giáp đối với mình đến nói lại liền tương đương hữu dụng. Thậm chí có thể nói là cứu mạng. Nguyên thần yếu ớt thần thất vốn chính là hộ che chở nguyên thần chỗ giờ phút này thần thất lay động sụp đổ cơ hồ liền muốn thương tới nguyên thần. Mà lúc này ngọc bài này hóa thành nguyên thần giáp trụ bảo vệ nguyên thần trên dưới liền để nguyên thần không có có bị thương nặng. Người căn cơ hồn phách ngưng tụ là nguyên thần. Chỉ cần nguyên thần không có có nhận đến thương tích kia hết thảy liền đơn giản nhiều. Nếu là nguyên thần nhận một điểm thương tổn khôi phục coi như muôn vàn khó khăn. Lúc này Vương Chân Linh còn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là cảm thấy đầu đau muốn nứt cả người cơ hồ đều đứng thẳng không ngừng. Nhưng mà đợi đến dung chuyển qua đi Vương Chân Linh trên đỉnh ngoại vận hơn phân nửa đã đều là mây đổi sao rời đã không còn ban sơ một phần mười. Chính là bản mệnh cũng đều nhận ảnh hưởng trở nên ảm đạm xuống. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra làm sao lại như thế? Vương Chân Linh trong lòng hãi nhiên không khỏi hỏi. Tự nhiên không có người trả lời Vương Chân Linh. Lưỡng giới ngọc trụ cột lẳng lặng phóng xuất ra một tia linh khí thay thế khí vận chi lực đền bù lấy thần thất thiên cung. Nhưng là muốn dựa vào cái này điểm lực lượng khôi phục phá thành mảnh nhỏ thiên cung càng không biết cần bao nhiêu thời gian. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên nguyệt phách châu đến khắp nơi từ đông cùng đường núi quan chi bên trong đạt được hai viên nguyệt phách châu chỉ là dùng một viên. Mặt khác một viên thả ở bên người không nỡ tùy tiện vận dụng vì chính là hôm nay cái này loại tình huống. Dù sao liền xem như có thần thất thiên cung có nguyên thần giáp nguyên thần cũng ít nhiều có chút nhận chấn động bị thương. Lúc này Nguyệt Phách Châu thả ra có chút nguyệt âm chi hoa tư dưỡng nguyên thần khôi phục thương thế. Cảm giác mát rượi không ngừng truyền vào trong óc phút chốc liền đã cảm thấy đầu đau muốn nứt cảm giác đã tốt nhiều. Chương 63, hố trời. Đáng tiếc nếu là có lấy mã não liền tốt. Nguyệt Phách Quang Hoa mặc dù có thể tẩm bổ nguyên thần nhưng lại không thể chữa trị thần thất. Theo Vương Chân Linh biết rõ chữa trị thần thất tốt nhất hay là cần mã não. Đáng tiếc lần trước tại Đông Cùng núi Vương Chân Linh dọn cuối cùng mã não cũng đều dùng xong. Trước miễn cưỡng duy trì lấy đi có thời gian chậm rãi khôi phục thương thế. Đối ta còn có một hương hỏa nguyện lực. Vương Chân Linh chợt nhớ tới một vật đến từ trong ngực lấy ra một cái ngọc đến lộ ra vẻ vui sướng thần sắc. Hương hỏa nguyện lực cùng quan phủ khí vận mặc dù hệ gia đồng nguyên đều là xuất từ lòng người nhưng là tác dụng lại là khác biệt. Quan phủ khí vận là cưỡng chế giống như là thuế má cưỡng chế hướng về bá tính bách tính thu lấy. Mà hương hỏa nguyện lực lại là bách tính tự nguyện thành kính hướng về thần Phật cầu nguyện mà sinh. Cái này cùng nguyện lực vốn là nguyện vọng chi lực nếu là thần linh luyện hóa thành thần lực liền có thể thi triển đi ra đạt thành đủ loại tâm nguyện. Cho nên cái này hương hỏa nguyện lực nguyện vọng biến thành liền có thực hiện đủ loại nguyện vọng năng lực. Cái này cũng có thể dùng để tu bổ thần thất mặc dù so ra kém mã nào nhưng lại cũng có thể sử dụng. Nghĩ tới đây Vương Chân Linh không hề cố kỵ hương hỏa nguyện lực bên trong khả năng tồn tại tác dụng phụ thổ nạp hô hấp ở giữa đã đem hương hỏa nguyện lực đều hút vào trong thức hải. Trải qua lâu như vậy nghiên cứu Vương Chân Linh sớm đã phát hiện hương hỏa nguyện lực mặc dù tốt nhưng là trong đó liền xen lẫn quá nhiều tư tâm dục niệm tạp chất. Đối với phải thuần túy nguyên thần đến nói quả thực chính là có độc. Thật giống như từ biển trong nước nấu chín ra nhưng không có trải qua tinh luyện xen lẫn các loại tạp chất kim loại nặng muối biển. Bất quá cũng may Vương Chân Linh có thông thiên chi sen nó liền có vượt qua Vương Chân Linh ngoài tưởng tượng lực lượng không chỉ có thể đánh cắp quan phủ khí vận tinh luyện vì Vương Chân Linh tiêu hóa linh lực. Đồng dạng cái này hương hỏa nguyện lực cũng bị thông thiên chi sen tinh luyện. Lúc này Vương Chân Linh thổ nạp ở giữa hương hỏa nguyện lực lập tức đều bị thông thiên liên tử đi đầu hấp thu thậm chí chỗ sâu xúc tu vô hình rễ cây đến đâm vào đến ngọc bên trong ung ngục cùng ngục đem một nguyện lực đều hấp thu một chút không dư thừa. Đồng thời những này hương hỏa nguyện lực bị thông thiên chi sen chiết xuất hóa thành hào quang màu trắng bạc chiếu xuống vỡ vụn thiên cung các nơi. Liền có thể nhìn thấy vô số lớn tiểu vết rách đang không ngừng khép lại. Đáng tiếc cái này điểm hương hỏa nguyện lực cũng quá ít một chút. Vương Chân Linh thiên cung cũng bất quá chữa trị chừng phân nửa hương hỏa nguyện lực liền đã toàn bộ tiêu hao. Đương nhiên nếu như lúc này Vương Chân Linh còn tại hạ cập huyện có liên tục không ngừng quan phủ khí vận. Thậm chí là không có trải qua vừa rồi khí vận ngăn trở Vương Chân Linh chỉ bằng vào quan phủ khí vận liền có thể đem thương thế chữa trị tốt. Chỉ là hiện tại Vương Chân Linh đã trải qua rời đi hạ cập huyện hiện tại ngoại vận tàn lùi so với người bình thường cũng đều không khá hơn bao nhiêu. Đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình gì? Vương Chân Linh trong lòng nặng nề. Trong lòng của hắn sinh ra vẻ lo lắng đến mình khí vận đã tàn lùi như thế khẳng định là trong triều ra không biết biến cố gì. Hẳn là mình chức quan lại bị biến mất rồi sao? Chỉ là kể từ đó Vương Chân Linh ngoại vận như thế chi suy mà bản mệnh cũng bất quá bình thường. Lúc này muốn ngăn chặn những thủ hạ của hắn đều đã không dễ dàng. Nếu là trên đường lại xuất hiện một điểm biến cố. Bất quá bất kể nói thế nào trải qua Nguyệt Phách Châu cùng hương hỏa nguyện lực tẩm bổ khôi phục về sau Vương Chân Linh sắc thực cảm giác tốt qua rất nhiều lại không là loại kia đầu đau muốn nứt cơ hồ té xịu cảm giác. Tối thiểu lần nữa cùng người động thủ cũng có thể miễn cố ra tay. Như thế như vậy liền tiếp tục tiến lên. Trung Châu mặc dù không thể so Diễu Châu như vậy hỗn loạn nhưng lại cũng không sánh bằng Thái Bình thời đại. Bất quá các nơi quận huyện xem ra đều là có chút cảnh giới, Vương Chân Linh một đường này đến Trung Châu liền nhận rất nhiều kiểm tra. Lại đi mấy ngày xa xa liền gặp lấy sông lớn hơi nước tràn ngập mênh mông như biển, liền biết đây đã là tại đến thiên hà bên bờ. Truyền thuyết sông này đầu nguồn liền ở trên trời cùng thiên giới tinh hà tương liên. Mặc dù không biết thật giả nhưng là ngày này sông quay chung quanh chia cắt ba quận đem thần lạc chỗ bảo vệ trong đó. Mà cái này ba quận liền xem như cái gọi là ba sông. Hà Đông quận, Hà Nội quận cùng Hà Nam quận. Thiên hà rộng lớn, dòng nước chảy xiết từ xưa đến nay không thể tạo cầu. Chỉ có năm đó thiên đình ban thưởng 8 tòa thiết ngưu chấn áp thủy thế mới mở ra một chỗ phủ tân bến đỏ. Mà tòa này bến đỏ lại được xưng là thiết ngưu độ hoặc là được xưng là trời tân độ. Tất cả từ cái phương hướng này muốn đi vào thần lạc đều phải thông qua này trời tân độ mới được. Bởi vì ăn này độ tiếp Hà Nam quận cho nên lại được xưng là Nam Thiên tân độ. Cùng Hà Đông quận bên kia trời Đông tân độ làm phân chia. Mà Hà Nội quận bởi vì tại thiên hà rẽ ngoặc khúc sông ủng hộ bên trong bởi vậy được xưng là trong sông hoặc là gọi là trong sông. Trong sông Trần Thị kỳ thật cũng có thể được gọi là trong sông Trần Thị. Vương Chân Linh lần này thông qua chính là cái này Nam Thiên tân độ. Bởi vì ngày này tân bến đò trọng yếu như vậy là thủ vệ thần lạc môn hộ chi địa từ trước đến nay đóng quân trọng binh. Hơn nữa là hết sức phồn hoa kêu bến đò quả thực chính là một cái thành trấn các loại tiểu lâu cửa hàng đầy đủ mọi thứ. Chẳng qua hiện nay Dữu Châu bên kia gặp tai họa lại liền để nơi đây lộ ra có chút lạnh rơi xuống. Ngược lại càng là lộ ra binh mã sâm túc. Vương Chân Linh một đội nhân mã còn không có tới gần trời tân độ còn ở bên ngoài vây liền đã bị một đám vũ lâm cho ngăn lại quát hỏi, các ngươi người nào? Tới đây chuyện gì? Đây là chúng ta Hạ Cập huyện huyện quân tiến về thần lạc vào chiều. Đỗ Minh tùy tiện đứng dậy nói. Cái này đội vũ lâm quân đội trưởng nhìn về phía Vương Chân Linh trong ánh mắt hiện lên một loại điên cuồng vui sướng thần sắc tới. Loại ánh mắt này lập tức để Vương Chân Linh trong lòng lộ bột một tiếng không khỏi sinh ra một loại mười phần cảm giác không ổn tới. Tốt là trong sông Trần Thị Dư đảng mau mau bắt lại. Kia vũ lâm quân đội dài cuồng hỉ kêu lên nhìn xem Vương Chân Linh thật giống như nhìn thấy có thể làm cho hắn thăng quan phát tài bảo vật. Vương Chân Linh trong lòng lần nữa chìm xuống trong sông Trần Thị hẳn là xảy ra chuyện nếu không cái này vũ lâm quân thế nào lại là thái độ như thế. Tốt gọi các ngươi biết được trong sông Trần Thị dính liễu mưu phản đã bị khám nhà diệt tộc. Các ngươi thức thời mau mau đầu hàng nếu không định giết không buông tha. Kia vũ lâm quân đội dài thấy Vương Chân Linh bọn người người đông thế mạnh dù sao có chút khiếp đảm dự định trước công tâm là thượng sách lại nói. Vương Chân Linh trong lòng lột bột một tiếng đã tin tưởng 7-8 phần. Ngày hôm trước ban đêm như vậy khí vận bỗng nhiên bị ngăn trở liền để Vương Chân Linh ý thức được khẳng định có lấy cái đại sự gì phát sinh mà lại đối với mình 10 phần bất lợi. Chỉ là Vương Chân Linh thế mà không nghĩ tới có vẻ như cường đại trong sông Trần Thị cái này thế mà xong đời. Vương Chân Linh trước kia cũng nghĩ qua trong sông Trần Thị dù sao cũng là thần tử bản về lực lượng tuyệt đối đến khẳng định không sánh bằng hùng ngồi thiên hạ đương kim thiên tử. Nhưng lại nhưng cũng không nghĩ tới cư nhiên như thế dễ dàng liền bị xử lý. Thực tế là hố trời. Chương 64, không lưu. Đổi mới thời gian thay đổi một chút bình thường buổi sáng 6 điểm 12 giờ ban đêm 19 điểm. Nếu là tăng thêm mặt khắc tính. Hắn tránh mắt quá khứ quả nhiên nhìn thấy những thủ hạ của mình trong mắt đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc tới. Trong lòng lột bột một tiếng biết mình hiện tại khí vận đại suy nguyên bản đã áp chế không nổi những này thủ hạ. Nếu là lại bị những này vũ lâm nói lên vài câu làm không tốt bọn hắn đều muốn phản chiến tương hướng. Dù sao mưu phản đại tội khám nhà diệt tộc. Nếu là Vương Chân Linh khí vận thời điểm hương thịnh nói không chừng còn có thể miễn cưỡng áp chế khống chế những này thủ hạ khí vận. Nhưng là hiện tại. Cũng may Vương Chân Linh trong lòng sớm có lấy một chút chuẩn bị tư tưởng giờ phút này trong mắt tàn nhẫn quang mang lóe lên. Bây giờ trong sông Trần Thị thua trận mình thân là trong sông Trần Thị vây cánh lại bị đường kim thiên tử ghen ghét. Thân phận bây giờ đã hết sức khó xử cơ hồ liền đã biến thành tội phạm truy nã. Lúc này nếu như bị những này vũ lâm gặp đến mình tin tức truyền về như vậy mình liền phải đối mặt bị đuổi giết cục diện. Giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Vương Chân Linh ngang nhiên hạ lệnh. Lại là tại tất cả mọi người còn không có phản ứng trước đó đã phi thân mà ra trường kiếm giữa trời chém ra đã đem kia vũ lâm quân đội trưởng chạm làm hai nửa. Máu tươi cùng nội tạng trong nháy mắt chảy ra hôi thối tràn ngập bốn phía. Những cái kia vũ lâm quân đều thấy ngốc không ai từng nghĩ tới Vương Chân Linh thế mà liền dám như thế xuất thủ mà lại vừa ra tay cư lại chính là đem đội trưởng của bọn họ chém thành hai nửa. Phải biết bọn hắn những này vũ lâm quân tại chấp hành nhiệm vụ đều là thân mang áo giáp. Nhưng mà liền xem như vậy nhưng cũng bị Vương Chân Linh một chạm hai nửa. Loại thủ đoạn này thần hồ kỳ thần giản làm cho người ta tim mật câu hàn. Nhưng lại không biết Vương Chân Linh chỉ là như vậy vừa mới động thủ miễn cưỡng khép lại thần thất thiên cung lại có chấn động một lần nữa có vỡ vụn dấu hiệu để Vương Chân Linh sinh ra đầu đau muốn nứt cảm giác. Người khác đương nhiên không biết Vương Chân Linh hiện tại tình trạng, mắt thấy Vương Chân Linh xuất thủ trong lòng đều là kinh hãi đan sen, thậm chí có người hét ra, người dám tạo phản. Dạng này lời nói ngu xuẩn tới. Mà Vương Chân Linh dùng đến động tác biểu thị mình không chỉ có dám mà lại ngay tại làm. Lại là một kiếm cách không chém ra đã đem cái kia hô hào người dám tạo phản ngu xuẩn cổ chặt đứt, một viên đầu lâu mang theo vô hạn kinh hoàng bay lên trên trời. Phía trước đều nói qua những này Vũ Lâm mặc dù là triều đình tinh nhuệ bảo vệ ba thần sông Lạc Cấm Quân. Nhưng mà Thái Bình lâu ngày phía dưới cũng sớm đã là đám rác rưởi điểm tâm. Giờ phút này chính là không chỉ có từng cái võ nghệ lơ lỏng, lúc này gặp đến Vương Chân Linh như thế hung tàn sợ đến vỡ mật xoay người chạy, không có chút nào nửa điểm cùng Vương Chân Linh liều mạng rút khí. Phế vật cái gọi là Vũ Lâm không gì hơn cái này. Nhìn thấy Vương Chân Linh đi đầu giết người mà những cái kia Vũ Lâm lại như thế vô dụng. Vương Chân Linh thủ hạ nhóm giờ phút này rốt cục sinh ra sát tâm. Kia Đỗ Minh cười lạnh một tiếng, cung tên trong tay đã rời dây cùng bắn ra chính giữa một cái kia Vũ Lâm phần gáy, mũi tên từ cổ họng xuyên ra. Vương Chân Linh thủ hạ nhao nhao động thủ. Dù sao đã cùng Vương Chân Linh làm qua tấn công thanh lĩnh quan giết quan tạo phản sự tình. Đã làm qua lần thứ nhất, lúc này gặp đến những này Vũ Lâm bất ức như thế nhưng lại nơi nào nhịn được. Chớ đừng nói chi là Vương Chân Linh trong chi đội ngũ này còn hấp thu 100-200 lưu dân. Đều là nhao nhao động thủ truy sát những này Vũ Lâm. Người chính là như thế, một khi không có lòng kính sợ sự tình gì đều có thể làm được. Lúc này lại không dùng Vương Chân Linh tự mình động thủ, liền chỉ là gặp phải những người này vừa đi vừa về giết người. Vương Chân Linh đến lúc này mới thở dài một hơi, lặng lẽ đỡ cây đứng vững cái chán lánh hãn trực bốc lên. Không phải hắn xính cường nhất định phải tự mình ra tay, thực tế là vừa rồi cục diện quá mức nguy hiểm. Nếu không phải là Vương Chân Linh đi đầu lấy phích lịch thủ đoạn giết người chấn nhiếp lòng người, đồng thời kích thích đối với triều đình cừu hận cùng miệt thị. Lại thêm Vương Chân Linh ngày thường đối bọn hắn ân điển, những người này ngày thường đối Vương Chân Linh kính sợ. Nếu không mình mang đến những cái kia thủ hạ tại triều đình quyền uy áp chế dưới thời khắc khả năng phản bội đối với hắn tiến hành quay giáo một kích. Mà Vương Chân Linh những này thủ hạ cũng không phải Vũ Lâm quân những phế vật kia có thể so sánh. Lúc này Vương Chân Linh cố nén loại này mang thương xuất thủ kịch liệt đau nhức. Bất kể nói thế nào mình những này thủ hạ chỉ muốn xuất thủ giết Vũ Lâm, như vậy liền không còn có đổi ý chỗ trống. Triều đình quân chế 5 người làm bạn 10 người vì thập. Một đội Vũ Lâm chính là 50 cái. Mà Vương Chân Linh thủ hạ lại liền có 2 đội, lại hấp thu 1-200 lưu dân, lúc này thủ hạ của hắn liền có 2-300 người. Những người này bằng không đều là Vương Chân Linh từ hạ cấp huyện mang ra tinh nhuệ, bằng không chính là Dữu Châu lưu dân thanh niên trai tráng bên trong tinh nhuệ. Những người này hơn phân nửa đều là lưu dân xuất thân, chính là hạ cấp huyện mang ra rất nhiều cũng thế. Đối với triều đình bất mãn thống hận là từ lâu có chi, chỉ là lại e ngại triều đình. Mà giờ khắc này như là đã bắt đầu giết người, bỗng nhiên ở giữa liền đem vùi lấp đáy lòng cừu hận thả ra, bắt đầu hay là bình thường giết người dần dần liền biến thành ngược sát. Từng cái Vũ Lâm đều bị bọn hắn dùng đến các loại thủ đoạn tàn khốc giết chết. Còn có Vũ Lâm sụp đổ quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ngang cầu xin tha thứ. Nhưng mà lại bị những người này trêu tức làm chủ một chút xíu ngược sát. Vương Chân Linh vì đó nhíu mày nhưng mà lại không có ngăn cản. Lúc này hắn cần thủ hạ là có thể giết quan tạo phản. Lúc này càng là ngược sát những cái kia Vũ Lâm ngày sau liền càng không có khả năng đổi ý đầu hàng. Bất quá lại cũng không thể trì hoãn quá lâu, nơi này là Nam Thiên Tân Độ bên ngoài đóng quân, quân đội không ít. Cứ việc hôm nay thiên hạ Thái Bình Vũ Lâm phần lớn là từ kia ba sông giàu có chi địa đưa tới những cái kia quan lại thương nhân tử đệ vô năng chiếm đa số. Nhưng là lớn thành thiên hạ có thể duy trì hoàng triều thống trị liền không khả năng mỗi chi đội ngũ đều là như thế. Cho nên Vương Chân Linh cũng không dám quá chậm trễ thời gian, nhìn thấy thủ hạ phát tiết không sai biệt lắm nói một tiếng xoay người rời đi. Huyện quân hiện tại ta cùng đi nơi nào? Về hạ cập huyện A. Đỗ Minh lại là hỏi. Vương Chân Linh lạnh giọng nói, lúc này không thể về hạ cập huyện, chúng ta hướng Lợi Châu đi. Dù sao cũng là có màu đỏ bản mệnh người, không giống như là những người bình thường kia còn hoàn toàn đắm chìm trong hương phấn khi, là sợ có truy binh A. Vâng. Vương Chân Linh nói. Kỳ thật truy binh mặc dù phiền phức. Nhưng là hắn càng sợ chính là nếu như triều đình một phong ý chỉ trực tiếp phát đến hạ cập huyện muốn bắt lấy chính mình hạ ngục. Khi đó tình cảnh của hắn liền xấu hổ. Nguyên bản liền nghĩ tìm một cơ hội đào thoát cái này đại tuyển qua, hiện tại tựa hồ cũng chính là một cơ hội. Rốt cục khỏi phải chen tại thiên tử cùng trong sông Trần Thị hai cái đại tập đoàn ở giữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào phân thân toái cốt cục diện. Ngay tại Vương Chân Linh bọn người đi về sau không đến một giờ. Kia đội Vũ Lâm quân toàn quân bị diệt sự tình liền đã bị phát hiện. Hung thủ người nào cư nhiên như thế hung tàn. Hít một hơi lãnh khí thanh âm không dứt bên tai. Thấy từng cái tử trạng thê thảm cơ hồ không có một cái toàn thi đồng bào nhóm. Những cái kia Vũ Lâm quân nhóm cảm giác đầu tiên đến cũng không phải là thống hận mà là sợ hãi. Chương 65, họ Công Tôn. Những này Vũ Lâm quân đều là xuất từ ba sông thiên hạ này giàu có nhất chi địa nhà Thanh Bạch. Mà thiên hạ Thái Bình lâu ngày những người này mặc dù tham gia quân ngũ nhưng là hơn phân nửa lại ngay cả gà đều không có giết qua chớ đừng nói chi là giết người. Mà lại chết hay là bọn hắn bộ dáng Vũ Lâm chết thê thảm như thế đều khiến cái này Vũ Lâm nhóm tim mật câu hàn. Rất nhiều người càng là nhịn không được mẹ ói ra ngay cả đứng đều đứng không thẳng. Như thế đau nhức hận chúng ta Vũ Lâm không phải là những cái kia lưu dân làm ra. Rất nhiều người cũng không khỏi phải nghĩ đến. Lúc này bởi vì Vương Chân Linh giết người diệt khẩu không có bỏ qua một người sống thế mà cũng không biết cái này một đội Vũ Lâm là bởi vì đụng phải Vương Chân Linh quan hệ mới sẽ chết sạch. Mà bởi vì chú đóng ở trời Tân Độ không để lưu dân tiến về giàu có ba sông cầu sinh. Lại thêm triều đình không chút nào cứu tế những này lưu dân bách tính. Rất nhiều lưu dân đều cực kỳ thống hận triều đình thống hận quan phủ. Lại thêm Vũ Lâm giàu có hầu bao phình lên. Thường xuyên đều sẽ có đơn độc đi ra Vũ Lâm bị giết. Lúc này bọn hắn trước liền hoài nghi có phải là lại có số lớn lưu dân hướng lên trời Tân Độ mà đến rồi. Trong lúc nhất thời kinh hãi không chỉ có không dám phái ra nhân thủ thu tác ngược lại toàn diện lùi về trời Tân Độ co đầu rút cổ phòng thủ một bên khẩn cấp hướng về triều đình cầu viện mời cầu viện binh. Thô nhìn như hồ cảm thấy 10 phần khoa trương quốc chi tinh nhuệ lại không tốt cũng không đến nỗi như thế đi. Nhưng là lịch sử vĩnh viễn so người tưởng tượng càng thêm hoang đường. Liền xem như Vương Chân Linh kiếp trước trong lịch sử loại chuyện này đều xuất hiện không chỉ một lần hai lần. Bất luận là Hán Đường Tống Minh cái này cùng Vương Triều tận thế gặp được nguy cơ thời điểm từ đô thành chiêu mộ binh mã đều là không có chút tác dụng chỗ. Quá mức nơi phồn hoa làm hao mòn người huyết dũng. Mà vũ khí lạnh chiến tranh lại là nặng nhất dũng khí. Đến mức cổ điển thời đại không tại phồn hoa chợ búa chi địa chiêu mộ binh sĩ cơ hồ liền thành binh gia thiết luật. Ngay tại những cái kia Vũ Lâm quân đám binh sĩ trong lòng đang là kinh nghi bất định bỗng nhiên ở giữa tiếng vó ngựa vang một đội thiết kỵ lao vùn vụt tới. Là biên quận thiết kỵ. Là Bạch Mã Công Tôn. Vũ Lâm quân nhóm nhao nhao kêu la không phục bên trong lại có một loại nói không nên lời chờ mong. Đã thấy nước cờ trăm con chiến mã băng đằng mà đến thuần một sắc Bạch Mã thậm chí ngay cả một thất tạp ngựa cũng không thấy. Đến mức những này chiến mã cũng cưới mà đến càng thêm lộ ra uy phong lẫm liệt nhân mã như rồng. Có thể nhìn thấy kỵ sĩ trên ngựa có rất nhiều mũi cao sâu mắt tóc hơi vàng làn da tuyết trắng thế mà là người hổ. Những người này ngừng cũng không có ngừng liền từ Vũ Lâm quân nhóm bên người giống như là như cuồng phong phá quá khứ. Châu cái gì châu? Liền các ngươi có kỵ binh chẳng lẽ còn có thể so sánh qua ta Vũ Lâm quân bên trong Việt kỵ doanh A? Có người nhỏ giọng thầm thì. Kia Bạch Mã Công Tôn trong đội ngũ có rất nhiều người hồ nói không chừng bản về chiến lược đến coi là thật muốn thắng qua chúng ta Việt kỵ doanh. Bạch Mã Công Tôn thiên hạ lại một cái đỉnh tiêm bảng đại thế gia cùng trong sông Trần Thị nổi danh. Mà cái này toàn bộ đều là Bạch Mã kỵ binh chính là Bạch Mã Công Tôn nhà dòng chính kỵ binh. Dẫn đầu tướng quân trẻ tuổi chính là Bạch Mã Công Tôn thế hệ này danh xưng tám tuấn một trong Công Tôn Thịnh. Những này Vũ Lâm đều là phế vật cũng không biết gia trưởng nghĩ như thế nào phải cứ cùng thiên tử hợp tác. Công Tôn gia chúng ta người đều là anh hùng hào kiệt cũng nên cùng anh hùng hào kiệt đi tại một chỗ. Những này bọc mủ đây tính toán là cái gì? Ta ngược lại muốn xem là ai giết những này Vũ Lâm quân nhìn xem có không có tư cách chết tại ta Công Tôn Thịnh đao hạ. Móng ngựa ù ù hướng về Vương Chân Linh một nhóm truy chạy tới. Bạch Mã Công Tôn nhà kỵ binh lâu tại vùng biên cương cùng người Hồ tác chiến. Tại mê ngông vô bờ địa thế cơ hồ không có biến hóa trên thảo nguyên tìm tới tung tích của địch nhân quả thực chính là thiết yếu kỹ năng. Bây giờ muốn tìm kiếm tung tích đuổi kịp Vương Chân Linh bọn người bất quá đều là một bữa ăn sáng. Lúc này Vương Chân Linh mặc dù vẫn như cũ tỉnh táo nhưng là bọn thủ hạ của hắn giờ phút này đều là nghị luận ầm ĩ. Cũng không phải là bởi vì giết quan về sau hối hận sợ hãi, mà là còn tại hưng phấn. Vũ Lâm là thiên tử cấm quân quốc chi cánh chim danh xưng thiên hạ mạnh nhất binh mã. Bây giờ lại bị bọn hắn giết chết nhiều như vậy từng cái cao hứng bừng bừng tự biên tự diễn. Lại thêm đương kim triều đình thực tế không tưởng nổi Dữu Châu cái này cùng giàu có chi địa đã hoang phế thành bộ dáng như thế đều không người hỏi thăm. Một đường chố qua bách tính trái tim băng giá. Bọn hắn đối với triều đình đối với thiên tử thần thánh lòng kính sợ đều là đại giảm. Tại giết những này Vũ Lâm về sau càng là lòng tin bành trướng. Nếu là lúc này có mấy vạn nhân mã nói một tiếng bọn hắn cũng dám thẳng hướng thần lật đi. Loại chuyện này Vương Chân Linh cũng cân nhắc qua Dữu Châu chi địa làm ra mấy chục nghìn lưu dân không khó một đường công phá quận huyện mở kho phát thóc kỳ thật cũng có khả năng giết tới thần lật đi. Bất quá ngẫm lại triều đình chân thực lực lượng mình còn không có nhìn thấy gắn bó triều đình cấp cao vũ lực như thế nào mình cũng không biết. Liền lô mãng như vậy thẳng hướng thần lạc. Đây cũng không phải là mình kiếp trước cổ đại như vậy đê ma thế giới. Là có thiên đình chư thần coi chừng thế gian là triều đình thống ngự quỷ thần cao ma thế giới a. Thật như vậy hội tụ mấy vạn lưu dân đi tấn công thần lạc kia khi thật không biết sống chết. cho nên Vương Chân Linh mang theo thủ hạ xoay người rời đi. Lúc này Vương Chân Linh có chút tâm thần không yên, không khỏi phân phó để cho thủ hạ để phòng phòng ngừa truy binh. Liền có người tùy tiện kêu lên, những cái kia Vũ Lâm không gì hơn cái này còn dám truy giết tới a. Lại nói sắc trời đều nhanh đen, bọn hắn còn dám bôi đen theo đuổi giết không thành. Liền bọn hắn những cái kia hùng dạng. Nói như thế cũng là có đạo lý, những cái kia Vũ Lâm quân bất ước bộ dáng mọi người cũng là để ở trong mắt. Chớ đừng nói chi là đánh đêm tại như vậy, cổ điển thời đại nguyên bản là độ khó cao nhất hình thức chiến đấu một trong, chỉ bằng những này Vũ Lâm quân còn muốn thừa dịp lúc ban đêm truy sát. Quả thực nằm mơ. Vương Chân Linh sờ sờ ngực mình bình phụ triệt để an tâm lại. Thời gian đã không còn sớm như vậy, tìm một chỗ cắm trại đóng quân, ngày mai lại hành động đi. Lời vừa nói ra khắp nơi gieo họ một mảnh, mấy ngày liền đi đường hôm nay lại đánh một trận hưng phấn lâu như vậy hiện tại cũng đều ra rời. Lập tức cũng không đi tìm nơi ngủ trọ, đình bộ trực tiếp tuyển một khối nơi thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời. Tại khu không người giữ châu loại chuyện này làm nhiều hết thảy đều rất nhuần nhuyễn. Mà lúc này kia Công Tôn Thịnh ngay tại xa xa ngắm nhìn Vương Chân Linh doanh địa, sóng mắt lấp lóe lầu bầu nói, những này xem ra không giống như là lưu dân xây dựng cơ sở tạm thời, đều có trương pháp nhưng lại không biết lai lịch ra sao. Cứ việc nhìn bề ngoài thiếu niên kiêu ngạo nhưng là Bạch Mã Công Tôn thế hệ biên cảnh thường xuyên cùng những cái kia tái ngoại người hồ tác chiến. Cái này Công Tôn Thịnh từ khi hơn 10 tuổi liền bắt đầu cưỡi ngựa đánh trận đối với địch nhân nhưng xưa nay không dám kinh thường. Nếu không Công Tôn Bát Tuấn danh hiệu bên trong cũng không đến nỗi có hắn một chỗ cắm rủi. Cho nên đối mặt đối với Vương Chân Linh những này không rõ rõ lai lịch địch nhân, Công Tôn Thịnh cũng không có vội vã trực tiếp phát động tiến công mà là kiên nhẫn quan sát chờ đợi cơ hội. Chương 66, Luyện Hóa. Người hồ ẩn nhẫn như sói lâu tại vùng biên cương nhiễm hồ gió, Bạch Mã Công Tôn nhà tử đệ cũng nhiễm hồ gió đồng dạng sùng bái thảo nguyên bá chủ những con sói kia bảy phong thái. Vê đút vê đút vê đút suối men. L. Đàn sói nhẫn đói chịu đói có thể ẩn nhẫn mấy ngày mai phục tại con mồi phụ cận sau đó tìm cơ hội phát động một kích chí mạng. Mà bây giờ Công Tôn Thịnh liền đợi đến Vương Chân Linh cùng người ta buông lòng tốt nhất là chìm vào giấc ngủ thời điểm đột nhiên khởi xướng tiến công. Nhìn xem cái này doanh địa nhóm lửa nấu cơm rất nhanh nghỉ ngơi yên tĩnh trở lại. Kia Công Tôn Thịnh đem cuối cùng một ngụm thịt khô nuốt vào cẩn thận nhấm nuốt lạnh giọng nói, chuẩn bị tiến công. Ngựa đều đã bị giải khai uống nước cho ăn để bọn chúng buông lòng nghỉ ngơi. Lúc này ra lệnh một tiếng đều một lần nữa bị phủ thêm yên ngựa. Cũng may bọn hắn những này đều không có đeo trọng giáp nếu không chuẩn bị lên đến còn phải khó khăn. Bất quá dù là như thế lại cũng cần một khắc nhiều thời gian mới có thể khởi xướng tiến công. Bình thường mà nói động tĩnh lớn như vậy rất dễ dàng bị người phát hiện. Cũng may. Vu sư. Hết thể dựa vào ngươi hiểm hộ. Công Tôn Thịnh đối với bên người một vị vu sư nói. Người hồ tắc chiến thường thường đều từ vu sư hiểm hộ hành tung. Bạch Mã Công Tôn một mực tại biên quận nhiễm hồ gió đồng dạng quen thuộc một bộ này hình thức chiến đấu. Cho nên kia vu sư âm trầm trầm cười một tiếng nói, tư mã yên tâm hết thể đều giao cho ta chính là không ai có thể phát hiện ta cùng hành tung. Nói như vậy trong tay cốt trượng vung lên lập tức liền có một cỗ sương mù hàng lâm xuống đem chung quanh vài mẫu chi địa đều cho bao phủ. Nổi sương mù. Trong doanh địa Vương Chân Linh còn chưa ngủ. Người khác có thể an tâm đi ngủ mà Vương Chân Linh làm thủ lĩnh nhọc lòng sự tình tự nhiên rất nhiều. Đầu não hạng đơn giản coi là giết chết kia đội Vũ Lâm quân liền tiền đồ không lo. Mà Vương Chân Linh lại là biết một khi trong sông Trần Thị bại vong lớn thành thiên hạ mặc dù lớn nhưng mà lại là đã không mình đất dung thân. Nên như thế nào vì tiền đồ cân nhắc. Hắn lấy ra hạ cập huyện lệnh đại ấn trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái cư nhưng đã không có thể vận dụng cũng không thể lại cảm ứng cái này đại ấn bên trong lực lượng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta xem ra ta chức quan đã bị triều đình cho lao đi. Không có chức quan liền vận dụng không được huyện lệnh đại ấn. Bởi như vậy lần trước mình đem thanh lĩnh núi linh hồ đều chứa vào ở trong đó chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Vương Chân Linh khỏe miệng mang theo cười lạnh lầu bầu nói, nơi nào có dễ dàng như vậy. An ta cũng phải cấp ta phun ra. Nói Vương Chân Linh đã đem lưỡng giới ngọc trụ cột cho lấy ra. Cái này lưỡng giới ngọc trụ cột cũng không chỉ là chỉ có xuyên qua thời điểm định vị đơn giản như vậy à. Vương Chân Linh khỏe miệng hơi hơi mang theo tiếu dung. Hắn đã được đến quân trời xem tất cả truyền thừa đồng thời cái này lưỡng giới ngọc trụ cột trong tay cũng có ít năm lâu. Đã sớm rõ ràng cái này lưỡng giới ngọc trụ cột thực tế công hiệu. Cái này lưỡng giới ngọc trụ cột cùng kia bị thành thiên đạo đạt được kia kim long giản là nguyên bộ sử dụng. Mà cái này lưỡng giới ngọc trụ cột trừ xuyên qua định vị kỳ thật trọng yếu nhất tác dụng chính là khống chế một chỗ cỡ lớn linh mạch trở thành linh mạch trung tâm. Dạng này Vương Chân Linh xuyên qua thời điểm thậm chí không cần lại sử dụng quân trời động phủ linh hồ dự trữ mà là trực tiếp vận dụng linh mạch lực lượng. Lúc này cái này huyện lệnh đại ấn mặc dù tính không được cái gì linh mạch. Nhưng là nó có hạ cập huyện sông núi linh khí hội tụ lại có thanh lĩnh núi linh ao nước chuyển vào cái này liền có một chút tương tự. cái này liền có thể thao tác. Vương Chân Linh cẩn thận từng ly từng tí động dùng sức mạnh tận lực không xúc động thần thất. Thần thất ẩn giữa nguyên thần. Giờ phút này Vương Chân Linh thần thất vốn là vỡ vụn nhưng mà nguyên thần lại tại nguyên thần giáp bảo hộ cùng Nguyệt Phách Châu tẩm bổ phía dưới khôi phục lại. Nhưng là thần thất lại là tại ban ngày xuất thủ nguyên nhân có đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tình huống. Lúc này thi pháp nguyên thần pháp lực tận lực sẽ không đụng chạm lấy thần thất. Nhẹ nhàng đem huyện lệnh đại ấn để vào kia lượng giới ngọc trụ cột bên trong theo Vương Chân Linh pháp lực đưa vào. Trong nháy mắt liền gặp được lượng giới ngọc trụ cột thế mà từ trong tay phiêu lơ lửng tại giữa không trung sau đó xoay tròn không ngừng. Từng sợi quang mang phảng phất không ngừng từ lượng giới ngọc trụ cột nội bộ lộ ra nhưng mà lại tựa hồ lại bị lượng giới ngọc trụ cột phong tỏa. Trong khoảnh khắc Vương Chân Linh nguyên thần pháp lực quần quận không dứt bị hút vào trong đó. Thậm chí một nháy mắt cho Vương Chân Linh một loại mình lập tức liền muốn bị hút thành người khô ảo giác tới. Cũng may cũng chỉ là ảo giác. Cuối cùng quang mang bị dẫn dắt ở có thể nhìn thấy lượng giới ngọc trụ cột mặt ngoài thời khắc đó đầy sao trời bản khối thế mà ngay tại tự mình di động. Các loại hoa mắt biến hóa bên trong nháy mắt toàn bộ lượng giới ngọc trụ cột tựa hồ biến thành một cái quang cầu. Khi lượng giới ngọc trụ cột rơi xuống Vương Chân Linh lấy ra kia huyện lệnh đại ấn thời điểm trong lòng đột nhiên vui mừng. Cái này quan ấn quả nhiên bị luyện hóa. Lúc này Vương Chân Linh có thể lần nữa cảm ứng được cái này quan ấn lực lượng. Mà lại Vương Chân Linh có thể cảm giác được cái này quan ấn cùng quan phủ triều đình ở giữa loại kia tương hộ cảm ứng lực lượng cũng đã biến mất. Mặc dù cái này khiến quan ấn lực lượng suy yếu không ít nhưng là Vương Chân Linh cũng đã lần nữa có thể sử dụng cái này pháp ấn. Thậm chí Vương Chân Linh càng là có một loại cùng cái này quan ấn huyết mạch tương liên phảng phất là tay chân mình kéo dài cảm giác. Chính là kia quan ấn bên trong linh cảnh hết thảy phảng phất đều là tại Vương Chân Linh trước mắt có thể tùy tâm điều khiển. Trước kia cái này quan ấn một bộ phận công năng hẳn là bị phong ấn lại triều đình cũng không hy vọng các quan lại nắm giữ cái này một phần lực lượng. Mà bây giờ cái này có thể nói là triệt để giải phong. Cái này đã không thể lại gọi là quan ấn hẳn là được gọi là pháp ấn mới là. Vương Chân Linh thầm nghĩ trong lòng. Lại ở thời điểm này tựa hồ theo kia pháp lực cảm ứng lượng giới ngọc trụ cột đỗng nhiên ở giữa liền hóa thành một đạo lưu quang bắn vào đến Vương Chân Linh thần thất bên trong thiên cung. A, đây là... Làm sao? Vương Chân Linh vừa mừng vừa sợ cái này lượng giới ngọc trụ cột lại có thể thu nhập trong thân thể. Đây rõ ràng là trong truyền thuyết pháp bảo mới có năng lực A. Mặc dù cái này lượng giới ngọc trụ cột có thể xuyên qua thế giới cũng sớm đã bị Vương Chân Linh xem như pháp bảo. Nhưng là hiện tại lại là thực sự nhận định. Pháp khí cùng pháp bảo khác biệt lớn nhất ngay tại ở pháp khí khả năng uy lực mạnh mẽ nhưng là dù sao vẫn là phàm vật không cách nào thu nhập trong thân thể. Mà pháp bảo lại là khác biệt nó cấu tạo đã không phải là bình thường thế gian vật chất xấp xỉ tại năng lượng cùng vật chất ở giữa cho nên mới có thể thu vào thân thể. Mà bây giờ cái này lượng giới ngọc trụ cột có thể thu vào thân thể cái này đã nói lên thỏa thỏa chính là pháp bảo. Mà cái này huyện lệnh đại ấn mặc dù có đủ loại thần dị nhưng là nó vật liệu vẫn như cũ là đúc bằng đồng là thế nào cũng không có khả năng thu nhập trong thân thể. Lúc này Vương Chân Linh bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác. Đã lưỡng giới ngọc trụ cột có thể luyện hóa cái này huyện lệnh đại ấn như vậy có thể hay không luyện hóa âm binh quỷ phù. Nghĩ tới đây Vương Chân Linh không khỏi trong lòng hơi động kia lưỡng giới ngọc trụ cột lập tức liền từ Vương Chân Linh thần thất bên trong bắn ra rơi vào trong tay. Chương 67, Công Tôn Thịnh. Cảm tạ ta thật không lọt thư hữu khen thưởng 000 kỳ đi ẩn tiền cảm tạ thư hữu 50532345727 khen thưởng 000 kỳ đi ẩn tiền. Như vậy ngọc trụ cột sờ tới sờ lui vẫn như cũ bóng loáng nặng nề cảm nhận mười phần. Xui mẹn một a. Thật làm cho người không thể tin được cái này các thứ lại có thể thu nhập đến nhà mình thần thất bên trong. Tiếp lấy Vương Chân Linh liền đem âm binh quỷ phù bỏ vào. Âm binh quỷ phù lớn cỡ bàn tay tiểu cơ hồ là thả không tiến kia ngọc trụ cột bên trong. Nhưng mà kia ngọc trụ cột thần dị có thể thu nhập đến thần thất bên trong lại há có thể cho không kế tiếp âm binh quỷ phù. Theo pháp lực đưa vào lưỡng giới ngọc trụ cột lần nữa xoay tròn. Vương Chân Linh phảng phất có thể nhìn thấy một tia kết nối lấy âm binh quỷ phù khí vận chuẩn mực một chút xíu bị chém đứt cuối cùng cùng triều đình quan hệ trong đó bị triệt để lao đi. Tận lực bồi tiếp pháp lực của mình tràn vào đem cái này âm binh quỷ phù đánh lên mình là cấn. Xong rồi. Lưỡng giới ngọc trụ cột còn không có dừng lại Vương Chân Linh liền đã biết luyện hóa cái này âm binh quỷ phù sự tình đã xong rồi. Quả nhiên tại cái này một khắc lưỡng giới ngọc trụ cột ngừng lại Vương Chân Linh lấy ra âm binh quỷ phù. Trong nháy mắt Vương Chân Linh liền sinh ra một loại triệt để trưởng khống âm binh quỷ phù cảm giác. Nguyên bản Vương Chân Linh mặc dù cầm tới âm binh quỷ phù nhưng là không có tương ứng chức quan quyền lực lại là cũng không thể vận dụng cái này lệnh phù cũng không thể mệnh lệnh những quỷ binh này. Đương nhiên nếu như liều mạng thời điểm đem những này âm binh thả ra cũng là có thể. Chỉ là bởi như vậy những này âm binh sẽ chỉ không khác biệt công kích. mà bây giờ theo cái này âm binh quỷ phù bị luyện hóa, Vương Chân Linh thậm chí tựa hồ có thể tùy tiện cảm ứng được cái này lệnh phù nội bộ có một cái u ám không gian. 2000 quỷ binh đều ở trong đó ngủ say, tựa hồ tùy thời đang chờ mệnh lệnh tỉnh lại sau đó chiến đấu. Mà bây giờ cái này 2000 quỷ binh đều sẽ thành mình lực lượng, vì mệnh lệnh của mình mà chiến đấu. Vương Chân Linh lộ ra vẻ vui sướng tới. Thanh chỉ muốn không cùng triều đình xung đột chính diện, hiện tại thiên hạ ta lớn có thể đi được. Không bằng ta tìm thời gian lẻn vào đến biên quận hoặc là cái gì triều đình lực lượng yếu kém chi địa, tìm một chỗ linh mạch hội tụ chỗ, sau đó chiếm cứ chi. Cũng tốt khai tông lập phái. Hắn tin tưởng bằng vào trong tay mình cái này 2000 quỷ binh tuyệt đối có thể làm được những thứ này. Vương Chân Linh trên trán lần nữa sinh ra mồ hôi mịn, liền xem như lại cẩn thận từng ly từng tí tránh đi thần thất thiên cung, nhưng mà lại để cho thần thất vỡ vụn thêm ra mấy phần. Bất quá những này cũng đều là đáng giá. Có hai món đồ này liền không cần Vương Chân Linh xuất thủ lần nữa. Vương Chân Linh trong lòng nghĩ ngợi những này thời điểm chưa phát giác ở giữa sương mù đã chậm lại. Không thích hợp. Cái này sương mù. Vương Chân Linh ngay lập tức phản ứng lại. Nếu như không có cái này sương mù lời nói, Vương Chân Linh lại còn không phát giác được cái gì quái dị, mặc dù trên đường đi vẫn luôn có một loại tâm tình bất an. Nhưng mà Vương Chân Linh vốn cho là đây là phát sinh quá nhiều chuyện tiền đồ chưa định, trong lòng lo sợ nghi hoặc cho phép. Vậy mà lúc này cái này sương mù vừa giảm, Vương Chân Linh rõ ràng cảm thấy ở trong đó không cùng đi. Tựa hồ có người thi pháp xua tan sương mù. Nghĩ tới đây Vương Chân Linh lập tức ngồi không yên, nhưng cũng không làm kinh động những người khác, đã xuất ra một tấm lệnh bài tới. Âm binh quỷ phù. Từ Thanh Linh núi tới tay hiệu lệnh 2000 quỷ binh binh phủ. Lúc này Vương Chân Linh trong lòng báo động sinh ra, cơ hồ liền muốn đem cái này âm binh quỷ phủ sử xuất. Không nên trách Vương Chân Linh tố chất thần kinh chỉ là một điểm gió thổi cỏ lay liền phản ứng lớn như vậy. Thực tế là người tu hành bản thân linh giác liền hơn xa người bên ngoài. Giờ phút này âm binh quỷ phù bóp tại Vương Chân Linh trong thủ hạ có chút do dự một chút, rốt cục phát huy ra, quỷ binh ra. Lần này Vương Chân Linh chỉ là bởi vì trong lòng một điểm báo động liền vận dụng những quỷ binh này, mà lại thậm chí là đem còn thừa lại toàn bộ quỷ binh đều cho thả ra. Trong khoảnh khắc một cỗ âm khí tứ tán ra, so phía ngoài sương mù còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Bốn phía nhiệt độ phảng phất đều trở nên lạnh, từng đội âm binh đột nhiên xuất hiện. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, mượn sương mù hiểm hộ Công Tôn Thịnh đã trở mình lên ngựa, hạ giọng quát to một tiếng, giết. Một ngựa đi đầu xông ra. Người sau lưng ngựa như rồng nhao nhao đi theo đánh tới, trong lúc nhất thời tiếng vó ngựa tựa như oanh lôi nổ tung. Công Tôn Thịnh khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đến đã có thể nghĩ đến toàn bộ doanh địa mặt người lâm loại này đột nhiên xuất hiện công kích sẽ như thế nào bối rối thất thố. Liên như là hắn tại trên thảo nguyên lần lượt giết vào những cái kia người hồ trong doanh địa thời điểm những cái kia người hồ bối rối ánh mắt tuyệt vọng. Giết! Công Tôn Thịnh lần nữa quát lớn. Giết! Sau lưng bạch mã bọn kỵ binh quát như sấm mùa xuân. Nhưng mà tiếp xuống sông phá sương mù nhìn thấy một màn lại làm cho Công Tôn Thịnh nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên mát lạnh. Trong sương mù từng đội toàn thân hắc khí các quỷ binh ngay tại trận địa sẵn sàng, mắt thấy khoảng cách song phương bất quá 5 trượng. Những quỷ binh kia trầm mặc không nói gì, lại mang theo một loại nói không nên lời áp lực tới. Suy suy. Một trận mưa tên phong tới. Là âm hỏa tiễn như thế nào là quan phủ quỷ binh. Ngạc nhiên ở giữa vô số mũi tên đã hướng về đi đầu Công Tôn Thịnh phong tới. Công Tôn Thịnh sát ý sôi trào, phía dưới huyết khí cơ hồ một nháy mắt ngưng kết thành băng, mắt thấy tránh không khỏi những này mưa tên liền muốn xong đời. Nhưng mà đột nhiên ở giữa trên người hắn bỗng nhiên dâng lên một tia ánh sáng. Dù sao cũng là bạch mã Công Tôn đích hệ tử tôn, cái gọi là tám tuấn một trong. Trên thân tự có gia tộc ban thưởng hộ thân chi vật. Giờ phút này nguy hiểm thời điểm liền bị kích phát ra. Một đạo bạch quang lấp lóe như là giáp trụ đem Công Tôn Thịnh hộ ở trong đó. Nhưng mà phía sau hắn cái khác bạch mã kỵ binh nhưng liền không có như vậy bảo vật. Từng cái bị âm hỏa tiễn cho bắn chúng. Phổ thông giã quỷ không có trang bị. Vũ khí mũi tên đều là âm khí biến thành. Nếu như là dạng này đối với khí huyết cường thịnh võ sĩ đến nói vẫn là có thể trúng vào cái 17-18 tiễn. Nhưng là những này quan phủ quỷ binh so giã quỷ cường đại địa phương ngay tại ở trên người bọn họ đều có trang bị. Loại này âm hỏa tiễn chính là trang bị một trong. Mà lại càng chết là những này bạch mã kỵ binh là chấp hành truy kích nhiệm vụ, không có mặc cái gì áo giáp, nhiều lắm là có ít người cũng đều là mặc một chút giáp ra thôi. Một người có mái tóc hơi cuộn mũi cao sâu mục đích người hồ kỵ binh bị âm hỏa tiễn bắn ở trên người, đột nhiên ở giữa liền cảm thấy phảng phất bị một cây băng tiễn bắn trúng. Toàn thân chính là như vậy lạnh lẽo, nhất là bị tiễn bắn trúng địa phương càng là đã chết lặng đến vô chi giác tình trạng. Một chi mang theo ứng ngọn lửa xanh lục mũi tên chính cắm ở trên người hắn chậm rãi thiêu đốt. Mà nhiên liệu chính là hắn toàn thân huyết khí. Cho nên hắn càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh, rốt cục chết lặng mất đi chi giác, cứ như vậy từ trên ngựa té xuống. Trong lúc nhất thời đủ có mấy chục kỵ binh chúng tên từ trên ngựa té xuống. biến khởi vội vàng. Trên thực tế nếu như chuẩn bị cho bọn họ thời gian những này, Bạch Mã kỵ binh cũng sẽ không ở một vòng này mưa tên phía dưới tử thương thảm như vậy nặng. Thân là tinh nhuệ kỵ binh tự nhiên cũng có được khắc chế quỷ binh các loại đồ phòng ngự vũ khí. Chương 68, mất mạng. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn cho là mình đối phó là lưu dân hoặc là cái gì khác thế lực. Xui mẹn lờ. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua bọn hắn đối mặt thế mà lại là quan phủ quỷ binh mà lại số lượng thế mà có nhiều như vậy. Nhưng mà hiện tại lại nói cái gì cũng đều mượn. Kỵ binh phía sau đã tiếp tục theo đi lên. Mặc kệ phía trước chuyện gì xảy ra lúc này quay người đảo tẩu không thể nghi ngờ là kém cỏi nhất lựa chọn như thế liền đem phía sau lưng bại lộ tại địch nhân vũ khí phía dưới. Húng chi bọn hắn coi là bằng vào những này vũ lực cái dạng gì trận địa địch xông không ra. Sau khi bọn hắn thấy rõ ràng là trận địa sẵn sàng quỷ binh thời điểm đã mượn. Kỵ binh khắc chế bộ binh đây cơ hồ là mỗi người đều biết đạo lý. Nhưng là rất ít người biết khi bộ binh sao trời chỉnh tề chiến trận thời điểm đối với xung kích kỵ binh đến nói quả thực chính là ác ngộng. Liên như là giờ phút này. Từng nhánh trường thương như là con nhím dựng thẳng lên chỉ hướng xông lại Bạch Mã kỵ sĩ. Vâng. Hí 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 bốn. Hi. Tiếng vó ngựa oanh minh và chạm thanh âm mã nhi chúng thương té ngã các loại thanh âm chung vào một chỗ hỗn loạn không chịu nổi. Xung kích kỵ binh tử thương thảm trọng. Nhưng mà những quỷ binh kia lại càng là không chịu nổi dù sao chỉ là lệ quỷ mà thôi. Bị cái này thật lớn lực trùng kích cùng huyết khí dương cương xông lên hàng trước quỷ binh từng cái trực tiếp bị chấn hồn phi phách tán rốt cuộc ngưng tụ không dậy nổi. Nhưng mà những quỷ binh này hung hãn không sợ chết hàng thứ hai hàng thứ ba lại bổ đi lên. Rút. May mắn trốn qua một kiếp công Tôn Thịnh vẫn chưa hết sợ hai giờ phút này nhìn thấy tình huống như vậy trong lòng biết lần này chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Xem xét thời thế phía dưới lập tức kêu to rút lui. Nhưng mà lại ở thời điểm này Vương Chân Linh Nguyên Thần xuất khiếu Nguyên Thần Ngự Vật đã lôi cuốn lên một thanh trường kiếm phá không hướng về Công Tôn Thịnh đâm tới. Công Tôn Thịnh hoảng hốt trên thân bạch quang lần nữa tuôn ra động. Nhưng mà Nguyên Thần Ngự kiếm gì cùng mau lẹ cơ hồ liền trong nháy mắt đã bắn vào kia Công Tôn Thịnh ngực. Thân tang bảy tấc ngự vật trăm cân. Mà Vương Chân Linh lúc này Nguyên Thần chín tấc liền xem như không còn khí vận ra chỉ ngự vật tối thiểu tại 100 cân trở lên. Lúc này lấy như vậy lực lượng ngự sử một cái 5-6 cân trường kiếm. Nhưng cũng trực tiếp đem kia Công Tôn Thịnh từ trên chiến mã cho va chạm bay ra ngoài. Tứ mã! Tứ mã! Các loại tiếng kêu sợ hãi âm không dứt bên hai. Không ai từng nghĩ tới Bạch Mã Tám Tuấn Công Tôn gia tộc thế hệ này ưu tú nhất tử đệ một trong tại biên quận trải qua lớn con số nhỏ 10 trận chiến Công Tôn Thịnh. Thế mà lại tại trận này ai cũng không nghĩ tới truy kích chiến bên trong tại chỗ vẫn lạc tử vong. Bạch mã bọn kỵ binh nhao nhao kêu to cùng bọn hắn liều. Quân pháp nghiêm khắc một quân chủ tướng chiến tử mà thủ hạ chưa chết dựa theo quân luật đều là muốn xử tử. Giờ phút này Công Tôn Thịnh đã chết liền xem như bọn hắn trở về sợ là cũng phải bị trách phạt từ đây lại vô địch đồ. Trừ phi bọn hắn có thể giết sạch những người này. Cũng mới có thể thoáng chỗ tội. Nhưng mà lúc này những quỷ binh kia đã chủ động tiến công. Đỗ đài quận Thái Thú là hồng đều cửa học xuất thân thiên tử môn sinh. Hắn cái này 2.000 quỷ binh cũng là thiên tử ban tặng anh linh chiến sĩ. Không phải phổ thông quận huyện quỷ binh có thể so sánh. Đây đều là chiến tử ở xa trường vì nước hy sinh em hồn bị triều đình thu nạp cung cấp nuôi dưỡng. Tinh thông chiến trận hung hãn không sợ chết. Mà phổ thông quận huyện quỷ binh bất quá đều là từ thành hoàng quỷ ngục bên trong chọn lựa ra. Bàn về tố chất đương nhiên không thể so sánh nổi. Thậm chí có thể nói những này anh linh quỷ binh không biết muốn so kia phổ thông quỷ binh lợi hại bao nhiêu. Trên thực tế lần này nếu không phải những này là anh linh quỷ binh đổi phổ thông quỷ binh coi là thật còn ngăn không được bạch mã bọn kỵ binh công kích. Lúc này mắt thấy bạch mã kỵ binh hỗn loạn những quỷ binh này thế mà chủ động biến trận xung phong liều chết tới. Khoảng cách dây dưa hình thành hỗn chiến căn bản cũng không để bạch mã bọn kỵ binh phát huy ra lực trùng kích ưu thế đến. Mà một mặt khác trong doanh địa đám người cũng đều bị tỉnh lại nắm lên binh khí đi theo giết ra. Đi theo Công Tôn Thịnh bạch mã kỵ binh bất quá chỉ có 300 giờ phút này hao tổn vượt qua một nửa. Mà quỷ binh còn thừa lại tối thiểu còn có 1.300 lại thêm Vương Chân Linh thủ hạ cũng đều có hơn 300. Chớ đừng nói chi là bạch mã kỵ binh chủ tướng chiến tử sĩ khí sa sút. Giờ phút này ai cũng biết hẳn phải chết nhưng mà thế mà không ai rút lui thế mà từ đầu đến cuối chém giết thẳng đến người cuối cùng chiến tử. Chiến đấu qua sau quỷ binh còn thừa lại không đến 1.000 hô khiếu nhi tán. Mà Vương Chân Linh thủ hạ cũng đều số thương vong 10. Ban ngày thời điểm bọn hắn dễ như trở bàn tay giết chết một đội Vũ Lâm quân liền cho rằng triều đình không người trong lòng bành trướng. Lúc này nhìn thấy những này bạch mã kỵ binh dũng manh trong lúc nhất thời lại đều trở nên khiếp sợ nói không ra lời. 300 bạch mã kỵ binh toàn bộ tử chiến thế mà không có một cái chạy trốn càng không có một cái đầu hàng. Trong lúc nhất thời đều có chút thất hồn lạc phách ban ngày cái chủng loại kia tùy tiện đều không cánh mà bay. Ban ngày thời điểm còn cảm thấy có thể đánh tới thần lạc đi, lúc này lại là đều một lần nữa đối triều đình sinh ra lòng kính sợ, đến đối với tiền đồ cũng biến thành lo lắng. Vương Chân Linh từ một cái trọng thương người sống trên thân hỏi rõ ràng tình báo. Chính là người chết Vương Chân Linh đều có thể để nó há miệng. Cái này Bạch Mã kỵ binh xương đầu cứng đi nữa nhưng cũng ngăn cản không nổi Vương Chân Linh siêu hồn chi pháp. Giờ phút này nhìn thấy thủ hạ sĩ khí sa sút, Vương Chân Linh ám đạo tiếp tục như vậy không được liền mở miệng nói ra, các ngươi biết những này là ai? Những này là thiên hạ cường đại nhất kỵ binh Bạch Mã Công Tôn nhà Bạch Mã kỵ binh. Lời vừa nói ra tất cả mọi người vì đó động dung. Bạch Mã Công Tôn lịch đại thủ hộ biên quận cùng người Hồ tác chiến. Cơ hồ đại thành bách tính liền không có chưa nghe nói qua Bạch Mã Công Tôn tên tuổi. Vũ Lâm quân mặc dù danh xưng cường quân nhưng lại là ra ngoài một loại suy luận thủ vệ thiên tử quân đội đương nhiên là tốt nhất. Mà Bạch Mã Công Tôn đại danh lại là thật sự đánh ra đến. Lịch đại triều đình trưng binh đi đến biên quận biên cương xa xôi giết hồ đều cùng Bạch Mã Công Tôn đã từng quen biết đều biết đây là thiên hạ cường binh. Đây là thực sự danh khí. Nghĩ không ra Bạch Mã Công Tôn đều bị chúng ta đánh bại, vị này thậm chí còn là Công Tôn Bát Tuấn một trong Công Tôn Thịnh cũng chết tại chúng ta thời điểm trên tay. Vương Chân Linh vì dưới tay mình trên mặt trăng kim. Rõ ràng chủ yếu công lao đều là kia 2.000 quỷ binh lại nói hình như đều là mình những này thủ hạ làm được. Quả nhiên kiểu nói này, những người này liền từ chán nản bên trong phân chấn tới. Phảng phất đúng là mình đánh bại Bạch Mã Công Tôn. Huống chi chúng ta có nhiều như vậy chiến mã lại không dùng mình hai chân đi đường. Vương Chân Linh để cho thủ hạ nhóm lần nữa gieo họ. Nhìn thấy sĩ khí khôi phục, Vương Chân Linh mới tính có chút yên tâm. Bất quá trong lòng lại là tuyệt không có trên mặt nhìn thấy như vậy nhẹ nhõm. Đã chứng thực tình huống. Lại là thiên tử vụng trộm điều động Bạch Mã Công Tôn tinh nhuệ binh mã vào kinh thành vây giết trong sông Trần Thị toàn tộc. Sau đó tuyên bố trong sông Trần Thị mưu phản khám nhà diệt tộc thái úy Trần Duyên Niên bị giết, cả nhà 232 thanh người toàn bộ bị binh giáp giết tại phủ đệ. Chương 69, Pháp Bảo. Bây giờ triều đình ngay tại truy cứu thanh tra trong sông Trần Thị vây cánh. Từng cái quan lớn hiển quý nhao nhao xuống ngựa hạ nhập đình úy nhà ngục bên trong. Mà Vương Chân Linh loại này đẳng cấp tiểu đi. Còn không có truy cứu đến. Đoán chừng muốn thanh lý xong trong triều đình Trần Thị vây cánh về sau mới có thể thanh lý châu quận Trần Thị một đảng. Xem ra trong sông Trần Thị lần này đúng là bại. Vương Chân Linh trong lòng than nhẹ. Bạch Mã Công Tôn cũng là thiên hạ đỉnh tiêm thế gia một trong, đồng dạng là thiên đế tử tôn, bất quá lại là ngũ đế bên trong Bạch đế tử tôn, thực lực tuyệt đối không tại trong sông Trần Thị phía dưới. Mà bây giờ thiên tử nếu như cùng Bạch Mã Công Tôn liên thủ thật có thể nhẹ nhõm đánh bại trong sông Trần Thị. Vương Chân Linh vốn trong lòng còn có may mắn, bây giờ lại là triệt để thất vọng. Qua loa nghỉ ngơi một đêm, sắc trời có chút sáng tỏ liền tiếp tục đi đường. Một mực ra Trung Châu trở lại Dữu Châu kia hoang phế chi địa, cảm giác an toàn mới một lần nữa trở về. Mà một đường này thế mà không có gặp được nửa điểm truy sát, nhưng cũng là hoàn toàn vượt quá Vương Chân Linh ngoài ý liệu. Nguyên bản Vương Chân Linh coi là chết nhiều như vậy Vũ Lâm quân cùng Bạch Mã kỵ binh tất nhiên sẽ rước lấy số lớn truy binh. Nhưng mà lại hoàn toàn không nghĩ tới những cái kia Vũ Lâm như thế phế vật. Khi biết được Bạch Mã kỵ binh toàn quân bị diệt về sau thế mà bị hù rùa túc về trời Tân Độ, thậm chí hướng về thần lạc cầu viện. Mà cái khác Bạch Mã kỵ binh lại khoảng cách tương đối xa còn không có nhận được tin tức. Một mực xác nhận triệt để an toàn, trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, Vương Chân Linh đối Đô Minh nói, các ngươi về Hạ Cập huyện đi thôi, triều đình sẽ không chú ý đến các ngươi tầng này. Ta bây giờ lại là muốn đi chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Các ngươi phần lớn có vợ con tộc nhân tại hạ cùng liền khỏi phải đi theo ta. Đã đến Dữu Châu trên đại thể đã an toàn. Vương Chân Linh liền nói như vậy, nói không chờ bọn họ làm phản ứng gì đã sải bước mà đi. Triều đình truy cứu Trần Thị vây cánh nhiều lắm là cũng chính là truy cứu đến Vương Chân Linh cái này cấp 1. Mà Vương Chân Linh thủ hạ triều đình khẳng định là không thể nào níu lấy không thả. Cho nên lúc này Đỗ Minh những người này khỏi phải đi theo Vương Chân Linh bên người ngược lại an toàn. Về phần Vương Chân Linh lại càng là có chỗ trốn giấu. Dự định hảo hảo trốn lên một hồi chờ đợi phong thanh quá khứ lại mưu đường lui. Ta tới trước quân trời xem chỗ ở thế giới tránh thoát một hồi sau đó lại trở lại phương thế giới này. Đến Lợi Châu xa xôi chỗ hoặc là dứt khoát đến Nam Châu Man Hoang chi địa đi. Tìm một chỗ linh mạch hội tụ chi địa không cần quá mạnh chỉ cần có thể cùng Thanh Lĩnh núi so sánh. Liền đầy đủ ta tu hành. Hoàn toàn yên tâm chủ ý lại là tại chỗ không có người đã xuyên qua mà đi. Vương Chân Linh cũng không biết mình bây giờ lựa chọn tránh thoát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Liên tại bọn hắn phân biệt không lâu về sau 2.000 võ trang đầy đủ Bạch Mã kỵ binh đã đi tới Công Tôn Thịnh chỗ tử vong chiến trường. Thập tứ đệ ngươi chết thật thảm. Tại biên quận cùng người Hồ tác chiến đều không có chết thế mà chết tại một đám lưu dân trong tay. Ngươi yên tâm đi, ta Công Tôn gia người không ai có thể tùy tiện giết chết. Thằng ngu này trước hết cho người chôn cùng đi. ngày sau ta nhất định đem hung thủ tìm ra giết chết báo thù cho ngươi. Nói như vậy lấy một cái đầu lâu sách tại Công Tôn Sách trong tay. Nơi xa một đám Vũ Lâm quân tướng tá nhóm đều tại run lẩy bẩy. Mà sách tại Công Tôn Sách trong tay đầu chính là thuộc về thống soái chi này Vũ Lâm quân lĩnh quân tướng quân thủ cấp. Lại là bởi vì những này Vũ Lâm quân quá mức phế vật cứu viện bất lực chờ lấy kia Công Tôn Sách vừa đến trực tiếp liền chặt rơi vị này lĩnh quân tướng quân đầu. Chỉ là ngươi cũng quá mức vô năng ném ta Công Tôn ra mặt mũi. Thế mà bị người giết chết ngay cả trắng thần đều bị người đoạt đi ngươi nói ngươi còn có cái gì dùng. Kia Công Tôn Sách nói bỗng nhiên bạo giận lên một cước chấp nhận đem cái này 2000 thạch lĩnh quân tướng quân đầu giống như là đá bóng đồng dạng đá bay ra ngoài. Phế vật đều là phế vật. Công Tôn Sách cũng không quay đầu lại trở mình lên ngựa miệng quát, đám rác rưởi này giữ lại còn có cái gì dùng. Toàn diện giết. Hoan uổng A giáo úy. Tha mạng tha mạng. Ta là Trương gia tử ngươi dám giết ta. Các loại hoặc là cầu xin tha thứ hoặc là uy hiếp trong tiếng kêu những cái kia bạch mã kỵ binh không nhúc nhích chút nào từng cái đem những này Vũ Lâm quân tướng tá đầu chặt xuống dưới. Công Tôn Sách đánh ngựa hướng về Thần Lạc chạy về. Mặc dù muốn báo thù nhưng là đại cục quan trọng hiện tại trọng yếu nhất hay là khống chế Thần Lạc. Cùng ngày ban đêm bỗng nhiên vọt lên vạn trượng kim quang thẳng tới màn trời. Toàn bộ màn trời vì đó dao động chấn động đung đưa trong lúc nhất thời tinh ánh sáng đại thịnh đụng vào lẫn nhau. Cuối cùng từng cái sao trời giao rơi ngã hướng thế gian tựa như lưu tình. Mà Thần Lạc phía trên đế tinh phiêu diêu. Quân trời trong động phủ linh ao nước trướng khuyết trương lớn mấy lần như có lẽ đã đạt tới 12 trượng quy mô tựa như tiểu đầm. Thông thiên bích liên chập trần tại sóng xanh dập dờn phía trên phát ra từng đợt ánh sáng nhạt. Lại là Vương Chân Linh đem kia huyện lệnh đại ấn bên trong linh hồ chi thủy cho nghiêng đổ ra đều chuyển vào đến quân trời động phủ linh hồ bên trong. Cứ việc những này linh hồ chi thủy bị huyện lệnh đại ấn bên trong linh cảnh chỗ tiêu hao một chút nhưng là hơn phân nửa lại đều đã đổ ra. Bây giờ Vương Chân Linh rốt cục có thể yên tâm nói một câu lần này không sợ quân trời động phủ linh hồ khô kiệt. Khí vận ngăn trở để Vương Chân Linh thần thất lay động may mắn có lượng giới ngọc trụ cột chèo chống toàn bộ thần thất thiên cung. Bây giờ kia lượng giới ngọc trụ cột ngay tại thần thất bên trong lại là để Vương Chân Linh lần nữa xuyên qua cũng đều không lo lắng ngọc trụ cột mất đi. Truyền thuyết pháp bảo đều có linh chất không phải là phổ thông phàm tục vật chất cho nên mới có thể thu nhập thể nội. Đây chỉ là một truyền thuyết Vương Chân Linh mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này đẳng cấp pháp bảo lần này xem như xác minh. Tại quân trời trong động phủ mảnh quan sát kỹ lấy nhà mình thần thất nguyên thần. Lần trước khí vận ngăn trở cơ hồ tổn thương Vương Chân Linh căn cơ. Nếu không phải là hắn có thông thiên chi sen lượng giới ngọc trụ cột còn có nguyên thần giáp trùng điệp trèo chống thần thất bảo vệ nguyên thần sợ là thời khắc này Vương Chân Linh đã sớm thân tử đạo tiêu. Dù là như thế Vương Chân Linh nguyên thần thần thất hay là bị thương không cạn. Bất quá thoáng tu bổ một chút lúc này trở lại xem bên trong chiếu liền có thể nhìn thấy toàn bộ thần thất tổn thương từng đống cần làm to chuyện làm đại tu. Đáng tiếc ta nếu là trong tay còn có đại lượng mã não liền tốt. Mã não rèn đúc tu bổ thần thất đều có kỳ hiệu. Đáng tiếc mã não nghe nói là sinh tại mỏ ngọc chỗ sâu 10 phần khó được. Liền xem như Vương Chân Linh cũng chỉ là lần trước chiếm kia thật mây tử tiện nghi được ba dọn. Nhưng lại không biết kia thi toàn còn làm cho đến mã não không. Vương Chân Linh thầm nghĩ.